nói như vậy đến, hệ thống dạy ta gieo trồng thuật vậy mà cường hãn như thế.
Cũng đúng, ai bảo đây là vô thượng gieo trồng thuật đâu.
Trách không được. Chỗ mình ở thỉnh thoảng có tu tiên giả đến, nguyên lai là tiên lực hấp dẫn bọn hắn tới.
Trách không được, bọn hắn đối với mình như vậy sùng bái cùng tôn kính.
Bọn hắn nhất định cho là mình là cái tu tiên đại lão.
Nguyên lai ta kinh khủng như vậy.
Nếu như nói vô thượng gieo trồng thuật có thể có năng lực như vậy.
Kia cái khác kỹ năng, há không đồng dạng đến kinh khủng như vậy.
Có lẽ, chính mình đã thiết, liền có thể một cái búa đánh nát đại địa.
Sau đó, liền đến tìm nhiều cơ hội làm thí nghiệm.
Vạn nhất chính mình lực phá hoại cũng là kinh khủng như vậy, cái kia còn thu thập cái quặng lông phúc duyên giá trị.
Tôn Hạo âm thầm nghĩ, nội tâm như bị một cỗ hải khiếu va chạm, thật lâu vô pháp bình tĩnh.
Công tử, vừa rồi có nhiều bất kính, còn xin ngài đừng nên trách.
Một thanh âm, đem Tôn Hạo bừng tỉnh.
Ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy mấy chục cái tu tiên giả đem chính mình xuống lại.
Trên mặt mỗi người, đều lóe ra sùng bái tinh mang.
Công tử, tại hạ vừa rồi miệng thiếu, còn xin ngài tha thứ.
Công tử, xin ngài tha thứ ta.
Nghe được những âm thanh này, Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, tâm tình thật tốt.
Nguyên lai, trang bức là loại này thể nghiệm.
Thật sự là lần thoải mái.
Cứ việc nội tâm sảng khoái, nhưng trên mặt lại không đến nửa điểm vết tích.
Tôn Hạo có chút ôm quyền, các vị khách khí.
Công tử lòng dạ sự rộng lớn, thế gian hiếm thấy, chúng ta xấu hổ vô cùng nha.
Công tử, chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện sao?
Nói xong câu này, mỗi người đều an tĩnh lại, một mặt chờ mong nhìn qua Tôn Hạo.
Cái này có thể không thể tu luyện, phải hỏi Bách Hoa Cốc, tại hạ nhưng làm không được cái này chủ.
Tôn Hạo nói.
Công tử kia ngài là đồng ý.
Xin cứ tự nhiên.
Đa tạ công tử.
Mọi người hành lễ về sau, nhao nhao ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu thôi động công pháp, tu luyện.
Đối với loại này ngàn năm một thừa cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha.
Một cái hô hấp, tương đương với tu luyện một tháng.
Nếu là thôi động công pháp, tốc độ tu luyện, trực tiếp tăng tốc gấp 10.
Chỉ cần một hơi, kia tương đương với bình thường một năm tu luyện.
Cái gì địa phương, có thể có kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện.
Hòa Tiên Quốc bên trong.
Một vị thân mang tím lam giao nhau quần áo nữ hải, trong miệng nhai lấy một cái đuôi ngựa thảo, tại nguyên chỗ không ngừng dạo bước.
Nàng nhíu chặt lông mày, lo lắng tràn ngập trên mặt.
Cô gái này tên là Hoa Tử Lan, chính là Bách Hoa Cốc cốc chủ nữ nhi.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Mẫu thân thích nhất kia đóa hoa lan sắp chết, dựa vào trận pháp căn bản trèo trống không được bao lâu.
Nhìn xem mẫu thân mỗi ngày ưu thương, ta cái này trong lòng khó chịu nha.
Hoa Tử Lan âm thầm thở dài.
Hô!
Đồng nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ, vội vã mà đến, gặp qua tiểu thư.
Đi xong lễ, nàng liền nhanh chóng mà đi.
Dừng lại!
Hoa Tử Lan một tiếng quát nhẹ, thân ảnh màu đỏ lập tức dừng bước lại.
Đạo thân ảnh này, chính là khảo hạch người chủ sự.
Tiểu thư,
người chủ sự trên mặt một mặt lo lắng.
Tiểu Hồng, chuyện gì như vậy vội vàng sao, động bình thường dạy thế nào ngươi? Hoa Tử Lan nói.
Tiểu thư, chuyện quá khẩn cấp, cái này có thể quan hệ đến ta Bách Hoa Cốc tồn vong, ta có thể không vội sao, giống như va chạm tiểu thư, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ.
Người chủ sự nói.
Chuyện gì nói?
Hoa Tử Lan nói.
Vâng, tiểu thư.
Người chủ sự nói ngắn gọn, đem vừa rồi gặp được tình huống nói một lần.
Cái gì đem ba cây nguyệt linh hoa cứu sống, hơn nữa còn tiến hóa thành nguyệt tiên hoa.
Chỉ cần hít một hơi, là tương đương với tu luyện một tháng.
Mà lại, còn để cho người ta thiên phú cũng tăng lên.
Tiểu Hồng, lúc nào ngươi học được nói dối?
Hoa Tử Lan ngăn lại người chủ sự, căn bản không có để nàng rời đi ý tứ.
Tiểu thư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta sao dám lừa gạt ngài?
Bực này đại sự, cho ta một vạn cái lá gan, cũng không dám á.
Người chủ sự nói.
Coi như Nguyệt Tiên Hoa có cái này công hiệu, vạn nhất là hắn trong bóng tối đổi đâu. Hoa Tử Lan nói.
Tiểu thư, tuyệt đối không phải, cái này ba cây Nguyệt Linh Hoa, ta đều có chủng hạ linh hồn ấn ký.
Người chủ sự nói.
Nghe nói như thế, Hoa Tử Lan âm thầm thở phào hai cái, hiện tại hắn người ở đâu?
Tiểu thư, hắn tại khảo hạch thất.
Người chủ sự nói.
Mang ta đi qua.
Hoa Tử Lan nói.
Tiểu thư, ta muốn đi báo cáo trưởng lão.
Người chủ sự nói.
Còn như vội vã như vậy sao? Các loại,
chờ, bản tiểu thư xác nhận, tự mình đi báo cáo cấp chủ.
Hoa Tử Lan nói.
Vâng, tiểu thư, xin ngài đi theo ta.
Nói xong, người chủ sự phía trước dẫn đường, Hoa Tử Lan theo sát phía sau.
Thế gian này thật có bực này nhân vật.
Đi trước nhìn xem, muốn hắn thật có tài nghệ này, có lẽ hắn có thể cứu sống mẫu thân gốc kia hoa lan.
Đến lúc đó, mẫu thân chắc chắn rất cao hứng.
Hoa Tử Lan âm thầm nghĩ, tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần.
Một lát sau.
Tiểu thư, ngươi xem.
Hoa Tử Lan đi vào khảo hạch thất, phóng nhãn quét qua, lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Hô! Một cỗ tinh khiết tiên lực, xen lẫn nhàn nhạt hương hoa, thẳng vào xoang mũi.
Nghe một cái, liền để cho người ta toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng.
Những này tiên lực, thông qua kinh mạch, nước vọt khắp toàn thân.
Giờ khắc này, Hoa Tử Lan thoải mái nghĩ lớn tiếng kêu to.
Linh hồn tăng cường.
Mà lại, ta cái này một hơi, tương đương với bình thường tu luyện nửa tháng.
Mặc dù không có Tiểu Hồng nói đến khoa trương như vậy, nhưng cũng là không thể tưởng tượng nổi.
Thế giới này, lại còn có bực này kỳ nam tử.
Hoa Tử Lan tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy chấn động.
Rất lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại.
Hoa Tử Lan đi thẳng tới trên đài, nhìn qua phía dưới từng cái nhắm mắt tu luyện tu tiên giả, một trận lắc đầu.
Tất cả đứng lên.
Một tiếng quát nhẹ, đem nhất chúng tu tiên giả bừng tỉnh.
Lần khảo hạch này, loại trừ vị công tử này thông qua, những người khác khảo hạch thất bại.
Các ngươi, lập tức rời đi Hoa Tiên Quốc.
Nghe đến mấy câu này.
Ai?
Trận trận thở dài, không ngừng vang lên.
Nhất chúng tu tiên giả từng cái đứng dậy, nhìn qua Tôn Hạo, một mặt cảm kích.
Công tử, chúng ta cáo từ trước.
Công tử, ngài đại ân, lần sau lại báo.
Bọn hắn theo thứ tự đi lên phía trước, đối Tôn Hạo hành lễ.
Không có việc gì.
Tôn Hạo có chút khoát tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười.
Vừa rồi, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, tiểu thu hoạch được gần mấy trăm điểm phúc duyên giá trị.
Nếu là thời gian lại lâu một chút, thu hoạch được mấy ngàn điểm cũng không thành vấn đề.
Đám người rời đi, Hoa Tử Lan mục quang, quét vào Tôn Hạo trên thân.
Nàng hơi nhíu gấp lông mày, vẻ không hiểu, tràn ngập trên mặt.
Trước mắt vị công tử này, thoạt nhìn không có bất luận cái gì lực lượng ba động.
Thấy thế nào đều giống như phàm nhân.
Một phàm nhân, hắn là như thế nào có thể đem Nguyệt Linh Hoa tiến hóa thành Nguyệt Tiên Thảo?
Kia thật là không thể tưởng tượng nổi.
Đã như vậy, vậy liền thăm dò một phen.
Hoa Tử Lan âm thầm nghĩ, hướng Tôn Hạo đi tới.
Chương 213, ta vậy mà đứng tại thần quỷ đạo nhân trước mặt.
Hoa Tử Lan đầy mặt nụ cười, đi lên phía trước, hạ thấp người hành lễ, Tử Lan ra mắt công tử.
Tử Lan tên rất hay, Tử Lan cô nương không cần phải khách khí.
Tôn Hạo mỉm cười nói.
Công tử, Tử Lan có một chuyện nghị xin ngài giúp công việc.
Hoa Tử Lan nói.
Cô nương mời nói.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ta chỗ này có một gốc tử linh lan, đã nhanh chết rồi, còn xin công tử mau cứu nó.
Nói xong, Hoa Tử Lan xuất ra một chậu hoa cỏ, đưa tới Tôn Hạo trước bàn.
Cái này không phải một chậu hoa cỏ, rõ ràng liền là một gốc cỏ khô.
Tử linh lan căn bộ lộ ra điểm điểm lục sắc.
Nó tựa như đang dãy rủa, có loại ý chí bất khuất.
Công tử, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngài giúp không công việc.
Mặc kệ ngài có hay không cứu sống cái này gốc tử linh lan, ta đều sẽ đưa ngài một khối tiên tinh, ngài thấy thế nào? Hoa Tử Lan hỏi.
Tiên tinh thì không cần, giống như có thể, cô nương đưa hai ta bình hoa cỏ là xong.
Tôn Hạo nói.
Cái này.
Hoa Tử Lan vẻ mặt buồn thiu.
Tử Lan cô nương, nếu là hiểu được hoa cỏ quá đắt, ta có thể thêm tiền mua.
Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài hiểu lầm, không phải Tử Lan không muốn đưa, mà là không có hoa hủy đưa cho ngài.
Hoa Tử Lan nói.
Cái gì? Tôn Hạo giật mình. Chẳng lẽ các ngươi Hoa Tiên Quốc đều không có?
Đúng nha, công tử.
Hoa Tử Lan liên tục thở dài, bằng không chúng ta cũng sẽ không đóng bế Bách Hoa Cốc đại môn.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, một tháng trước, chúng ta trồng hoa cỏ bắt đầu khô héo, vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không để ý.
Cho tới bây giờ, năm thành hoa cỏ tử vong, mà lại, có không ít tuyệt phẩm cùng cô phẩm.
Còn lại năm thành, trên cơ bản cũng tiếp cận tử vong.
Đây cũng là vì cái gì chúng ta Hoa Tiên Quốc muốn chiêu bồi dưỡng sư nguyên nhân.
Cái này gốc tử linh lan, chính là ta thích nhất một gốc tuyệt phẩm, không nghĩ tới, lại biến thành dạng này.
Nói đến đây, Hoa Tử Lan trùng điệp thở dài, thần sắc quệ bại.
Nghe được những này, Tôn Hạo âm thầm gật đầu.
Dùng bản lĩnh của mình, chỉ cần không chết, đều có thể cứu sống.
Tử Lan cô nương, không có việc gì, chỉ cần không chết, ta đều thu.
Tôn Hạo nói.
Thật.
Hoa Tử Lan trong mắt, đều là tinh mang, đa tạ công tử, phiền phức ngài mau cứu nó.
Tốt.
Tôn Hạo gật gật đầu. Dùng tay đem lá khô toàn bộ vào nát, đặt ở trong chậu.
Đón lấy, Tôn Hạo xuất ra tam giác tiểu quốc, bắt đầu đào tùng bùn thổ.
Cái này.
Hoa Tử Lan khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt biến hóa bất định.
Tất cả đều là phàm nhân thủ đoạn.
Quá bình thường a.
Cái này cũng có thể cứu sống tử linh lan.
Đồng nhiên, Hoa Tử Lan lông mày nhướng lên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc.
Kia là linh thủy, không đúng, là tiên tuyển.
Cái này vị công tử này, vậy mà có được bực này trí bảo. Hắn không sợ bị đoạt sao?
Hoa Tử Lan tự lẩm bẩm, mục quang hỏa nhiệt.
Muốn cướp vậy ngươi thử một chút.
Một thanh âm chấn tại não hải, mặc dù không lớn, lại là vô cùng bá đạo.
Ai?
Hoa Tử Lan sắc mặt biến hóa, liếc nhìn tứ phương, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Công tử dùng phàm nhân chi thân tu luyện, ngươi nếu dám điểm phá công tử đạo tâm, định để ngươi hồn phi phách tán. Lại là một tiếng chấn tại náo hải. Nghe được cái này âm thanh, Hoa Tử Lan ngốc đứng tại chỗ. Phàm nhân chi thân tu luyện, làm sao nghe quen thuộc như vậy? Hoa Tử Lan nhíu mày suy tư. Sau đó không lâu, nàng con ngươi co rút lại, mặt mũi tràn đầy chấn động. Dùng phàm nhân chi thân tu luyện, thế gian này loại trừ thần quỷ đạo nhân, còn có thể là ai? Trước mắt vị công tử này là thần quỷ đạo nhân. Của ta lão tổ nha, tổ tông của ta nha, mẫu thân của ta nha. Thần quỷ đạo nhân ở trước mặt ta vậy mà ngốc ngốc không biết. Lại còn hoài nghi năng lực của hắn. Ta mẹ nó liền là một cái ngu ngốc. Còn tốt, thần quỷ đạo nhân tùy tùng đề tỉnh ta, bằng không, ta sẽ bỏ lỡ đại cơ duyên, đại tạo hóa. Hoa Tử Lan thân thể khẽ run, kích động đến miệng nhỏ mở ra, nửa ngày không có hợp khép. Hai cái mắt to, trừng đến lao đại, gương mặt xinh đẹp run nhẹ nhẹ. Theo hô hấp, ngực chập trùng kịch liệt, sóng lớn mãnh liệt. Nàng nhìn qua Tôn Hạo. Sùng bái, kính sợ, ngưỡng mộ. Các loại biểu lộ tràn ngập toàn bộ trên mặt. Rất lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. Người chủ sự nhìn qua Hoa Tử Lan thần sắc biến hóa, một mặt không hiểu. Cần thiết hay không những cái kia đều là phạm nhân thủ đoạn. Làm sao đem tiểu thư kích động thành bộ dáng kia? Hai người mục quang, cuối cùng đều rơi vào gốc kia tử linh lan phía trên. Tôn Hạo chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền xử lý hoàn tất. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi. Thời gian một chút xíu đi qua. Rất nhanh, chính là nửa canh giờ. Lúc này, tử linh lan mọc ra một mảnh chồi non, đón lấy, chính là tản ra cành lá, cấp tốc bành trướng. Một khắc đồng hồ về sau. Hoa Tử Lan trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Cái này đây là tử tiên lan, tiến hóa, thật tiến hóa. Lão thiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, thật bất khả tư nghị. Thần quỷ đạo nhân thủ đoạn, quả thực là kinh là thiên nhân, vô pháp tưởng tượng. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ thần quỷ đạo nhân, vậy mà tại nơi này. Ta Hoa Tử Lan, vậy mà có thể đứng tại thần quỷ đạo nhân trước mặt. Đây là ngàn vạn năm mới có thể đã tu luyện phúc khí A. Hoa Tử Lan nội tâm, lần nữa kích động. Tại nàng bên cạnh, người chủ sự cùng nàng so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Trời ạ, phàm nhân thủ đoạn, vậy mà đáng sợ như thế. Vị công tử này, chỉ sợ thân phận bất phàm nha. Người chủ sự tự lẩm bẩm, tốt nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy hai người kinh ngạc bộ dáng, Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch. Xem đem các ngươi kinh ngạc đến. Tử Lan cô nương, tốt, ngươi xem coi thế nào. Tôn Hạo thanh âm trực tiếp đem Hoa Tử Lan bừng tỉnh. Công tử, cảm ơn ngài. Hoa Tử Lan hướng Tôn Hạo đánh tới, chỉ là còn không có bước ra hai bước, một cỗ kinh khủng sát ý, bao khỏa toàn thân. Giờ khắc này, Hoa Tử Lan thân hình trì trệ, tranh thủ thời gian dừng bước lại. Không cần phải khách khí. Tôn Hạo mỉm cười nói. Công tử, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hoa Tử Lan nói xong, liền cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Tôn Hạo hai mắt. Vừa mới nói xong, Hoa Tử Lan liền hối hận. Ở đây đợi kinh khủng nhân vật trước mặt, lại còn dám nhắc tới yêu cầu, không muốn sống có phải hay không? Bất quá, đây chính là duy nhất có thể cứu mẹ thân gốc kia Hoa Lan cơ hội. Ngàn năm một thở. Cô nương mời nói. Tôn Hạo mỉm cười nói. Công tử, ta có một gốc sẽ khô héo Hoa Lan, còn xin công tử giúp đỡ chút. Nói xong, Hoa Tử Lan hạ thấp người hành lễ. Tôn Hạo đứng dậy, đem Hoa Tử Lan đỡ lên, Tử Lan cô nương, không cần phải khách khí, lấy ra đi. Công tử, không tại trên người của ta, ngài mời đi theo ta. Tốt. Đi ra khảo hạch thất, Tôn Hạo hướng Hoàng Như Mộng vây vây tay. Công tử. Hoàng Như Mộng phi tốc chạy tới. Xin hỏi vị này là Hoa Tử Lan nhìn về phía Hoàng Như Mộng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cô nương, ta là công tử thị nữ. Không chờ Tôn Hạo mở miệng, Hoàng Như Mộng đoạt trước nói. Hai vị, mời đi theo ta. Hoa Tử Lan phía trước dẫn đường, mang theo hai người, một đường trái lượn quanh rẽ phải, giống như là cố ý tránh ra một chút hộ vệ. Tôn Hạo khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chương 214, ngươi xông gì thiên đại họa. Sau đó không lâu, ba người tiến vào một cái hố quật. Tử Lan cô nương, đi cứu một đóa lan hoa, vì sao muốn như vậy trốn đông trốn tây? Tôn Hạo hỏi. Ai? Hoa Tử Lan ngầm thở dài, công tử có chỗ không biết, chúng ta muốn cứu, là mẫu thân của ta lan hoa. Mẫu thân của ta là Bách Hoa Cốc cốc chủ, xem đóa này lan hoa là tính mệnh, cái này động quật, người bình thường căn bản không cho phép tới gần. Nàng là muốn biết được ta mang công tử tới, chỉ sợ, tuyệt không cho phép ngài xuất thủ. Nói đến đây, Hoa Tử Lan ngầm thở dài. Cái này gốc lan hoa, hiện tại cũng dựa vào trận pháp trèo trống, mỗi ngày đều phải kể tới 10 vị trưởng lao thay phiên rót vào tiên lực. Bất quá, đại trận cũng vô pháp ngăn cản lan hoa khô héo, những ngày này, mẫu thân của ta tâm lực tiểu thụy, người đều biến già nua mấy ngàn tuổi. Nói đến đây, Hoa Tử Lan thần sắc cảm đạm, túi đầu xuống. Tôn Hạo nghe nói như thế, khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Hoa Tử Lan vẫn là một cái có hiếu tâm cô nương. Giúp nàng, tự nhiên không có vấn đề. Vừa vặn, chính mình cũng cần làm một phen thí nghiệm. Đi thôi, Tử Lan cô nương. Tôn Hạo nói. Công tử, cảm ơn ngài, mời vào bên trong. Hoa Tử Lan phía trước dẫn đường, ba người đi đến bước đi. Không được. Đồng nhiên, Hoa Tử Lan sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về sau. Nàng mang theo Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng giấu ở một khối thạch đầu đằng sau. Ẩn. Hoa Tử Lan miệng lẩm bẩm, ba tấm phù triện trong nháy mắt nhóm lửa. Ba người thân ảnh, biến mất tại chỗ. Cốc chủ, ngài không có sao chứ? Một thanh âm từ trong động quật truyền đến. Ngay sau đó, một cái trung niên nữ tử đỡ lấy một cái tóc trắng lao hầu, từng bước một đi ra ngoài tới. Không có việc gì, chỉ là thoát lực thôi. Lao hầu khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Đồng nhiên, nàng dừng bước lại, nhìn về phía Tôn Hạo ba người vị trí chỗ ở, không khỏi khẽ nhíu mày. Hoàng Như Mộng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba tia khí lãng, bao phủ ba người trên thân. Lao hầu mắt nhìn về sau, thu hồi một quang, đi ra ngoài. Cung chủ, ngài thế nào? Không có việc gì, hẳn là thoát lực, hoa mắt đi, chúng ta đi. Tốt. Đợi hai người thân ảnh biến mất, Tôn Hạo ba người mới dần dần hiện ra thân hình. Hoa Tử Lan vỗ ngực, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc, làm ta sợ muốn chết, kém chút bị mẫu thân phát hiện. Không đúng rồi, mẫu thân không phải lúc này đến phóng thích tiên lực. Chẳng lẽ phát sinh cái gì? Nghĩ như vậy, Hoa Tử Lan sắc mặt biến hóa, không chút nghĩ ngợi, liền đi đến chạy đi. Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng theo sát phía sau. Một lát sau, ba người đi vào một cái động rộng rãi. Động rộng rãi không lớn, lại xử lý rất phẳng cả. Một đạo bình chướng bao phủ dải đất trung tâm, ngăn cản hết thảy. Bình chướng trung tâm có một cái phương viên vài mét thủy trì, bên bờ ao một bên, một khối hình vuông đống đất phía trên, trồng một gốc lan hoa. Hô! Một cỗ tiên lực từ bốn phương tám hướng tràn vào lan hoa. Lan hoa nhìn xanh ngắt ướt át, sinh cơ bừng bừng. Cái này nên làm thế nào cho phải mẫu thân lại đem mở ra đại trận? Bằng vào ta thực lực, căn bản là không có cách phá vỡ. Hoa Tử Lan mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, vô cùng lo lắng. Tại nàng sững sờ trong nháy mắt, lại phát hiện Tôn Hạo chạy tới bình chướng trước. Công tử! Vừa mới hô lên cái này âm thanh. Giang giác! Đã thấy đại trận bình chướng, lập tức nước toát ra. Hoa Tử Lan trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Nhục thân phá trận công tử thực lực cũng quá kinh khủng a. Chuyên ôn, quả nhiên là thật nha. Quá lợi hại. Hoa Tử Lan nhìn qua Tôn Hạo, sùng bái mặt mũi tràn đầy. Đối với sau lưng hết thảy, Tôn Hạo không chút nào biết. Giờ phút này, hắn đứng tại gốc kia lan hoa trước mặt, khẽ nhíu mày. Nhìn xanh ngắt ướt át, kỳ thực căn đã mục nát, chắc hẳn căn bản trèo trống không được bao lâu. Vẫn là trước hết để cho nó mọc rễ, lại tưới nước bón phân. Đi qua một phen suy tư, Tôn Hạo liền có phương án. Đầu tiên, hắn xuất ra quốc, tại lan hoa bốn phía đảo mấy cái động, xuất ra mọc rễ bột, đổ vào trong động, sau đó, dùng thổ vùi lấp tốt. Cái này động vừa mới hoàn thành. Lan hoa trong nháy mắt khô héo, một mảnh khô vàng. Nửa mảnh lục sắc diệp tử cũng không còn tồn tại. Đối với cái này màn, Tôn Hạo không lọt vào mắt. Đón lấy, liền xuất ra phân bón, đổ vào trong đất, rội xuống nửa bình nước suối, liền đứng dậy. Hoa Tử Lan đứng tại chỗ, nhìn qua gốc kia khô héo lan hoa, toàn bộ đều choáng váng. Khóe mắt, không tự chủ chảy xuống hai hàng nước mắt. Xong, xong. Lan hoa chết mất. Mẫu thân nhìn thấy, chắc chắn bi thương quá độ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hoa Tử Lan đứng tại chỗ, một mặt xoắn xuýt. Là ai? Hét lớn một tiếng, đem Hoa Tử Lan bừng tỉnh. Đã thấy, một cái tóc trắng lao hầu mang theo hơn 10 vị trưởng lão bước nhanh mà tới. Cái này tóc trắng lao hầu, chính là Hoa Tử Lan mẫu thân bốn hoa đồng. Các nàng trên mặt mỗi người, đều lộ ra một cỗ phẫn nộ. Gắt gao trừng mắt Tôn Hạo cùng Hoàng Như Ngộng, như muốn đem hai người nuốt. Nương, là ta, không quan công tử sự tình. Hoa Tử Lan trực tiếp đứng dậy, ngăn tại hoa đồng trước người. Người! Hoa đồng nhìn qua Hoa Tử Lan, khoe miệng hơi đánh, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nghiệt tử nha, ngươi biết ngươi tạo cái gì nghiệt sao? Hoa đồng chỉ vào Hoa Tử Lan, ngón tay phát run, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Cung chủ! Nhất chúng trưởng lao đem Hoa đồng đỡ dậy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mẹ! Hoa Tử Lan nước mắt ào ào mà rơi, kéo lại Hoa đồng, nương, ngài không có sao chứ? Sau đó, Hoa Tử Lan nhẹ giọng tại Hoa đồng bên tai nói, nương, vị công tử kia là. Lời con chưa dứt. Đừng gọi ta nương. Hoa Đồng trực tiếp cắt ngang Hoa Tử Lan. Ngươi biết ngươi xông ra Di Thiên Đại Hòa sao? Hoa Đồng chỉ vào Hoa Tử Lan, thần sắc kích động, âm thanh run rẩy. Cho ta trói lại. Hoa Đồng một tiếng quát nhẹ, mấy cái nữ trưởng nhào tới trước, một trận thao tác, liền đem Hoa Tử Lan trói gô. Nương ô. Hoa Đồng tay phải chỉ một cái, Hoa Tử Lan trong nháy mắt bị phong ấn, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể sử xuất. Ngay cả âm thanh, cũng nhả không ra một câu. Hoa Đồng quay người quay đầu, mang theo hơn 10 vị trưởng lão từng bước một hướng Tôn Hạo đi tới. Trong mắt sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào. Hoa Đồng đứng tại Tôn Hạo trước mặt, lạnh lùng nhìn qua hắn. Nếu là Hoa Tử Lan mang các ngươi tới, lẽ ra không nên trách các ngươi. Tiểu nữ lô mãng, tự có gia pháp xử phạt. Bất quá, hai người các ngươi, vì cái gì đến ta Hoa Tiên Cốc, đến cùng có mục đích gì? Hoa Đồng nhìn qua Tôn Hạo hai người, băng lãnh sát ý trào lên mà lên. Ngươi! Hoàng Như Mộng đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Tôn Hạo khoát tay ngăn cản. Cung chủ, mục đích rất đơn giản, chúng ta là đến mua hoa cỏ. Tử Lan cô nương là cái có hiếu tâm nữ hài, nàng lo lắng mẫu thân, nghĩ thay mẫu thân chia sẻ một chút. Ta nghe rất là cảm động, liền ứng Tử Lan cô nương mời, đến giúp nàng cứu sống Lan Hoa. Tôn Hạo thần sắc bình tĩnh, cử chỉ chi gian, hiển thị rõ phong độ. Đã đối phương không được đánh, chính mình tự nhiên cũng sẽ không. Nếu không, cung chủ chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Ha ha! Hoa Đồng ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm, hiển thị rõ bi thống. Cứu sống Lan Hoa, ngươi cứu sống cái gì Lan Hoa đều bị ngươi cho. Nói còn chưa dứt lời, Hoa Đồng đứng tại chỗ, không núp đích. Nàng mở ra miệng rộng, trên dưới rung động, nửa ngày cũng không nói đến một chữ. Toàn bộ trên trận, trong nháy mắt an tĩnh lại. Trên mặt mỗi người, đều tràn ngập chấn động. Chương 215, không nghĩ tới, ta như thế như bức. Cái gì? Mọi người nhìn qua động rộng rãi chính trung tâm, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Loại kia chấn động. Loại kia không tin. Sự kích động kia. Tràn ngập trên mặt mỗi người. Chỉ gặp, khô héo tiên lan, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra chồi non, biến thành cảnh lá tản ra. Mỗi lần tản ra một mảnh diệp tử, tựa như cùng một đạo kinh lôi, đánh vào mọi người đỉnh đầu. Sống thật sống. Hiện tại thế nhưng là không có trận pháp trèo trống, vậy mà dáng dấp tốt như vậy. Thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là vị công tử kia cho phép? Hoa Đồng cùng nhất chúng trưởng lão mục quang, toàn bộ chăm chú vào Tôn Hạo trên thân. Cảm kích, kính nể, xấu hổ. Các loại thần sắc tại các nàng trên mặt giao trước. Cuối cùng, toàn bộ biến thành lửa nóng. Hoa Đồng đang chuẩn bị đi lên phía trước. Lúc này, công tử đang lấy phàm nhân chi thân tu luyện, không thể điểm phá công tử đạo tâm, nếu không, chết. Một thanh âm, xen lẫn tiên nhân uy áp, thẳng oanh náo hải. Giờ khắc này, Hoa Đồng con ngươi co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn. Dùng phàm nhân chi thân tu luyện, thế gian này loại trừ thần quỷ đạo nhân, còn có thể là ai? Không nghĩ tới, trước người mình công tử, lại là thần quỷ đạo nhân. Vừa rồi, lại còn phải hướng công tử xuất thủ. Cái này mẹ nó có phải hay không muốn sống, vẫn là rảnh rỗi mạng dài. Thật sự là càng sống vượt trở về, càng sống vượt không còn dùng được. Đúng, nha đầu kia tất nhiên biết công tử là thần quỷ đạo nhân. Vì cái gì liền không nói đâu. Kém chút, ngươi liền đem Bách Hoa Cốc hại chết. Nghĩ như vậy. Hoa Đồng nhìn nhãn Hoa Tử Lan, thần sắc trên mặt không cần nói cũng biết. Ô ô. Hoa Tử Lan ô ô gọi bậy, thần tinh kia, tựa hồ muốn nói, mẹ của ta, ngươi căn bản không cho ta cơ hội nói nha. Thu hồi mục quang, Hoa Đồng sửa sang lại quần áo, từng bước một hướng Tôn Hạo đi đến. Đi vào Tôn Hạo trước người, thân thể cung thành 90 độ, đa tạ công tử. Vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin công tử đại nhân đại lượng, tha thứ tại hạ. Hoa Đồng nói, công tử, xin tha thứ chúng ta. Nhất chúng trưởng lão nhao nhao quỳ lạy, đem trước phủ phục tại đất. Không có việc gì, nếu như ta là các ngươi, cũng sẽ cùng các ngươi đồng dạng, đều đứng lên đi. Tôn Hạo nói, đa tạ công tử. Mọi người theo thứ tự đứng lên, cung kính đứng tại Tôn Hạo trước mặt. Ô ô. Hoa Tử Lan chạy lên đến đây, ô ô gọi bậy. Hoa Đồng tay phải chỉ một cái, giải khai Hoa Tử Lan trên thân cấm chế. Nương, ngươi không phân tốt xấu, liền đem ta trói lại. Hoa Tử Lan bĩu môi nói. Nương sai, thật xin lỗi. Được rồi, nương, công tử chúng ta ngày xưa bực này đại ân, chẳng lẽ liền để công tử giúp không công việc? Hoa Tử Lan nói. Lời này vừa ra. Hoa Đồng vỗ trán một cái. Tay phải vỗ một cái, từ linh hồn không gian bên trong móc ra một cái bao, cung kính hiện ra tại Tôn Hạo trước người. Công tử, ngài đại ân, ta Hoa Tiên Cốc suốt đời khó quên, bực này y tứ, còn xin ngài nhận lấy. Hoa Đồng nói, cung chủ khách khí, ngài vẫn là đưa ta vài quảng hoa cỏ thuận tiện. Tôn Hạo nói, cái này, Hoa Đồng sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu.
Cung chủ, chỉ cần không chết, ta đều muốn.
Tôn Hạo nói.
Công tử, này làm sao có thể?
Hoa Đồng một mặt xấu hổ.
Cung chủ, không có việc gì, lát nữa đưa ta vài quặng thuận tiện.
Tôn Hạo mỉm cười nói.
Nghe nói như thế, Hoa Đồng trong mắt, cảm động nước mắt không ngừng ấp ủ.
Công tử nhìn như chỉ cứu một gốc lan hoa, nhưng đối toàn bộ Hoa Tiên Cốc tới nói, thì là một loại khí vận.
Bực này đại ân, thật sự là không thể báo đáp.
Công tử vậy mà chỉ cần vài quặng hoa cỏ, phần này lòng dạ cùng rộng lượng, trên đời vô song.
Thần quỷ đạo nhân, quả tên danh bất hư truyền.
Hoa Đồng nhìn qua Tôn Hạo, sùng bái đến cực điểm.
Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch.
Sau đó, chính mình nhất định phải làm một phen thí nghiệm.
Hắn quay đầu nhìn qua Hoàng Như Ngộng, Như Ngộng, không bằng chúng ta khệ một bản.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Ngộng tay phải vung lên, hai bộ cổ cầm chậm rãi ra đời.
Tôn Hạo ngồi xuống, khỏe miệng dương lên, thực vật cũng là yêu thích nghe hát.
Sau đó, hắn cùng Hoàng Như Ngộng tương vọng một chút, đồng thời bắt đầu chuyển động.
Ken tranh.
Đạo đạo tiếng đàn, chấn động mà ra.
Trước mắt mọi người hình tượng, cấp tốc biến hóa.
Tiểu Tuyền, Lưu Thủy, Cổ Thụ, Nhân Gia.
Sóng biết dập dờn, sóng nước lấp loáng.
Tú Mỹ Sơn Hà, như là một bộ tuyệt mỹ họa quyển hiện ra tại mỗi người trước mắt.
Tất cả mọi người đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Mọi người tâm cảnh, đang nhanh chóng tăng lên.
Bên bờ ao bên cạnh.
Thiên Lan Diệp Tử điên cuồng rung động, như tại nhẹ nhàng nhảy múa.
Một đoá đoá tử sắc lan hoa, nhanh chóng mọc ra, thổ lộ hương thơm.
Hai người hợp tấu tiếng đàn, dùng địa quật làm trung tâm, từ lòng đất lan tràn bốn phía, vang vọng toàn bộ Hoa Tiên Cốc.
Giờ khắc này, những cái kia nguyên bản khô héo hoa cỏ, nhanh chóng nảy mầm mầm.
Bọn chúng đi theo tiếng đàn tiết tấu, có chút nhảy lên.
Vạn vẹo dáng người, như là từng cái dáng vẻ thước tha mềm mại vũ nữ.
Hoa Tiên Cốc bên trong, mặc kệ là ai, mặc kệ đang làm gì, giờ phút này đều ngu ngơ tại chỗ, không nhúc nhích.
Bọn hắn nhếch miệng lên, vui mừng mặt mũi tràn đầy.
Hô!
Sở hữu hoa cỏ tại tiếng đàn làm dịu, nhanh chóng trưởng thành.
Ngay sau đó, chính là tiến hóa.
Phàm cấp hoa cỏ trực tiếp tiến hóa thành linh hoa thì qua hóa thành tiên hoa.
Một cỗ tiên khí cùng linh lực, tứ hoa cỏ bên trên phun ra mà ra, bao phủ tứ phương.
Bách hoa cốc mọi người dù là không núp đích, giờ phút này thực lực cũng là đang nhanh chóng lên nhanh.
Một lát sau,
tiếng đàn ngừng.
Tôn Hạo nghiêng đầu đi, nhìn qua Hoàng Như Ngộng, kinh ngạc mặt mũi tràn đầy.
Nha đầu này, đánh đàn lại tiến thêm một bước, càng ngày càng tiếp cận chính mình.
Hoàng Như Ngộng giờ phút này ngồi tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua trước người cổ cầm.
Vừa rồi, cùng công tử hợp tấu một khúc, chính mình cầm đạo lại đột phá.
Đặt đến đỉnh phong chi cảnh.
Nói cách khác, hiện tại chính mình đã là cầm đạo bên trên huyền tiên.
So với mình hủy diệt chi đạo sớm hơn một bước đạt tới đỉnh phong cảnh.
Công tử, cảm ơn ngài.
Hoàng Như Ngộng nghiêng đầu lại, nhìn qua Tôn Hạo, bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong.
Thu hồi cổ cầm, Tôn Hạo nhìn qua gốc kia tiên lan, trên mặt, đều là tinh quang.
Quả là thế, ta tiếng đàn này, cũng là cực kỳ bất phàm, vậy mà có thể làm cho tiên lan trưởng thành không ít.
Mặc dù ta là phàm nhân, vô pháp nhìn thấu, nhưng tiên lan sắc thực lớn hơn, cành lá càng dày đặc, hoa dã càng đẹp mắt.
Ngoa tào.
Tôn Hạo không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy.
Hắn nhìn qua Hoa Đồng bọn người, kinh ngạc mặt mũi tràn đầy.
Chỉ gặp, các nàng còn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, một bộ tu luyện thần sắc.
Nguyên bản dàn mua bộ dáng, hoàn toàn biến mất.
Nhìn, như là từng cái mỹ thiếu nữ, sức sống bắn ra bốn phía.
Xem bọn hắn bộ dáng, còn say mê tại chính mình trong, như si như say.
Ta đàn này thuật, lại còn có mỹ dung công hiệu.
Thật bất khả tư nghị.
Mà lại, tiểu liền tu tiên giả cũng sẽ say mê.
Không nghĩ tới, ta như thế như bức.
Muốn hay không đi cái nào tiên thành đại đánh một khúc?
Không được, tuyệt đối không được.
Cây có mọc thành rừng, gió tất gấp chi.
Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, trang quá đầu, liền hội bi kịch.
Vạn nhất bị cái nào đại lao bắt lại, biến thành chuyên dụng nhạc công, chính mình há không đến tìm địa phương khóc chết.
Tại không thể tu luyện trước đó, nhất định muốn điệu thấp.
Sống tạm mới là vương đạo.
Hô!
Đông nhiên, sáng lên quang mang sáng lên, đem toàn bộ động quật đều soi cái thông thấu.
Chương 216, Doanh Câu Cự Nhân, Thê Thiên Liệt Địa.
Nam vực, Bách Hoa Cốc phương Nam ở ngoài ngàn dặm, có một cái tên là U Trạch Sinh Mệnh Cấm Khu.
U Trạch bên trong, lờ mờ một mảnh, không có ánh mặt trời chiếu sáng.
Khô mục, bùn đen, ăn mòn.
Trong không khí, tràn ngập đều là khí mê tan, phàm nhân ở đây, căn bản sống không quá mấy phút.
U Trạch mặt phía bắc trung tầng vị trí.
Cục cục.
Đồng nhiên, bùn đen bên trong bong bóng kịch liệt cuộn cuộn.
Ông.
Một tiếng chấn lên, hát vụ cuộn cuộn.
Bùn đen rung động, toàn bộ mặt đất tựa hồ muốn dâng trào.
một cái đen nhánh móng vuốt, như là giống như núi cao, từ bùn đen bên trong chui ra, chậm rãi dốc lên. Chớp mắt chi gian, liền dốc lên mấy trăm mét. Nhìn, liền như là một tòa bứa bổ sơn phong. Vâng! Trên móng vuốt, từng khối bùn đen rớt xuống, đánh vào mặt đất. Bùn đen chấn động, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Cự trảo dùng sức run run, từng sợi huyết hồng khí tức từ trên móng vuốt lăn lộn mà ra, đem toàn bộ móng vuốt đều bao vây lại. Kinh khủng sát khí bay thẳng cửu tiêu. Bầu trời trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Hưu. Lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh cấp tốc mà tới. Người cầm đầu thân mang huyết bào, sắc mặt trắng bệch, hai cái huyết hồng hai mắt, tựa hồ có thể khám phá hết thảy. Hắn chính là huyết dạ thủ hạ chiến tướng bốn hồn sát. Hồn sát sau lưng, đi theo mấy trăm đạo huyết bào thân ảnh. Chúc mừng tướng quân, đại sự đã thành. Hồn sát khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng khoát tay, bây giờ nói thành còn hơi sớm, chờ lao tổ triệt để phục sinh lại nói. Tướng quân, ngài quá khiêm tốn á. Đúng đấy, tướng quân ngài tại ngắn ngủi trong vòng 500 năm, liền để doanh câu lão tổ phục sinh, cái này muốn để chủ thượng biết, chắc chắn nhớ ngài một cái công lớn. Nghe được những này, hồn sát khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này không phải một mình ta công lao, nếu không phải mọi người đồng loạt cố gắng, cũng không có khả năng phát hiện này đến dưới có cái tuyệt sát chi mạch, có thể thôn phệ tứ phương sinh cơ, là lao tổ sử dụng, thật to tiết kiệm thời gian. Mà lại, sẽ không khiến cho nhân tộc cảnh giác. Hồn sát nói, tướng quân, chúng ta xấu hổ vô cùng, cái này rõ ràng là ngài một người công lao. Đúng đấy, tướng quân, ngài lòng dạ, đủ để chống đỡ nạp thế giới. Nhất chúng thúc ngựa thanh âm, không ngừng vang lên. Lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Chú ý hoài trạng. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm. Hồn sát khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt đắc ý. Hắn nhìn qua mấy trăm mét cao cự trảo, khẽ gật đầu. Ông! Mặt đất tiếp tục chấn động. Một bộ thân thể khổng lồ chậm rãi ngồi dậy. Ngay sau đó, bộ thân thể này đứng dậy. Ngàn mét thân thể, bay thẳng vân tiêu. Hắn chấn đi trên thân bùn đen, hiện ra nguyên trạng. Cự nhân thân mang huyết giáp, mặt mang mặt nạ, đỉnh đầu mọc ra hai cái trăm mét cự giác, tựa như có thể xé rách thương khung. Kinh khủng sát khí, như là hải khiếu trào lên tứ phương. Trường giác cự nhân sau lưng, có một cái mấy trăm mét dáng dấp cự, móc, câu. Loại kia nặng nề cùng không thể ngăn cản, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hồn sát nhìn thấy cái này màn, hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang. Bọn hắn đồng thời quỳ lạy, cung nên lão tổ trở lại. Thanh âm ung dung, chấn động mà ra. Trường giác cự nhân nghiêng đầu lại, nhìn qua hồn sát bọn người, trùng điệp thở dài. Bản tọa hậu nhân, vậy mà yếu đuối đến trình độ như vậy. Phế vật, có phải hay không cần còn sống? Nói xong, trường giác cự nhân nâng lên chân to, từ bầu trời chấn động mà xuống, trùng điệp đập mạnh xuống dưới. Bành! Không khí bị đánh vỡ. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Nhìn thấy cái này màn, nhất chúng huyết bảo nam tử sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao sử xuất các loại thủ đoạn, phi tốc chạy trốn. Chỉ là, chỗ nào còn kịp? Không. Tiếng hò hét không ngừng vang lên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Một cỗ sóng xung kích xen lẫn bùn nhão, dùng trường giác cự nhân làm trung tâm, hướng tứ phương chấn động mà ra. Bành. Bành. Từng cái huyết bảo nam tử thân thể nổ tung, bạo thành huyết vụ. Hình thành tơ máu hội tụ cùng một chỗ, bị trường giác cự nhân một cái thôn phệ. Như thế mỏng manh, quá yếu. Trường giác cự nhân tự lẩm bẩm, một trận lắc đầu. Túi đầu nhìn một cái, đã thấy hồn sát ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Ngươi cũng không tệ lắm, đáng ra sống sót. Trường giác cự nhân ngắm nhìn hồn sát, khẽ gật đầu. Đi thôi. Trường giác cự nhân nói. Vâng, lão tổ. Hồn sát liên tục gật đầu. Trường giác cự nhân bước chân, đi về phía trước. Chỉ là... Hắn mới vừa vặn đi ra một bước. Chanh. Từng tiếng đàn, từ lòng đất lan tràn mà tới. Tiếng đàn như tơ, quấn quanh ở trường giác cự nhân trên thân. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Trường giác cự nhân một đầu vừa ngã vào vũng bùn bên trong. Ô. Thân thể của hắn điên cuồng loạn chiến, như là giống như bị chạm điện, căn bản là không có cách động đậy. Nhanh nhanh phá địa ngọn nguồn sát mạch, nó tại hít vào của ta lực lượng. Dùng hết toàn lực nói xong câu đó. Về sau. Trường giác cự nhân tiếp tục điên cuồng loạn chiến. Mỗi một lần rung động, cũng có thể làm cho bốn phía nước bùn tóe lên trăm mét cao. Hồn sát sắc mặt biến đổi lớn. Không chút nghĩ ngợi, liền sử xuất các loại thủ đoạn, điên cuồng công kích dưới mặt đất sát mạch. Không tốt, cái này sát mạch thay đổi, biến thành vô thượng phúc mạch. Đáng chết, đây là cái gì âm, nghe được thật là khó chịu. Ai ở phía dưới đánh đàn, đáng chết, nhanh lên ngừng. Đến cùng là ai làm ngươi cút ra đây cho ta. Hồn sát gầm thét giống liên tục. Làm sao thủ đoạn dùng hết, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sở hữu công kích, đều như bùn như vào biển, bị vô thượng phúc mạch cho thôn phệ. Không. Hồn sát phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Thân tân khổ khổ 500 năm, thoáng cái trở lại bắt đầu trước. Nhìn qua khí tức càng ngày càng yếu Trường Giác cự nhân, hồn sát trên mặt, đều là không cam lòng. Ta đến giúp ngươi. Lúc này, một đạo huyết bào thân ảnh cấp tốc mà tới, xuất hiện tại hồn sát trước mặt. Nhìn qua đạo thân ảnh này, hồn sát thần sắc kinh hãi, thiên sát, ngươi đột phá. Không sai, tại chủ thượng trợ giúp dưới, ta đã đạt ma cảnh. Nói xong, thiên sát tay phải vô một cái, một cỗ huyết hồng khí tức, điên cuồng tràn vào Trường Giác cự nhân trên thân. A! Thiên sát hướng thiên vừa hô, nắm lên Trường Giác cự nhân, phóng lên tận trời, cấp tốc ra bên ngoài chạy đi. Một lát sau, bọn hắn rốt cục đi ra ưu trạch. Vung xuống Trường Giác cự nhân, thiên sát âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thiên sát huynh, cảm ơn. Hồn sát trên mặt, đều là cảm kích. Không cần, đều là đang làm chủ bên trên làm việc, hẳn là. Thiên sát nói. Chúng ta bây giờ đem lão tổ nhất trở về hồn sát hỏi. Tốt. Hai người đi đến Trường Giác cự nhân bên cạnh, chuẩn bị đem hắn khi nhấc lên. Vung ra bản tọa. Lúc này, một tiếng oanh minh, đem hai người đẩy lui mấy bước. Trường Giác cự nhân ngồi dậy, trên mặt, đều là phẫn nộ. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp nối nổ vang, đáng chết, bản tọa thật vất vả khôi phục một điểm lực lượng, 9 thành 9 bị thôn phệ. Tiếp tục như vậy, treo chống không được bao lâu. Trường Giác cự nhân đem mục quang quét vào thiên sắt trên thân hai người, hai người các người, có thể biết gần nhất địa phương, chỗ nào nhân tộc nhiều nhất, tu vi tối cường. Lao tổ, cách nơi này gần nhất, cái kia chính là Nam Phủ Tiên Thành, nơi đó có mấy trăm vạn người. Thiên sắt nói, vậy các ngươi hai cái, theo bản tọa cùng đi đùa chút ít trò chơi đi. Trường Giác cự nhân nói. Nghe nói như thế, thiên sát sắc mặt biến hóa, lao tổ, không thể. Vì cái gì? Lao tổ, nhân tộc có thần quỷ đạo nhân thủ hộ, hắn có thể tính toán tường tận hết thảy, chúng ta tùy tiện tiến đến, chắc chắn bên trong hắn cái bẫy. Thiên sát nói. Thần quỷ đạo nhân chưa nghe nói qua. Ở đâu ra tiểu côn trùng? Bản tọa bất quá là nuốt cái mấy trăm vạn người, tính không được cái đại sự gì, đi rồi. Nói xong, Trường Giác cự nhân bước chân. Từng bước một đi Nam Phủ Tiên Thành mà đi. Chương 217, Hoa Tiên Tử, Nhất Tiếu Bách Mị Sinh. Bách Hoa Cốc, một cái hố quật bên trong. Hoa Đồng U mở hai mắt ra, trên mặt, đều là chấn động. Nàng dùng tay sờ một cái xuống chính mình khuôn mặt, như giật điện thu hồi lại. Cái này thật bất khả tư nghị, sinh mệnh lực của ta, vậy mà hoàn toàn khôi phục. Thực lực của ta, cũng đột phá. Hoa Đồng ngơ ngác đứng dậy đến, tràn đầy không dám tin tưởng. Cùng nàng thần sắc. Còn có phía sau nàng các trưởng lão. Mỗi người nhìn, đều như là 20 tuổi thiếu nữ, sinh cơ bừng bừng. Mà lại, mỗi người thực lực, đều lần lượt đột phá. Bởi lao hầu biến thành thiếu nữ, cảm giác này giống như đang nằm mơ. Nương, ngài. Hoa Tử Lan nhìn qua Hoa Đồng, trên mặt, tràn đầy không dám tin tưởng. Trải qua mấy ngày nay, mẫu thân mỗi ngày là tiên lan rót vào tiên lực. Dung nhan nhanh chóng già yếu, trở nên già 70-80 tuổi. Mà lại, những trưởng lão kia cũng giống như vậy. Từng cái trở nên vô cùng giàn ua. Không nghĩ tới, công tử chỉ là gậy một khúc, không chỉ để mọi người khôi phục thực lực, thiên phú tăng cường, càng là đem mất đi sinh mệnh lực, toàn diện bổ hồi trở lại. Cái này thủ đoạn, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Công tử cùng theo như đồn đại, không có chút nào phù. Công tử thực lực, đâu chỉ theo như đồn đại điểm này hoàn toàn mạnh gấp 10, gấp 100 lần được không? Công tử, cảm ơn ngài. Hoa Tử Lan đi đến Tôn Hạo trước mặt, hạ thấp người hành lễ. Tử Lan cô nương. Không cần phải khách khí. Tôn Hạo mỉm cười nói. Hoa Đồng mang theo nhất chúng trưởng lão đi lên phía trước. Công tử đại ân, ta Bách Hoa Cốc suốt đời khó quên, ngài có bất kỳ yêu cầu, cứ việc nói. Hoa Đồng mang theo nhất chúng trưởng lão, hạ thấp người hành lễ. Cốc chủ, không cần phải khách khí, lát nữa đưa ta điểm hoa cỏ là được rồi. Tôn Hạo nói. Công tử, cái này không có vấn đề. Hoa Đồng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia làng khó, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này. Cốc chủ. Cốc chủ. Một tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một cái nữ tử cấp tốc chạy tới. Chuyện gì nôn nôn nóng nóng? Hoa Đồng hỏi. Cốc chủ, chúng ta Bách Hoa Cốc hoa tươi toàn bộ sống, mà lại, toàn bộ tiến hóa. Dù là những cái kia hoàn toàn khô héo, cũng toàn bộ sống. Nữ tử âm thanh run rẩy, thần sắc kích động. Cái gì? Nghe nói như thế, Hoa Đồng mặt mũi tràn đầy chấn động. Thân niệm phóng thích, lập tức ngốc đứng tại chỗ. Chỉ gặp. Trong cốc tiên vụ phun trào, lượn lờ tăng lên. Ngũ thải tường quang, che kín trong cốc. Nhìn từ xa đi, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Tiên vụ bên trong. Những cái kia tuyệt phẩm, những cái kia cô phẩm, không cam lòng lạc hậu, nhao nhao tỏa ra kiểu diễm. Trong cốc, hương hoa bốn phía. Nhìn xem cái này màn, Hoa Đồng kích động đến thân thể khẽ run. Thật sự là thiên phù hộ ta Bách Hoa Cốc. Không đúng, hết thảy đều dựa vào công tử. Hoa Đồng nhìn qua Tôn Hạo, một mặt cảm kích. Công tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngài để ý, đều có thể lấy đi. Hoa Đồng nói. Như thế liền đa tạ cốc chủ. Tôn Hạo nhếch miệng lên, âm thầm đắc ý. Quả nhiên, chính mình tiếng đàn cũng có phi phàm hiệu quả. Hệ thống giáo đồ vật, không có giống nhau là bình thường. Trưởng thành hoa cỏ, khôi phục sinh cơ, mỹ dung. Những công năng này, bên nào không phải kinh thiên động địa. Tiểu không biết tiếng đàn có hay không lực sát thương. Trên TV, Lục Chỉ Cầm Ma đây chính là tương đương kinh khủng, có thể dựa vào sóng âm giết người. Các loại, chờ, lần này trở về, đến tìm địa phương, hảo hảo thí nghiệm một phen chính mình các loại kỹ năng. Xem có hay không cái nào kỹ năng, có thể ngoài định mức bổ sung tổn thương. Hoặc là nói, trực tiếp chính là tổn thương. Nếu quả thật có, chính mình còn cần đến tập phúc duyên giá trị. Về sau chỉ cần thí nghiệm mình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại là xong. Càng nghĩ, Tôn Hạo càng là kích động. Đồng nhiên. Hô. Sáng lên lam sắc quang mang sáng lên, đem toàn bộ động quật đều thấu cái thông thấu. Tôn Hạo quay đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rút lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kinh ngạc, không chỉ Tôn Hạo, còn có Hoa Tiên Cốc mọi người. Bọn hắn nhìn qua kia đóa tiên lan, chấn động mặt mũi tràn đầy. Chỉ gặp. Tiên lan hoa khai, trong cánh hoa, sáng lên chướng mắt quang mang. Cả đóa tiên lan, ngay tại cấp tốc biến lớn. Lan hoa bên trong, nằm một cái chưa mặc quần áo nữ tử. Huyền chuyển dáng người, đều bị quang mang bao phủ, không cách nào thấy rõ. Dù là như thế, cũng làm cho người huyết mạch phung trương. Nữ tử chậm rãi thân đứng lên, tay phải huy động, lan hoa bay múa, hóa thành một thân lan hoa y phục, mặc lên người. Nàng chậm rãi mà đi, sợi tóc bay múa, từng bước một hướng Tôn Hạo đi tới. Mỗi lần đi một bước, dưới chân liền sinh ra đóa đóa lan hoa, nhìn, để cho người ta đẹp đến ngạt thở. Người chưa đến, lan hương tới trước. Nghe thoáng cái, thần thanh khí sảng. Nhìn thấy cái này màn. Hoa Đồng bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi, chính là quỳ lạy. Bái kiến lao tổ. Chỉnh tề thanh âm, vang vọng toàn bộ động quật. Lao tổ là hoa yêu. Hoa Tử Lan gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Còn không mau quỳ xuống. Hoa Đồng một tiếng quát nhẹ. Trực tiếp đem Hoa Tử Lan bừng tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ lạy. Tôn Hạo nhìn qua Hoa Yêu, thần sắc vi kinh. Hoa Yêu này, thật là đẹp đến không gì sánh được, cùng Hoàng Như Mộng so sánh, không sai biệt nhiều. Hai người tính cách, hoàn toàn khác biệt, vô pháp so sánh. Lan Hoa Yêu đứng tại Tôn Hạo trước mặt, đang chuẩn bị mở miệng lúc. Công tử đang lấy phàm nhân chi thân thanh tu, tuyệt đối không thể điểm phá, nếu không, ta tất sát ngươi. Thanh âm không lớn, lại là vô cùng bá đạo. Nghe được cái này âm thanh. Lan Hoa Yêu sắc mặt biến hóa, mục quang quét về phía Hoàng Như Mộng. Lập tức, thần sắc vi kinh. Tinh linh huyết mạch, thần hoàng huyết mạch, hơn nữa còn là huyền tiên. Lan Hoa Yêu khẽ gật đầu, khoe miệng dương lên, lộ ra một vòng điểm tĩnh mỉm cười, để cho người ta nhìn thấy, rất là dễ chịu. Công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cảm ơn ngài cứu được tiểu Lan. Lan Hoa Yêu nói. Cô nương là Hoa Tiên Tôn Hạ hỏi. Đúng vậy. Lan Hoa Yêu khẽ gật đầu, thế nhân đều gọi ta Hoa Tiên Tử. Lời này vừa ra, Tôn Hạo thần sắc khẽ giật mình. Hoa Tiên Tử. Danh tự này thế nhưng là nghe nói qua, nghe nói là nhân tộc cửu tiên một trong, thực lực thông thiên. Một mực đến nay, đều dùng thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Có thể nói, là nhân tộc là trung thành tiên nhân. Ai có thể nghĩ đến, Hoa Tiên Tử chỉ là một cái hoa yêu. Đã như vậy, nàng vì sao muốn thủ hộ nhân tộc? Công tử, ta đúng là nhân tộc cửu tiên một trong, bất quá, đây hết thể nói rất dài dòng. Công tử, theo ta tiểu uống một chén, ta cùng ngài từ từ mà nói. Hoa Tiên Tử nói xong, tay phải vung lên, hai tấm cái ghế, một cái bàn bày ra tại trong động đá vôi. Không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt không e giờ điểm tệ, giới hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. Công tử, mời. Hoa Tiên Tử làm ra dấu tay xin mời. Tôn Hạo mỉm cười, giữ chặt Hoàng Như Mộng tay nhỏ, trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Lan cô nương, xem ra. Ngươi còn được chuẩn bị một cái ghế. Tôn Hạo mỉm cười nói. Công tử, không có ý tứ. Hoa Tiên Tử mỉm cười, bách mị mọc lan tràn. Nàng lần nữa xuất ra một cái ghế, ngồi xuống. Ta cùng công tử có việc cần, các ngươi trước hết lui ra đi. Hoa Tiên Tử nói. Vâng, lão tổ. Hoa Đồng mang theo nhất chúng trưởng lão, nhanh chóng lui xuống. Công tử, ngài uống mật hoa sao? Hoa Tiên Tử hỏi. Mật hoa. Tôn Hạo nao nao, mật ong ngược lại là uống qua. Bất quá. Hoa này mật lại là cái gì? Công tử, kỳ thật mật ong là mật hoa một loại, bất quá, mật hoa không cần ong mật thu thập. Ta thân là bách hoa chi chủ, hàng năm đều sẽ bị không ít hoa yêu dâng lên mật hoa. Hoa tiên tử tựa hồ nhìn ra Tôn Hạo suy nghĩ, mở miệng nói ra. Đa tạ tiểu lan cô nương. Tôn Hạo mỉm cười gật đầu. Chương 218, thần quỷ đạo nhân, tính toán tường tận hết thảy. Hoa tiên tử cho Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng riêng phần mình rót một chén mật hoa. Ngồi xuống về sau, liền mở miệng nói. Công tử, nguyên bản ta chỉ là một gốc tùy ý mặc người trà đạp lan hoa, cái nào một ngày, ta gặp chủ nhân, hắn mở miệng câu nói đầu tiên, liền để cho ta ra đời ý thức, từ đây đi đến con đường tu luyện. Từ đó về sau, chủ nhân mỗi một năm đều sẽ ngồi tại ta bên cạnh, nói chính mình không nhanh. Nói mình là nhân tộc, tâm lực lao lực quá độ. Ta nghe chuyện xưa của hắn, vô cùng cảm động. Thâm hạ quyết tâm, chờ tu luyện có thành tựu, nhất định phải thủ hộ nhân tộc, vì chủ nhân phân nhiễu. Đông nhiên có một ngày, ta liền không có tiếp qua chủ nhân, thẳng đến ta hóa hình, cũng là như thế. Ta cũng biết, chủ nhân căn bản không phải cùng ta kể ra. Thậm chí chủ nhân đều không có con mắt nhìn ta một chút. Bất quá, trong lòng ta, hắn chính là ta chủ nhân, vĩnh viễn không thay đổi. Nói đến đây, hoa tiên tử tự giễu cười một tiếng, trong mắt trượt xuống hai hàng nước mắt. Công tử, để ngài chê cười. Hoa tiên tử nói, làm sao lại tiểu lan cô nương là tính tình thật, đáng giá khâm phục. Tôn Hạo nói, đa tạ công tử. Hoa tiên tử khẽ gật đầu, tiếp tục mở khẩu. Từng câu nói chính mình thủ hộ nhân tộc hết thảy. Mỗi một sự kiện, đều là kinh thiên động địa, nghe được Tôn Hạo trong lỗ thai, mặt mũi tràn đầy đều là bội phục. Một cái yêu tiên, vậy mà là nhân loại như vậy trả giá, cuối cùng, kém chút lạc cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Phần này lòng dạ, căn bản là không ai bằng. Nếu là nhân tộc thêm ra một chút dạng này tiên nhân, tà ma hai tộc, có sợ gì chi? Tiểu Lan cô nương thật sự là đại nghĩa. Nếu là nhiều một ít giống như tiểu Lan cô nương dạng này tiên nhân, tà ma hai tộc, sao dám tại nhân tộc ta địa bàn hoành hành bá đạo? Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra, hoa tiên tử thân thể run lên. Công tử nói với ta lời này, chẳng lẽ là có cái khác dụng ý? Chẳng lẽ lại, nhân tộc hiện tại nguy cơ sớm tối? Nghĩ như vậy, hoa tiên tử bấm ngón tay tính toán. Lập tức sắc mặt biến hóa. Thượng cổ ma tổ doanh câu sống lại nó chính hướng Nam Phủ Tiên Thành mà đi. Cái này nếu để cho nó đi nơi nào, toàn bộ Nam Phủ Tiên Thành chỉ sợ sinh linh đổ thán. Công tử nói với ta lời này, rõ ràng liền là để cho ta đi ngăn cản nó. Bất quá, doanh câu thế nhưng là thượng cổ ma tổ, dù là thực lực bây giờ vạn không còn một, ta há có thể là hắn đối thủ. A, ta sao có thể tính tới doanh câu sống lại? Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, trên mặt đều là chấn động. Đón lấy, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bình tĩnh lại liếc nhìn toàn thân, cả người một mặt kinh ngạc. Ta vậy mà đột phá. Biến thành địa tiên. Linh hồn trực tiếp tăng cường gấp mấy chục lần. Trách không được, ta hiện tại thôi diễn, dễ dàng như vậy. Công tử thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng. Hoa tiên tử nhìn qua Tôn Hạo, vẻ sùng bái, tràn ngập trên mặt. Đã công tử lên tiếng như vậy, cái kia chính là để cho ta đi diệt doanh câu. Chắc hẳn diệt đi doanh câu, tuyệt không vấn đề. Hoa tiên tử âm thầm gật đầu, làm ra quyết định. Đa tạ công tử khích lệ. Hoa tiên tử đứng dậy, đối Tôn Hạo, hạ thấp người hành lễ. Công tử, tiểu lan có chút việc, rời đi trước một hồi, ngài uống trước mật hoa, ta lập tức liền trở lại. Tốt. Tôn Hạo mỉm cười gật đầu, cầm lấy cái chén, tiểu nhấp một cái. Trong veo sướng miệng, ngọt mà không ngán, một cỗ nhàn nhạt hương hoa, nước vọt khắp miệng họng. Giống như dùng để làm đồ ăn, sẽ để cho món ăn tăng thêm mấy cấp độ, để hắn hương vị càng thêm ngon. Nhất là làm điểm tâm, sẽ còn gia tăng các loại hương hoa, nhất định là thế gian tuyệt vị. Lát nữa tìm tiểu lan cô nương muốn một điểm, không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Nhìn qua hoa tiên tử bóng lưng, Tôn Hạo âm thầm nghĩ. Nam Phủ Tiên Thành. Nô Hàn đi tại phố lớn đạo, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nô đạo trưởng tốt. Đi ngang qua chi nhân, chí ít năm thành nhận biết Nô Hàn, bọn hắn đều sẽ chủ động chào hỏi. Sở dĩ dạng này, vấn đề này còn được theo mấy tháng trước nói lên. Trước kia, Nô Hàn chỉ là một cái bình thường tu tiên giả, đặt ở tu tiên giả trong đám người, cơ bản tìm không ra điểm sáng. Mấy tháng trước, hắn vừa vặn Tây Vực, nghe nói huyết hoàng sào mở ra, không chút suy nghĩ, liền xông vào bên trong, chỉ vì đọ sức lấy một tia vật khí. Còn tốt, chính mình còn sống, cũng nghe thần quỷ đạo nhân một khúc. Từ đây, nhân sinh liền triệt để phát sinh cải biến. Tốc độ tu luyện quả thực là nhất phi trung thiên, không đến mấy tháng, liền đã đạt tới 10 bước phi thắng cảnh, cách bán tiên chỉ thiếu chút nữa. Cái này nếu là đặt ở trước kia, vậy đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đây hết thảy, may mắn thần quỷ đạo nhân. Chính vì vậy, chính mình gia nhập Chấn Tà Liên Minh, mà lại, trở thành Nam Phủ Tiên Thành chấp sự. Phụ trách Nam Phủ Tiên Thành Chấn Tà Liên Minh hết thảy công việc. lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, quái sự liên tục. Tiêu Liên Khương gia gia chủ cũng là chết bất đắc kỳ tử mà chết, tăng thêm hiện tại tuyệt đại đa số người mỗi đêm đều sẽ làm ác ngộng, vô pháp tu luyện, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Phủ Tiên Thành đều là lòng người bàng hoàng. Báo cáo nhanh cho Nam Vực đà chủ, đối phương lại nói, cha rõ việc này, biết rõ lại hướng lên báo. Không có cách nào, Nô Hàn đành phải làm theo. Nhưng mà, biện pháp dùng hết, cũng là không có chút nào đầu mối. Trong lòng, một cỗ bất an càng ngày càng đậm hơn, phảng phất có đại sự sẽ phát sinh. Nô chấp sự, vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Lúc này, một cái chấn tà minh đệ tử chạy lên đến đây, mở miệng nói ra. Không có manh mối việc này chỉ sợ không đơn giản. Ta luôn có một cỗ bất an, cái này Nam Phủ Tiên Thành có đại sự muốn phát sinh. Nô Hàn nói. Không có tà mà tắc quái a. Khó nói. Nói đến đây, Nô Hàn quyết tâm liều mạng, nhìn qua trước người đệ tử. Chuyên lệnh xuống, mệnh các đệ tử lập tức động, nói cho trong thành dân chúng, lập tức rút lui Nam Phủ Tiên Thành, càng nhanh càng tốt. Nô Hàn nói. Cái gì chấp sự, cái này. Còn không đi xuống. Nô Hàn quát. Vâng. Đệ tử nhanh chóng chạy xuống đi, bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Một lát sau, Nam Phủ Tiên Thành rộn ràng một mảnh. Cái gì rời đi Nam Phủ Tiên Thành vậy, chúng ta đi chỗ nào? Cho dù có nguy hiểm, Nam Phủ Tiên Thành có hộ thành đại trận, là an toàn nhất địa phương, dựa vào cái gì để cho ta rút lui? Vậy cũng không thể nói như vậy, bọn hắn thế nhưng là chấn tà liên minh, bị thần quỷ đạo nhân sai xử, thần quỷ đạo nhân đây chính là tính toán tường tận hết thảy. Thần quỷ đạo nhân tin đồn, lời này các ngươi cũng tin. Ngươi không tin thì thôi, thần quỷ đạo nhân là vô thượng thần linh, các ngươi không rút lui, chúng ta rút lui. Chớ ngẩn ra đó. Nhanh lên, đến muộn có thể không còn kịp rồi. Thanh âm như vậy, tại thành trì bốn phía vang lên. Có người tin tưởng, có người không tin. Tin tưởng chi nhân, lập tức hành động, tại chân tà liên minh đệ tử an sắp xếp phía dưới, phi tốc ra bên ngoài thành bắc phương hướng bay đi. Mà không tin chi nhân, thì lưu tại thành trì, tiếp tục khoái hoạt. Chấp sự, ngài không đi. Lúc này, một người đệ tử đứng tại Ngô Hàn trước mặt, mở miệng hỏi. Ta là chân tà liên minh một phân tử, tự nhiên muốn cùng tà ma làm đấu tranh. Như vậy tham sống sợ chết, há lại chấn tà liên minh một viên. Ngô Hàn nói. Chấp sự, vậy chúng ta cũng muốn lưu lại. Tốt, chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu, mặc dù có người không tin chúng ta, nhưng chúng ta không thể bởi vậy từ bỏ bọn hắn. Các huynh đệ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết ta. Chuẩn bị xong. Thanh âm chỉnh tề, chấn động đến toàn bộ quảng trường đều tại ong ong thẳng run. Không ít người vây quanh, nhìn xem cái này màn, âm thầm lắc đầu. Thần quỷ đạo nhân. Tính toán tưởng tận hết thể thế gian này thật muốn có lợi hại như vậy nhân vật, nhân loại đã sớm an toàn. Đúng đấy, đám này ngốc thiếu đều chưa thấy qua thần quỷ đạo nhân, lại còn như vậy tin tưởng. Chương 219, huyết hải vô biên, sát khí trùng thiên. Vâng! Một tiếng nột ngạt tiếng vang, từ phương Nam truyền đến. Toàn bộ Nam Phủ Tiên Thành, đều tại ong ong thẳng run. Mái hiên bụi bặm, vi vu mà rơi. Phát sinh cái gì động đất sao? Không biết, đi ra xem một chút. Không ít người ra bên ngoài chạy đi, bay đến giữa không trung, thần niệm quét về phía bốn phía. Tại thần niệm bao trùm chỗ, cũng không có cái gì dị thường. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mặt đất cắt bụi có chút thẳng run. Một tiếng này, như là đánh vào mọi người ngực, vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ nói chấn tà minh nói tới hết thảy đều là thật có đại sự sắp xảy ra. Bằng không chúng ta bây giờ chạy. Chạy cái giám nha, tại hộ thành đại trận tại, an toàn vô cùng. Lời này vừa mới vừa dứt. Mau nhìn. Một đạo kinh hô vang lên. Mọi người híp mắt nhìn lại, không khỏi con ngươi co rút lại. Chỉ gặp. Phía tây nam, một mảnh hắc vân cấp tốc vào tới. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ nguyên lai là sét đánh, xem ra trời muốn mưa. Hại ta lo lắng vô ích, cái này chấn tà minh vẫn là ngạc nhiên, ngay cả đánh lôi đều sợ. Nhất chúng tu tiên giả âm thầm lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nhưng mà. Vâng. 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 Tiếng vang liên miên không ngừng. Càng ngày càng kịch liệt. Kia đóa hắc vân, tựa như tia chớp, cấp tốc mà tới, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Theo hắc vân đến, kinh khủng sát khí phiêu đãng mà đến, trong nháy mắt đem bầu trời bao phủ lại. Mọi người nhìn qua bầu trời, tràn đầy không dám tin tưởng. Cái này đây là ma tộc huyết sát chi khí. Cái gì cái này này làm sao đủ song song. Nhanh, chạy mau nha. Ngay sau đó, mấy ngàn vệt cầu vồng, từ mặt đất bay thẳng mà lên, phóng lên tận trời. Bọn hắn nhẹ nhõm bay qua đại trận, phóng tới huyết sát chi khí. Mắt thấy, bọn hắn liền muốn thoát đi ra ngoài. Lúc này, ông, thiên địa run lên. Một cái giả thiên thủ chảo xuyên thấu sát khí, trực áp mà xuống. sát khí như thác nước, chút xuống. Cái này, mấy ngàn tu tiên giả choáng váng, đang chuẩn bị quay người, lại phát hiện thân thể như bị giam cầm, vô pháp động đậy. Ta ông trời của ta, đây là cái gì huyết trảo thật đáng sợ.
Xong.
Tốt hối hận, sớm biết ta liền nghe Chấn Tà Liên Minh. Những ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại não hải.
Bành.
Mấy ngàn tu tiên giả thân thể băng liệt, huyết dịch như tơ, hình thành từng sợi tơ máu. Hội tụ cùng một chỗ, thẳng vào giả thiên thủ trảo bên trong.
Rất yếu.
Mới như thế điểm khí huyết. Trên bầu trời, truyền đến một đạo hoanh minh, chấn động đến tất cả mọi người lỗ thai hoanh minh, miệng mũi tràn ra.
Ngẩng đầu nhìn một cái.
Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, thân thể run rẩy dữ dội.
Vô tận sợ hãi, nước vọt khắp toàn thân.
Chỉ gặp, sát khí phía trên, hai cái huyết hồng hai mắt xuyên thấu mà xuống.
Phàm là bị quét đến người, thân thể cấm như ve mùa đông, yên lặng nghẹn ngào.
Như tận sợ hãi, tựa như khắp trời tối trùng, bò đầy toàn thân.
Ha ha.
Một trận tiếng cười, chấn động đến sát khí trào lên, mỏng manh ra.
Lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt.
Chú ý hoài trạng.
Công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm.
Hai cái huyết nhãn bên trên, hai cái 100 mét cự giác, thỉnh thoảng phát ra hồng mang, tựa như có thể tê thiên liệt địa, làm cho lòng người chìm địa ngục, không có nửa điểm chống cự chi tâm.
Kia là thượng cổ ma tổ bốn doanh câu.
Một tiếng cửu thiên kinh lôi, đánh cho theo người linh hồn đều nức.
Trong lúc nhất thời, vô pháp khôi phục lại bình tĩnh.
Cái gì doanh câu sống lại tổ tông của ta?
Xong, nhân tộc xong đời.
Đúng nha, cái này nên làm thế nào cho phải?
Ai tới cứu chúng ta nha?
Chớp mắt chi gian, 100 vạn tu tiên giả thân ở tuyệt vọng.
Doanh câu nhìn qua cái này màn, mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh.
Têu to lên, hô đi, khóc đi.
Lũ sâu kiến, run rẩy đi.
Để các ngươi sợ vỡ mật ma tổ lại trở về.
Nói xong, doanh câu duỗi lên giả thiên thủ trảo, hướng xuống nhấn tới.
Bành.
Một tiếng vang lên, hộ thành đại trận chấn lên tầng tầng gợn sóng.
Doanh câu móng vuốt bị bắn lui.
A, có chút ý tứ, trận pháp này lại còn có thể ngăn cản bản tọa.
Bất quá, vô dụng, phá cho ta.
Nói xong, doanh câu từ phía sau lưng rút ra liệt tiên, móc, câu, nhắm ngay Nam Phủ Tiên Thành, liền đánh xuống.
Ông!
Kinh khủng như thế, tựa như có thể băng liệt tinh thần, kinh khủng vô biên.
Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liệt tiên, móc, câu trực tiếp quanh đến trên đại trận.
Bành!
Vừa mới rơi xuống, đại trận chính là chia 5 x 7.
Liệt tiên, móc, câu tốc độ không giảm, trực tiếp đánh phía Nam Phủ Tiên Thành.
Hô!
Nhìn, liền như là một viên sao băng rơi xuống đất, uy năng thao thiên.
Nhìn thấy cái này màn, phía dưới nhất chúng tu tiên giả sắc mặt biến đổi lớn.
Vẻ tuyệt vọng, biểu hiện tại trên mặt mỗi người.
Ta sai rồi, ta thật sai.
Thần quỷ đạo nhân, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi.
Thần quỷ đạo nhân, ta mẹ nó liền là cái đồ con lợn, vậy mà không tin tưởng ngài.
Bọn hắn quỳ lạy tại đất, chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện.
Nam Phủ Tiên Thành phía nam trên quảng trường.
Chấp sự, chúng ta muốn lên sao?
Một đám đệ tử nhìn qua Ngô Hàn, mở miệng hỏi.
Lại chờ.
Ngô Hàn nhìn qua Liệt Thiên, móc, câu, hơi nhíu gấp lông mày.
Mắt thấy, Liệt Thiên, móc, câu liền muốn đánh phía đại địa, đem thành trì nổ nát.
Lúc này,
Liệt Thiên, móc, câu đột nhiên co rút lại, về tới doanh câu trong tay.
Khắc khắc.
Doanh câu ngửa mặt lên trời cười to, lũ sâu kiến, dọa đến tè ra quần rồi a.
Bất quá, bản tọa sao lại để các ngươi chết được dễ dàng như vậy?
Các ngươi, đều là của bổn tọa đồ ăn.
Nói xong, doanh câu vươn tay chảo, hướng phía dưới chụp tới.
Kinh thiên uy áp, từ móng nuốt hướng xuống chấn động mà xuống.
Phía dưới nhất chúng tu tiên giả thân thể như bị giam cầm, vô pháp động đậy.
Không muốn.
Ta không muốn chết nha.
Thần quỷ đạo nhân, cầu ngài cứu ta với.
Tiếng hò hét không ngừng vang lên.
Ngô Hàn nhìn thấy cái này màn, âm thầm gật đầu, bắt đầu.
Một tiếng quát nhẹ, mấy ngàn đệ tử phóng lên tận trời.
Bọn hắn điên cuồng điều lấy thân thể lực lượng, hợp thành tại một chỗ, hình thành một cái quang ảnh bàn tay.
Nhắm ngay doanh câu móng đuốt liền đánh đi qua.
Oeng.
Một tiếng nổ vang rung trời.
Quang ảnh bàn tay lên tiếng mà nứt.
Ngô Hàn mọi người thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào mặt đất.
Oeng.
Bùi đất nổ tung, thổ huyết không thôi.
Một kích, trọng thương.
Doanh câu móng đuốt bị ngăn cản chỉ chốc lát.
Hắn không khỏi dừng lại, hai cái huyết hồng hai mắt liếc nhìn Nam Phủ Tiên Thành, cuối cùng chăm chú vào Ngô Hàn bọn người trên thân.
Có chút ý tứ, lại còn có đảm lượng cùng bản tọa chiến đấu, vậy liền cho các ngươi một cái thể diện kiểu chết.
Nói xong, doanh câu tay phải hướng thiên chỉ một cái.
Ông!
Thiên địa run lên.
Một cái cự đại huyết hải bao phủ thiên địa.
Huyết hải vô biên,
sát khí băng ác. Kinh thiên uy áp từ trong biển máu chút xuống, bao phủ toàn bộ Nam phủ tiên thành. Cái này uy năng, cùng lúc trước địa sát chỗ dùng huyết hải so sánh, mạnh vạn lần không thôi. Giống như huỳnh hỏa cùng dương quang, căn bản không có khả năng so sánh. Giờ khắc này, bành, Nam phủ tiên thành mọi người thân thể không bị khống chế run rẩy lên, nhao nhao phủ phục tại đất, run lẩy bẩy. Sợ hãi tràn ngập nội tâm, tuyệt vọng tràn ngập trên mặt. Huyết tiên tử, thôn vệ bọn hắn đi, cho bọn hắn tối cao quy cách tiểu chết. Một tiếng này lên. Ông. Huyết hải chấn động, một cái khô lâu móng vuốt từ trong biển máu trộm tới. Xong, triệt để xong. Đây là lão thiên đối với chúng ta trừng phạt sao? Không có thuốc hối hận nha. Tuyệt vọng tiếng hò hét, không ngừng vang lên. Nô Hàn nhìn qua cái này màn, khoe miệng khẽ nhếch, thần quỷ đạo nhân, ta không có cho ngài dọa người. Nói xong, Nô Hàn hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ chết. Chương 220, phụng thần quỷ đạo nhân pháp chỉ, giết. Lũ sâu kiến, run rẩy đi. Lũ sâu kiến, tuyệt vọng đi. Lũ sâu kiến, phủ phục đi. Các ngươi vĩ đại ma tổ trở về. Doanh câu từng câu nói, trong thanh âm, hiển thị rõ đắc ý. Các ngươi không phải có thần quỷ đạo nhân thủ hộ sao? Ở chỗ nào có phải hay không nhìn thấy bản tọa dọa đến tè ra quần, run lẩy bẩy. Trong biển máu, khô lâu móng nuốt trực gáp mà xuống. Kinh khủng uy áp, ép tới mọi người run lẩy bẩy, căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, hô, một trận gió qua. Nhàn nhạt mùi thơm ngát nước vọt khắp mỗi người xoang mũi. Mùi thơm và mũi. Giang giác. Một tiếng vang lên. Trên thân mọi người giam cầm pha toái, khôi phục tự do. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy trước mắt một màn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hoa. Đóa đóa lan hoa, từ trên trời giáng xuống. Nhìn, như là bay đầy trời tuyết hoa, đẹp mắt đến làm người ta ngạt thở. Lưu loát, che kín toàn bộ thành trì. Mau nhìn. Một đạo kinh hô vang lên. Theo đạo thanh âm này nhìn lại, mọi người không khỏi con người co rút lại. Thật đẹp nha. Quá đẹp, như là tiên nhân. Ta gặp qua nàng hoa quyển, nàng không phải liền là hoa tiên tử sao? Cái gì, hoa tiên tử tới cứu chúng ta? Chỉ gặp. Trên bầu trời, một vị thân mang màu lam quần áo nữ tử đứng tại giữa không trung. Nàng chính là hoa tiên tử. Nàng mỗi lần đi một bước, dưới chân đều sẽ đản sinh ra đóa đóa lan hoa, đẹp mắt đến cực điểm. Hoa tiên tử nhếch miệng lên, nhìn qua giả thiên khô lâu bàn tay, không vội không chậm, duỗi ra ngón tay, hướng lên trên nhấn tới. Hô. Tại tay nàng chỉ tiền phương. Đóa đóa lan hoa trào lên mà ra. Chớp mắt chi gian, chính là phô thiên cái địa, che kín toàn bộ bầu trời. Khắp thiên lan hoa, như thế hồ điệp, chớp mắt chi gian liền đem khô lâu bàn tay bao vây lại. Không. Một tiếng không cam lòng gào thét từ trong biển máu vang lên. Lan hoa tản ra về sau, khô lâu bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết hoa yêu, nhân tộc sự tình, cùng ngươi gì cam bực này nhàn sự, ngươi cũng yêu còn sao. Trong biển máu, truyền đến trận trận gào thét thanh âm. Ha ha. Hoa tiên tử mỉm cười, bách mị mọc lan tràn. Bản tọa phụng thần quỷ đạo nhân pháp chỉ, giết. Các ngươi làm hại thương sinh, thần quỷ đạo nhân đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, đặc phái ta tới, diệt các ngươi. Hoa tiên tử từ tốn nói. Diệt chúng ta khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi. Khắc khắc. Huyết hải điên cuồng chấn động, từng cái khô lâu bàn tay từ trong biển máu dâng lên. Nhắm ngay hoa tiên tử liền đánh tới. Không tệ lắm. Hoa tiên tử mỉm cười, tay phải hướng phía trước nhân tới. Lập tức. Hô! Khắp thiên lan hoa, vội ùa mà đi. Những này lan hoa cấp tốc xếp, hình thành một cái che thiên lan hoa bàn tay, nhắm ngay huyết hải liền đánh đi qua. Bành! Già thiên khô lâu bàn tay tựa hồ chịu không được uy thế như vậy, một chút xíu nước to ra. Không! Gào thét vang lên. Ngươi ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi một cái hoa yêu, sao có thể khắc chế chúng ta? Ngươi đến cùng gặp được cái gì? Không không muốn nha! Không cam lòng hò hét, im bặt mà dừng. Lan hoa bàn tay hướng phía trước quanh một cái. Lập tức. Bành. Vô biên huyết hải, một chút xíu vỡ ra, cuối cùng, trực tiếp bị hoành thành một mịn. Sở hữu huyết khí, đều bốc hơi. Bầu trời, trong nháy mắt khôi phục sáng sủa. Phía dưới tu tiên giả ngơ ngác nhìn qua cái này màn, tràn đầy không dám tin tưởng. Cùng bọn hắn thần sắc, còn có Doanh Câu. Làm sao a có thể như vậy? Doanh Câu không ngừng lắc đầu, trên mặt đều là không tin. Chính mình cái này tối cường pháp bảo. Uy năng mặc dù vạn không còn một, nhưng cũng không phải tiên nhân có thể đối phó. Càng thêm đừng nói, vẫn chỉ là một cái địa tiên. Vốn chỉ muốn trang cái bức, lần này chứa qua phát hỏa, pháp bảo trực tiếp biến mất. Khôi phục lại về sau, Doanh Câu không phải tìm hoa tiên tử chiến đấu. Mà là xoay người sang chỗ khác, bước chân, cấp tốc chạy trốn. Đã tới, cũng đừng đi. các ngươi tại nhân tộc địa bàn hoành hành bá đạo, đã sớm không phải tồn tại cái này thế giới. Hoa tiên tử tay phải vung lên, khắp thiên lan hoa, bốn phía tản mát. Tư. Những này lan hoa, rơi xuống doanh câu trên thân, lập tức đốt lên từng sợi khói đen. Đáng chết tiểu hoa yêu, bản tọa còn sợ ngươi không thành. Chết đi. Doanh câu xuất ra trên thân liệt thiên câu, nhắm ngay hoa tiên tử liền đánh đi qua. Ông. Không khí trực tiếp bị đánh vỡ, tuôn ra trận trận oanh minh. Kinh khủng như thế, tựa như có thể xé rách hết thảy. Hoa tiên tử mỉm cười, hướng phía trước nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Hô. Một đóa cự đại lan hoa, từ trước người nàng hình thành. Chớp mắt chi gian, đóa này lan hoa liền oanh đến liệt thiên câu phía trên. Giang giác. Một tiếng kim loại vỡ ra thành âm vang lên. Liệt thiên câu phía trên, từng vết nước trải rộng bốn phía. Doanh câu sắc mặt biến hóa, tràn đầy không dám tin tưởng. Một giây sau. Bành. Một tiếng nổ vang. Liệt thiên câu trực tiếp nước toát ra, nổ thành bột mịn. Cái này đây không có khả năng. Ngươi một cái điệu tiên làm sao có thể mạnh như vậy? Doanh câu trừng lớn hai mắt, không ngừng lắc đầu. Vẻ chấn động, tràn ngập sắc mặt. Tư. Lan hoa chi vũ, tiếp tục rơi xuống. Mỗi một đóa đều sẽ đốt đi doanh câu trên thân từng sợi khí huyết. Không đến một lát, doanh câu trên thân cháy đen một mảnh. Đáng chết, chết đi. Doanh câu phát ra một tiếng giận ăn, rút ra trên thân chín thành huyết khí, hình thành một cái che khuất bầu trời huyết sắc cự quyền, nhắm ngay hoa tiên tử liền đánh đi qua. Nhìn thấy cái này màn, hoa tiên tử sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này, nàng một mặt thận trọng. Tới đi. Hoa tiên tử một tiếng quát nhẹ, điều lấy toàn thân lực lượng, phóng thích tại trong lòng bàn tay. Hô. Vô cùng vô tận lan hoa, nước vọt khắp thiên địa. Giờ khắc này, thứ phương cảnh vật như là biến mất. Toàn bộ thiên địa ở giữa, chỉ có lan hoa. Vô cùng nồng đậm mùi thơm ngát, tràn ngập toàn bộ không gian. Hô. Những này lan hoa cấp tốc phun trào, đồng dạng hình thành một cái che khuất bầu trời cánh hoa nằm đấm, nhắm ngay doanh câu liền đánh đi qua. Vâng. Một tiếng vang lên. Một tiếng này, rõ ràng không lớn, lại chấn động đến phía dưới nhất chúng tu tiên giả miệng mũi chảy máu. Thực lực yếu, trực tiếp hôn mê đi qua. Trứng mắt quan mang, bao phủ thiên địa, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Đáng chết, đáng chết. Bản tọa vậy mà lại chết một cái yêu tiên trong tay. Không, tuyệt không. Doanh câu phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, bước chân, cấp tốc chạy trốn. Tới, tiểu lưu lại đi. Đi theo cái này tiếng vang lên, ra thiên cự quyền nhắm ngay doanh câu liền đánh đi qua. Không. Một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Doanh câu nhục thân, bạo liệt mà tới. Huyết nhục văng từ phía. Vâng. Cự đại khung xương, trung điệp đâm vào mặt đất, tóe lên mười trượng bụi đất. Hô. Lan hoa rơi xuống, đụng phải khung xương về sau, khung xương trực tiếp băng liệt thành bột mịn. Liền xem như trăm mét cự giác, cũng là như thế. Như vậy yếu ớt không phải nha. Hoa tiên tử nhìn qua kia băng liệt thành bột mịn cự giác, hơi nhíu gấp lông mày. Không đúng. Hắn đây là muốn chạy trốn. Hoa tiên tử khỏe miệng dương lên, tay phải vung lên. Khắp thiên lan hoa, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đồng nhiên, hoa tiên tử lông mày nhướng lên. Nguyên lai ngươi là muốn dựa vào hắn mang đi người chết đi. Nói xong, hoa tiên tử tay phải chỉ một cái, khắp thiên lan hoa, nhắm ngay bầu trời, liền đánh đi qua. Bành! Thiên địa chấn động, một thân ảnh bị đánh ra. Hắn tiến đụng vào mặt đất, bùi đất tung bay. Người này không phải người khác, chính là hồn sát. Tha mạng A, thiên nhân. Hồn sát quỳ lạy tại đất, không ngừng dập đầu. Ha ha! Hoa tiên tử mỉm cười, sát ý lao nhanh. Các ngươi tại nhân tộc địa bàn làm mưa làm gió, đã sớm không phải tồn tại ở trên thế giới này. Chết! Một tiếng quát nhẹ, phán quyết hồn sát tử hình. Vô tận lan hoa, cấp tốc bay tới. Không! Tiếng hò hét im bặt mà dừng. Lan hoa bay qua về sau, còn lại, chỉ có một bộ khung xương. Bành! Gió thổi qua về sau, khung xương nổ thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Chương 221, phần này lòng dạ, có thể nạp vạn vật. Chết cứ thế mà chết đi. Ma tộc lao tổ như thế không chịu nổi một kích. Hoa tiên tử thực lực tử, kinh khủng như vậy nha, nhân tộc có này tiên nhân tại, chắc chắn bình an. Ta còn sống, quá tốt rồi, ta còn sống, may mắn mà có hoa tiên tử. Nam phủ bên trong tòa tiên thành, nhất chúng tu tiên giả đứng tại chỗ, sờ lấy mặt mình, cảm giác cực không chân thực. Trên bầu trời, hoa tiên tử đứng tại chỗ, trên mặt, lộ ra một tia chấn động. Ta vậy mà mạnh mẽ như vậy. Công tử cho ta tới nước bón phân. Vậy mà để cho ta trưởng thành đến loại tình trạng này. Ta mặc dù chỉ là cái địa tiên, hiện tại liền xem như phổ thông thiên tiên, sợ cũng không phải ta đối thủ. Còn có, trong cơ thể ta ẩn chứa một loại khắc chế tà ma lực lượng. Những này, tất cả đều là công tử cho ta tạo hóa.
Công tử, ngài đến cùng ra sao thân phận?
Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ.
Nghiêng đầu đi, nàng nhìn qua hoa tiên cốc phương hướng, cảm kích mặt mũi tràn đầy.
Công tử, ý của ngài ta minh bạch, đã ngài cho ta cái này thân bản sự, vậy ta hội, sẽ, phát huy tác dụng.
Theo hôm nay lên, ta chắc chắn dùng chém chết tà ma làm nhiệm vụ của mình.
Hoa tiên tử thu hồi cảm xúc, quét về phía Nam Phủ Tiên Thành.
Chỉ gặp, trăm vạn tu tiên giả, từng cái quỳ lệ tại đất.
Nhắm ngay nàng không ngừng hành lễ.
Đa tạ hoa tiên tử ân cứu mạng.
Trên mặt mỗi người, lộ ra vô cùng vẻ cảm kích.
Nhìn thấy cái này màn, hoa tiên tử tay phải hướng phía trước chỉ một cái.
Ông!
Một tiếng chấn động, nổ đùng mà ra, đánh cho mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Toàn bộ trang diện, trong nháy mắt an tĩnh lại.
Các ngươi nghe kỹ, hôm nay hết thảy, không liên quan gì đến ta.
Ta bất quá là dâng thần quỷ đạo nhân pháp chỉ, đến đây cứu vớt các ngươi.
Lời này vừa ra, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng.
Tuyệt đại đa số tu tiên giả trên mặt, đều lộ ra biết vậy chẳng làm biểu lộ.
Ta hối hận nha, không nghĩ tới, thần quỷ đạo nhân thật tồn tại.
Hoa tiên tử đối thần quỷ đạo nhân đều như vậy tôn kính, chẳng phải là nói, nhân tộc cửu tiên nghe thần quỷ đạo nhân.
Chúng ta cũng không tin thần quỷ đạo nhân lại còn không hề từ bỏ chúng ta.
Phần này lòng dạ, có thể nạp văn vật, không ai bằng nha.
Thần quỷ đạo nhân quả thật là dùng cứu vớt mọi người sinh làm nhiệm vụ của mình.
Ta thật là đáng chết, vậy mà đối thần quỷ đạo nhân lớn như vậy bất kính.
Lĩnh tiền mặt hồng bao đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt.
Chú ý hoài trạng.
Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm.
Phía nam trên quảng trường.
Nô hàng các loại, chờ, nhất chúng chấn tà liên minh đệ tử nhìn qua bầu trời, lộ ra một mặt kích động.
Nô chấp sự, thần quỷ đạo nhân phái người tới cứu chúng ta.
Thần quỷ đạo nhân tính toán tường tận hết thảy, cũng không hề từ bỏ chúng ta nha.
Nghe nói như thế, Nô Hàn gật gật đầu, không sai.
Đám người an tĩnh lại, hoa tiên tử tiếp tục mở khẩu.
Nhân tộc thế nhỏ, năm bẻ bảy mảng, này mới khiến tà ma có cơ hội để lợi dụng được.
Nhân tộc nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng, đoàn kết cùng một chỗ, mới có khả năng ngăn cản tà ma.
Hoa tiên tử thanh âm dường như sấm sét đánh vào mọi người não hải.
Giờ khắc này, trăm vạn tu tiên giả thân thể nhiệt huyết bị điều động, bắt đầu thiêu đốt.
Cẩn tuân thần quỷ đạo nhân pháp chỉ.
Cẩn tuân thần quỷ đạo nhân pháp chỉ.
Bọn hắn quỳ lệ tại đất, không ngừng nói đến đây câu nói.
Kia kích động bộ dáng, không cách nào hình dung.
Hoa tiên tử nhìn qua cái này màn, hài lòng gật gật đầu.
Đón lấy, nàng rôi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía trước chỉ một cái.
Ông!
Không khí chấn động, đãng xuất tầng tầng liên y y.
Vô số lan hoa, vây quanh liên y không ngừng chấn động.
Nàng bước chân, hướng phía trước đi đến.
Mỗi một bước, đều giống ra đoá đoá lan hoa, đẹp đến làm người ta ngạt thở.
Nàng xuyên thấu liên y y, biến mất tại chỗ.
Nam Phủ Tiên Thành phía Bắc, mấy ngàn cây số bên ngoài.
Nơi này, là một mảnh bát ngát hoang mạc.
Ông!
Đồng nhiên, hoang mạc trên không, tạo nên tầng tầng liên y y.
Một thân ảnh từ liên y bên trong chui ra, trùng điệp rơi ngã xuống trên mặt đất.
Hắn thân mang huyết bảo, toàn thân cao thấp, đều là bị đốt cháy khét vết thương, nhìn, rất là thê thảm.
Đạo thân ảnh này, chính là Thiên Sát.
Phúc!
Một ngụm máu khí, từ Thiên Sát trong miệng phun ra.
Dùng rất lâu thời gian, Thiên Sát mới tốt bị một điểm.
Đáng chết, hoa tiên tử không phải liền bị chủ thượng giết chết sao, tại sao lại sống?
Mà lại, còn đáng sợ như vậy, thực lực này cùng chủ thượng so sánh, chỉ sợ không hề yếu.
Còn tốt, ta đem lão tổ tinh huyết mang ra ngoài.
Thiên Sát tự lẩm bẩm, xuất ra một cái bình ngọc, mở ra xem, bên trong có một giọt dòng máu màu đỏ.
Kinh khủng lực lượng, tại giọt máu này bên trên ngưng tụ.
Lão tổ, ngươi không sao chứ? Thiên Sát hỏi.
Tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi, chờ bản tọa khôi phục, chắc chắn cho ngươi kinh thiên tạo hóa, thả ta ra đi.
Trong bình ngọc, truyền đến doanh câu thanh âm.
Lão tổ, ngài hiện tại thụ thương quá nặng, cần hồi tộc bên trong huyết hải tĩnh dưỡng.
Ngài vẫn là ở tại trong bình, dạng này mới an toàn.
Nói xong, Thiên Sát đem bình ngọc đóng, ngoài miệng lộ ra một vòng cười lạnh.
Tiểu gia hỏa, thả ta ra.
Ngươi nếu dám không thả, chờ bản tọa khôi phục, nhất định phải ngươi hồn phi phách tán.
Đáng chết, đáng chết.
Trong bình ngọc, truyền đến trận trận gào thét.
Thiên Sát khẽ lắc đầu, tay phải vung lên, liền đem bình ngọc nhét vào linh hồn không gian.
Đón lấy, hắn xuất ra một viên huyết khí phun trào đan dược.
Tại vô cùng đau lòng vẻ mặt, cầm lấy đan dược, một cái nuốt vào.
Hô!
Huyết hồng khí tức, bao trùm Thiên Sát, nhanh chóng phun trào.
Thiên Sát trên thân cháy đen thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục.
Chủ thượng, chờ ta thôn phệ lão tổ tinh huyết, ta liền không kém gì ngươi, đến lúc đó, ngươi tiểu thần phục tại ta dưới chân đi.
trước tìm chỗ trốn, chờ nuốt xong lão tổ tinh huyết trở ra. Thiên sát tự lẩm bẩm, đang chuẩn bị động tác. Đồng nhiên, đầu hắn ra tê dần. Ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rút lại. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn mọc ra một nao huyết hồng tóc dài, hai con mắt, hoàn toàn đỏ đậm. Trên thân, càng là che kín kinh khủng sát khí, để cho người ta thấy một lần, liền không tự chủ được run rẩy lên. Đối mặt hắn, liền như là đối mặt chủ thượng. Chẳng lẽ là chủ thượng không đúng? Thiên sát tự lẩm bẩm, một mặt kiên kỵ. Tóc đỏ nam tử đi lên phía trước, nhếch miệng cười một tiếng, trước làm tự giới thiệu, ta gọi Liệt Thường, ngươi cũng có thể gọi ta Hậu Khanh lão tổ. Cái gì Hậu Khanh lão tổ? Thiên sát ra đầu thân thể run lên, liền lùi lại hai bước, cái này sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ha ha, bản tọa còn cần đến giải thích với ngươi. Thần phục, vẫn là diệt vong. Liệt Thương nhìn trời sát, nhàn nhạt mở miệng. Quản ngươi cái gì lão tổ, chết đi cho ta. Thiên sát nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng điều động thân thể lực lượng. Kinh khủng huyết sát chi khí, phóng lên, ngưng tụ thành một cái huyết sắc nóng đuốt, từ phía trên nén mà xuống. Kinh thiên uy thế, chấn động đến không khí nổ đùng không ngừng. Liệt Thương nhìn qua cái này màn, khoe miệng khẽ nhếch, có chút ý tứ, vậy mà đã có ma huy, xem ra, bản tọa có chút không nỡ giết ngươi. Nuốt. Liệt Thương mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp. Hô. Huyết sắc móng nuốt hóa thành vô tận huyết khí, thẳng vào Liệt Thương trong miệng. Chớp mắt chi gian, liền bị Liệt Thương nuốt sạch sẽ. Mùi vị không tệ, để bản tọa khôi phục một chút xíu thực lực. Liệt Thương liếm môi một cái, từng bước một hướng thiên sát đi tới. Chương 222, Huyết Cương Tâm Kinh. Ngươi ngươi. Thiên sát chỉ vào Liệt Thương, thanh âm run rẩy. Hắn trong bóng tối xuất ra một tấm phụ triện, đang chuẩn bị nhóm lửa. Lúc này, một cỗ cự lực đem hắn toàn thân giam cầm, vô pháp động đậy. Liệt Thương đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Bản tọa hỏi ngươi một lần cuối cùng, thần phục vẫn là diệt vong? Liệt Thương hỏi. Cái này. Thiên sát thanh âm run rẩy, sắc mặt biến hóa bất định. Cuối cùng, khẽ gật đầu, thần phục. Vậy được, thả ra ngươi linh hồn, bản tọa muốn cắm vào diệt hồn chú. Liệt Thương nói. Lao tổ, không cần đi. Ta hội, sẽ, trung thành với ngài. Thiên sát nói. Ha ha, chỉ là thu hoạch được doanh câu một giọt tinh huyết, liền muốn lấy muốn phản bội. Bản tọa sao lại nghe lời ngươi, hoặc là còn sống, hoặc là tử vong, ngươi hai chọn một. Liệt Thương nói. Là, lão tổ. Thiên sát trên mặt, đều là tuyệt vọng, không cam lòng hai mắt nhắm lại. Liệt Thương tay phải vung lên, một tia đỏ thấm sát khí từ thiên sát mì tâm chui vào trong óc hắn. A. Một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thiên sát nửa quỳ dưới đất, kêu thảm không ngớt. Nửa khắc sau. Tiếng kêu thảm thiết ngừng, thiên sát cung kính đứng tại Liệt Thương trước mặt, lão tổ. Ân, không sai, có chút thực lực. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung tâm cùng bản tọa. Diệt hồn chú liền sẽ không kích hoạt. Bản tọa tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đem doanh câu giọt kia tinh huyết cho bản tọa nhìn một cái. Liệt Thương nói. Vâng, lão tổ. Nói xong, thiên sát xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Liệt Thương. Hậu Khanh, ngươi vậy mà sống lại nhanh lên thả ta ra ngoài, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ xông xáo thiên hạ. Mở ra bình ngọc, truyền đến doanh câu thanh âm. Huynh đệ chúng ta cùng là thượng cổ Tả Vương tứ đại chiến tướng, khi nào trở thành huynh đệ? Ngươi cái này tia ý thức không phải tồn tại. Nói xong, Liệt Thương duỗi ra ngón tay, hướng xuống nhấn tới. Từng sợi màu đỏ điện mang không có vào trong bình ngọc. Không. Một tiếng không cam lòng hò hét, im bặt mà dừng. Giọt kia tinh huyết bên trên ý thức triệt để yên diệt, không có còn lại tinh khiết linh hồn chi lực. Nói cho ta một chút gần nhất mấy vạn năm ma tộc sự tình. Liệt Thương nói. Vâng, lão tổ. Thiên sát ôm quyền, mở miệng nói. Liệt Thương nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Sau đó không lâu, Liệt Thương trong mắt, thoáng hiện dị dạng tinh mang. Quả nhiên, các ngươi muốn đi làm món kia đại sự. Bất quá, bản tọa có thể giúp các ngươi một cái. Nói xong, Liệt Thương xuất ra một cái bình ngọc, đi đến hái được một giọt tinh huyết. Tinh huyết phía trên, bám vào một tia Hậu Khanh linh hồn. Bất quá, cái này tia linh hồn, không có bất kỳ cái gì ý thức. Nhìn thấy cái này màn, thiên sát sắc mặt biến hóa, lão tổ, ngài đây là. Ngươi phải gọi bản tọa chủ thượng, ngươi lão tổ. Đã bị tan ướt. Liệt Thương nói. Cái gì? Thiên sát con ngươi co rút lại, trên mặt đều là không tin. Vậy ngài? Bản tọa là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, về sau ngươi đi theo bản tọa, cùng một chỗ thống trị thế giới này đi. Nơi này có một bộ công pháp, ngươi hảo hảo tu tập đi. Nói xong, Liệt Thương tay phải một điểm, một đạo quang mang thẳng vào thiên sát trong mi tâm. Kinh khủng tin tức, như là hải khiếu nước vọt khắp thiên sát náo hải. Thiên sát đứng tại chỗ, kinh ngạc đến nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này đây là trong truyền thuyết huyết cương tâm kinh. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, Tà Vương có tứ đại chiến tướng, đều là tu luyện huyết cương tâm kinh. Bộ công pháp kia, vô cùng cường đại, tu luyện đến đại thành, có thể ma hóa là huyết cương chi tổ, trực tiếp nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Liên thiên đạo cũng không còn được. Kinh khủng nhất là, huyết cương chi tổ quả thực là chỉ một cái toái tinh, hoàn toàn không đáng kể. Dù là tử vong mấy trăm vạn năm, hiện tại nhục thân cũng không có hoàn toàn hư thối, bởi vậy có thể thấy được, bộ công pháp kia khủng bố cỡ nào. Không nghĩ tới, trước mắt vị này chủ thượng, vậy mà không chút do dự liền đưa cho mình. Thật sự là thiên đại tạo hóa. Đa tạ chủ thượng. Thiên sát quỳ lệ tại đất, cảm động đến rơi nước mắt. Liệt thương nhìn xem cái này màn, nhếch miệng lên. Trước tiên đem một bạn thai, lại đưa một viên kẹo, đây cũng là ngự người chi đạo. Không cần, đi theo bản tọa, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại, có một việc cần ngươi đi hoàn thành. Liệt thương nói. Chủ thượng, xin ngài phân phó, chỉ cần dùng đến lấy tại hạ, xông pha khói lửa, không chối từ. Thiên sát nói. Đệ nhất, đem hai cái này cái bình giao cho đương nhiệm ma chủ, tiếp tục tiềm phục tại bên cạnh hắn. Các ngươi ma chủ bất cứ chuyện gì, đều cần hướng bản tọa báo cáo. Không được có bất kỳ dấu giếm nào. Nhớ kỹ, không thể bại lộ bản tọa. Liệt thương nói xong, cho thiên sát vứt ra một cái truyền tin ngọc giản. Vâng, chủ thượng. Thiên sát cầm ngọc giản lên, thu nhập linh hồn không gian, sau đó, liền bắt đầu dập đầu ngẩng đầu lên. Tốt, ngươi đi về trước đi. Liệt thương nói. Vâng, chủ thượng. Nói xong, thiên sát xuất ra một tấm phụ triện, tay phải nhẹ nhàng bóp, phụ triện trong nháy mắt nhóm lửa. Thiên sát nhanh chóng biến mất, vô tung vô ảnh. Đợi thiên sát rời đi, liệt thương đứng tại chỗ, khỏe miệng vung lên một vòng như có như không ý cười. Sư tôn, ngươi trôi qua vẫn tốt chứ theo lý thuyết, ngươi bây giờ hẳn là đột phá. Hiện tại, trước cho ngươi một điểm lợi lộc, để ngươi trước được ý một hồi. Ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đây chính là ngươi cho đồ nhi, hiện tại, nên ngài hưởng thụ một phen. Liệt thương nhìn qua bắc vực phương hướng, bước chân, hướng phía trước đạp đi. Mỗi một bước nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh đến cực hạn. Chỉ là một bước, liền bước ra ngoài trăm dặm. Công tử, ngài đợi lâu. Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng chính uống vào mật hoa, lúc này, một tiếng tự đứng ngoài truyền vào. Ngay sau đó, một bộ lam ý hoa tiên tử chậm rãi mà tới. Nhàn nhạt lan hoa mùi thơm đập vào mặt, để cho người ta vừa nghe, thần thanh khí sảng. Tiểu Lan cô nương, lúc này mới một hồi. Tôn Hạo mỉm cười nói. Nhìn thấy Tôn Hạo nụ cười trên mặt, hoa tiên tử khẽ gật đầu. Xem ra, tự mình hoàn thành công tử giao phó nhiệm vụ, công tử rất là hài lòng. Công tử, hoa này mật ngài thích không? Hoa tiên tử hỏi. Mùi thơm ngát ngon miệng, ngọt mà không ngán, là mật bên trong hàng cao cấp, ta rất yêu thích. Tôn Hạo nói. Công tử, đã ngài yêu thích, kia xin ngài thu cất đi. Nói xong, hoa tiên tử tay phải vung lên. Hô! Một chum mật hoa bày ở Tôn Hạo trước mặt. Nhìn thấy cái này màn, Tôn Hạo lập tức mắt trợn tròn. Như thế đại nhất chum, hai người ăn. 10 năm cũng ăn không hết. Bất quá, trong nhà mình khách nhân nhiều. Ngược lại là có thể dùng cái này tới làm chút ít điểm tâm, chắc hẳn rất không tệ. Tôn Hạo âm thầm gật đầu, mỉm cười mặt mũi tràn đầy, đa tạ tiểu Lan cô nương. Tôn Hạo một ánh mắt, Hoàng Như Mộng gật đầu hiểu ý, lập tức đem những này mật hoa thu vào. Công tử, ngài quá khách khí, một chút tấm lòng mà thôi. Hoa tiên tử nói. Tiểu Lan cô nương, hôm nay đã không còn sớm, chúng ta liền trước cáo tử, ngày khác sẽ cùng nhau trò chuyện. Tôn Hạo nói, công tử, ta đưa ngài. Tốt. Hoa tiên tử đứng dậy, mang theo Tôn Hạo hai người đi ngoài hang động đi đến. Chương 223, công tử, cái này bách hoa cốc đưa cho ngài. Công tử, lao tổ. Nhìn thấy Tôn Hạo rời đi, hoa đồng mang hoa tử lan nhanh chóng chạy vội tới. Không phải cùng các ngươi nói nha, không cho các ngươi quấy rầy. Hoa tiên tử trên mặt lộ ra một tia không vui. Lao tổ, ta xem công tử muốn rời khỏi, cho nên mới chạy tới. Công tử, ngài còn có hoa hủy không có chọn đâu. Hoa đồng nói. Lời này vừa ra, Tôn Hạo lộ ra giật mình biểu lộ. Lại đem chính sự quên đi. Cốc chủ, ngươi nói đúng, ta còn muốn chọn vài quặng hoa cỏ lấy về. Tôn Hạo nói. Không cần tuyển. Hoa tiên tử đứng dậy, mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người kinh ngạc mặt mũi tràn đầy. Lao tổ, ngài thế nào? Đây chính là thần quỷ đạo nhân, hắn nhưng là vừa mới cứu được ngài tính mệnh. Làm sao liền vài cọng hoa cỏ đều không nỡ bỏ. Coi như cái này bách hoa cốc là tâm huyết của chúng ta, nhưng công tử chọn vài cọng cũng không có vấn đề chứ. Công tử, đã ngài thích hoa hủy, cái này bách hoa cốc đưa cho ngài. Hoa tiên tử nói. Cái này. Tôn Hạo sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn bộ hoa tiên cốc đưa cho ta.
Không cần đi, nhiều như vậy hoa cỏ, ta làm sao có thể giải quyết được.
Hoa tiên tử tựa hồ nhìn ra Tôn Hạo suy nghĩ, mỉm cười, công tử, ta đem toàn bộ bách hoa cốc đem đến ngài phụ cận, ngài muốn cái gì đóa hoa, chỉ cần mở miệng nói một tiếng, ta lập tức đưa cho ngài tới.
Về sau bách hoa cốc, là thuộc về công tử ngài, không còn bán hoa hủy cho bất luận kẻ nào.
Còn như nơi này, ta sẽ phái người tiếp tục quản lý, trùng hoa hủy ra bán.
Công tử, tiểu không biết ngài.
Hoa tiên tử nhìn qua Tôn Hạo, mở miệng hỏi.
Toàn bộ bách hoa cốc đều chuyển đi qua.
Cái này há không đến có gần vạn tu tiên giả.
Giống như mỗi ngày tới vài trăm người người xem, mỗi người trên thân chỉ thu hoạch được một điểm phúc duyên giá trị, vậy cũng là mấy trăm điểm.
Bất quá, chính mình giống như không có nhiều đồ như vậy đưa.
Để bọn hắn nghe niệm kinh.
Không dùng.
Từ khi Ninh Minh Trí rời đi, chính mình niệm kinh căn bản là không có cách thu hoạch được phúc duyên giá trị.
Trùng hoa để bọn hắn tu luyện.
Giống như có thể thu hoạch phúc duyên giá trị.
Bất quá, nếu như chính mình đánh đàn có thể có bực này uy năng, cái khác kỹ năng, có lẽ có kinh khủng tổn thương.
Nếu như vậy, cái kia còn cần phải phúc duyên đáng giá sao?
Quản hắn, trước hết để cho bọn hắn đem đến chân núi lại nói.
Chí ít về sau sẽ không lại vắng lạnh.
Tôn Hạo âm thầm nghĩ, làm lấy quyết định.
Này làm sao có ý tốt Tôn Hạo nói.
Công tử, ngài cứu ta tính mệnh, bực này đại ân, một cái nho nhỏ hoa tiên cốc tính là gì?
Công tử, hôm nay ta tiểu đưa cho ngài đi qua.
Nói xong, hoa tiên tử xuề bàn tay ra, hướng phía trước nhấn một cái.
Toàn bộ bách hoa cốc, bao quát người ở bên trong, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống hoa tiên tử trong tay.
Trường Trung Sơn Hà, thấy Tôn Hạo vô cùng hâm mộ.
Công tử, chúng ta đi thôi.
Hoa tiên tử nói.
Tốt, ngồi của ta phi thuyền đi.
Tôn Hạo nói.
Đa tạ, công tử.
Hoa tiên tử gật đầu.
Hoàng Như Mộng triệu hồi ra xích lôi trong nháy mắt, trực tiếp đem hoa tiên tử kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Cái này đây là một cái tiên mục điêu khắc tiên thuyền.
Loại này tiên mục, lại còn nhìn không ra phẩm giai, nhưng ở Tử Dương Tinh căn bản chưa thấy qua.
Xem ra, công tử là theo nào đó khỏa siêu cấp sinh mệnh tinh cầu tới.
Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, nhìn qua Tôn Hạo bóng lưng, sùng bái tinh mang, lấp lóe bất diệt.
Nàng đi theo Tôn Hạo sau lưng, đi vào tiên thuyền.
Cái này những ngày trận văn, tuyên khắc đến như vậy hoàn mỹ, quả thực là thiên ý vô phùng.
Tìm không ra một điểm ma bệnh.
Thế gian này, lại còn lại có bực này trận pháp sư.
Cái này cùng những cái kia thượng cổ trận văn so sánh, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần.
Chẳng lẽ đây đều là công tử chỗ khác?
Nghĩ như vậy, hoa tiên tử mở miệng hỏi, công tử, ngài chiếc này tiên thuyền là mua?
Không phải mua, là ta cùng người cùng một chỗ làm, có chút ít, để tiểu lan cô nương chê cười.
Tôn Hạo nói,
công tử, vậy những này trận pháp là hoa tiên tử hỏi?
Đều là ta khắc họa, có chút thô ráp.
Tôn Hạo nói,
lời này vừa ra,
vâng,
như là một tiếng sấm nổ đánh vào hoa tiên tử đỉnh đầu.
Nàng miệng nhỏ mở ra, nửa ngày không có có hợp khép.
Công tử vậy mà đây là các loại, chờ, tiên trận tông sư.
Bực này thủ pháp, đừng nói tại Tử Dương Tinh, liền xem như Thiên Mã Tinh bên trên, tuyệt tìm không ra vị thứ hai.
Công tử thật đúng là kinh khủng, ngài đến cùng ra sao thân phận.
Hoa tiên tử cau chặt lông mày, bắt đầu theo trong đầu lục soát.
Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu.
Tại trong trí nhớ mình, căn bản tìm không ra có thể cùng Tôn Hạo trọng hợp cường giả.
Như mộng, hôm nay chúng ta bay thẳng trở về.
Không nên mở ra không gian khiêu dược.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Tiểu Lan cô nương, Như mộng, nếu không, chúng ta chơi vài ván đấu địa chủ a.
Tôn Hạo nói xong, liền đi phòng bài bạc đi đến.
Đấu địa chủ.
Rất hiển nhiên, hai nữ đều chưa nghe nói qua.
Chớ ngẩn ra đó, rất đơn giản, ta dạy cho các ngươi.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Hai người tới phòng bài bạc.
Tôn Hạo xuất ra một bộ bài bổ kẹ, tại hai nữ trước mặt dương lên.
Thứ này, thế nhưng là chính mình chế tạo.
Mỗi tấm bài chỉ xem mặt sau, không có gì khác nhau.
Tôn Hạo đem bài theo thứ tự mở ra, hiện ra tại hai nữ trước mặt.
Cái này gọi A, đây là 2, đây là 3.
Hết thảy 4 loại màu sắc, đây là hoa mai, đây là ách bích.
Ra bài quy tắc, là như vậy, có thể đan, có thể song. Có thể 3 mang 1 hoặc 3 mang 1 đôi, 4 mang 2 hoặc là 4 mang 1 đôi, mà này đối vương, thì là thiên nổ, bọn chúng hợp nhất lên lúc, lớn nhất.
Tôn Hạo nghiêm túc đem đấu địa chủ quy tắc giới thiệu một lần.
Hai nữ nghe được về sau, hai mắt tinh mang lấp lóe.
Âm thầm đem những quy tắc này ghi xuống.
Ta biết, các ngươi đều có thể thần niệm, bất quá, cấm chỉ sử dụng thần niệm xem người khác bài, nếu không phạm quy.
Tôn Hạo đem bài phốc tốt, bắt đầu tẩy bài.
Có thể dùng thần niệm quét. Hoa tiên tử trong mắt lóe lên tinh mang, lóe lên liền biến mất. Đón lấy, nàng phóng thích thần niệm, bắt đầu liếc nhìn. Nhìn không thấu. Cái này bài là tiên mục làm. Đừng nói là ta, liền xem như tiên đế sợ cũng quét không thấu. Công tử, ngài sử dụng đồ vật, thật sự là không thể tưởng tượng. Hoa tiên tử thi thảo, sùng bái tràn ngập trên mặt. Tiểu Lan cô nương, như ngộng, chuẩn bị xong chưa? Tôn Hạo mỉm cười nói. Tốt. Hai nữ gật gật đầu. Tốt, bắt bài. Tại Tôn Hạo dẫn đầu dưới, ba người bắt đầu bắt bài. Thanh thứ nhất, vô luận như thế nào đều muốn thắng, bằng không, một điểm mặt mũi cũng không có. Các loại, chờ, một tay bài bắt xong, Tôn Hạo nhìn xem bài trong tay, tức giận đến muốn thổ huyết. Lớn nhất, mới ba cái quy, tạc đạn một cái đều không có. Lật ra át chủ bài, hai cái ba, một cái bốn, tăng thêm chính mình một đối năm, liền đối đều liền không nổi. Đây quả thực là chính mình sờ qua kém cỏi nhất một tay bài. Ta chưa ra, đối ba. Tới phiên ta, đối bốn. Ta vừa vặn một đôi năm. Nhìn xem hai nữ rất mau tiến vào trạng thái, Tôn Hạo một mặt kinh ngạc. Cái này lần thứ nhất đánh, liền lợi hại như vậy, có thể nha. Đối tám. Đối ca. Đối hai. Ngươi làm sao áp của ta chúng ta là cùng một bọn. Ai cùng ngươi một đám, ta cùng công tử cùng một bọn. Công tử là địa chủ, chúng ta là nông dân nên thu về băng đến đấu địa chủ. Vậy ta là phản đồ, cùng công tử hùn vốn đấu nông dân. Chương 224, ta thật không phải thần quỷ đạo nhân. Thiên La Đại Lục, bắc vực cái nào đó trong sơn động. Ông. Một tiếng chấn lên. Ngọc Cơ Tử mở hai mắt ra, trên mặt, đều là tinh mang. Hắn nắm chặt nắm đấm, thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ. Loại kia khó có thể ức chế kinh hỉ tràn ngập trên mặt hắn. Đột phá. Lao phu rốt cục trở thành hoàng tiên, ha ha. Nhân tộc cửu tiên, ta không còn hạng chót. Lăng Hư đạo nhân, từ nay về sau, ngươi hẳn là hạng chót tồn tại. Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, thân xác càng ngày càng kích động. Không nghĩ tới, nghe thần quỷ đạo nhân một khúc, chính mình ngộ tính vậy mà tăng cường mấy lần. Lúc này mới mấy ngày, liền đột phá đến hoàng tiên. Tiếp tục như vậy, không ngoài một năm, rất có thể trở thành huyền tiên. Đến lúc đó, chính mình thậm chí có thể bài danh 5 vị trí đầu. Còn có một năm, chính là 10 năm một lần tiên nhân khánh điện, về thời gian, vừa vặn tới kịp. Lần này, ta nhất định muốn rực rỡ hào quang, để các ngươi lau mắt mà nhìn. Ta Ngọc Cơ Tử cũng là có tư cách cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ha ha! Ngọc Cơ Tử ngửa mặt lên trời cười dài, giống như điên cuồng. Là nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn hai mắt nhắm lại, tính hít một hơi. Nhưng mà, hắn vừa mới mở hai mắt ra, không khỏi lông mày nhướng lên. Chỉ gặp, có hắn tiền phương, có một đạo thân mang huyết bảo thân ảnh. Xem bộ dáng kia, rõ ràng liền là ma tộc cách tán mặc. Thần niệm quét qua, Ngọc Cơ Tử không nguyên cớ ra sắp vỡ. Ma tướng. Ngọc Cơ Tử trên mặt, đều là kiêng kỵ. Ma tướng, nhưng là chân chính có được ma chi lực lượng, liền như là tiên nhân có được tiên lực. Ma tướng thực lực, bình thường đều là hoàng tiên cảnh thực lực. Chính mình mới vừa mới hoàng tiên cảnh, chưa chắc là đối thủ. Đồng nhiên. Ông. Mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Những này thân ảnh, trực tiếp đem Ngọc Cơ Tử đoàn đoàn bao vây, chật như nêm cối. Mỗi người đều thân mang huyết bào, khí tức chi ít không kém gì Ngọc Cơ Tử. Người cầm đầu. Trên người có một đoàn huyết sát bao phủ, căn bản là không có cách điều tra khí tức. Tại sau lưng của hắn, hai cái huyết hồng cánh không ngừng đập động. Xem hắn bộ dáng. Không cần đoán, cũng có thể biết hắn vô cùng kinh khủng, thực lực hơn mình xa. Vừa mới đột phá, còn chưa kịp cao hứng, liền bị sáu cái ma tướng vây quanh. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngọc Cơ Tử lộ ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Các vị huynh đệ, không biết các ngươi tìm tiểu đệ, không biết có chuyện gì. Chuyện gì? Ma tộc chi chủ huyết giả trực tiếp đi lên phía trước, bình tĩnh thanh âm bên trong, lại lộ ra thấu xương hàn lãnh. Thần quỷ đạo nhân, cho tới bây giờ ngươi còn muốn giả sao? Huyết giả nói. Thần quỷ đạo nhân. Ngọc Cơ Tử ra đầu sắp vỡ, mồ hôi lạnh chảy dọc. Ai nói cho các ngươi biết, Lao Phu là thần quỷ đạo nhân. Vị huynh đài này, ta nghĩ ngươi tính sai, ta không phải thần quỷ đạo nhân. Lời này vừa mới nói xong, Ngọc Cơ Tử không khỏi con người co rút lại. Trong mắt hắn, huyết giả thân ảnh cấp tốc phóng đại. Một nháy mắt, huyết dạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một cái nắm đấm màu đỏ ngòm, nhắm ngay hắn cái cằm liền đánh tới. Bành! Một tiếng nổ vang, Ngọc Cơ Tử bị đánh cho mắt nổi đom đóm, rơi thẳng xuống. Bành! Ngọc Cơ Tử đâm vào dãy núi bên trên, tuôn ra trận trận tiếng vang. Toàn bộ dãy núi, trực tiếp băng thành bụi bặm. Ngọc Cơ Tử một đầu đâm vào lòng đất, không ngừng dãy rủa. Vừa mới đứng dậy, đã thấy huyết dạ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, nhắm ngay Ngọc Cơ Tử lại là một quyền đánh đi qua.
Lao tư để ngươi giả, để ngươi giả.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, Ngọc Cơ Tử trực tiếp tiến đụng vào mặt đất. Một quyền này, đánh cho Ngọc Cơ Tử đầu hoành minh, đầu choáng váng hoa mắt. Còn không có kịp phản ứng.
Thần quỷ đạo nhân, ngươi hết lần này đến lần khác phá hư bản tọa chuyện tốt, có gan ngươi lại phách lối.
Hôm nay, liền xem như Trung Ly Tử tới, cũng cứu ngươi không phải.
Bản tọa chỗ nào trêu chọc ngươi, vậy mà liên tiếp phá hư bản tọa chuyện tốt.
Ngươi nói, ngươi tiện không tiện.
Ngươi nói, ngươi có đáng đánh hay không?
Hôm nay, bản tọa không đem ngươi đánh thành một lệ, bản tọa liền không phải huyết dạ.
Huyết dạ từng câu nói.
Mỗi lần nói một câu, liền cho Ngọc Cơ Tử một quyền.
Kinh thiên cự quyền, đánh cho Ngọc Cơ Tử căn bản là không có cách phản ứng.
Ngọc Cơ Tử như là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được.
Huynh đài, ngươi tính sai, ngươi thật tính sai.
Ta thật không phải thần quỷ đạo nhân.
Ta là Ngọc Cơ Tử, nhân tộc yếu nhất một cái tiên nhân nha.
Ta lúc nào làm hỏng chuyện tốt của ngươi.
Ta giống như nhìn thấy các ngươi ma tộc đều là đường vòng mà đi.
Ngươi làm sao lại coi ta là làm thần quỷ đạo nhân.
Đến cùng cái nào khâu sai lầm.
Không.
Ôi, đáng chết, ngươi cước này đoạn tử tuyệt tôn cước quá độc các đi.
Lao phu còn không có đạo lữ đâu.
Ôi, đừng đánh mặt, lại đánh Lao phu liền không tìm được đạo lữ á.
Ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngươi khác, đừng, đánh ta.
Ngọc Cơ Tử nội tâm hò hét. Trong miệng lại nói không ra một câu.
Một khắc về sau,
Ngọc Cơ Tử ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh.
Trong miệng, không ngừng phun ra tiên huyết bọt biển.
Cả khuôn mặt, trực tiếp xưng thành đầu heo.
Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm.
Huyết dạ đứng dậy, nhìn qua Ngọc Cơ Tử, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Bộ dáng kia, như là xả được cơn giận.
Hô!
Nam thân ảnh, cấp tốc bay tới.
Chủ nhân, người này yếu như vậy, không giống như là thần quỷ đạo nhân.
Ngọc Cơ Tử nghe nói như thế, như là nghe được một câu tiếng trời.
Rốt cục có người mở mắt.
Ngọc Cơ Tử dùng hết toàn lực, run rẩy đi đến huyết dạ trước mặt, một quỳ mà xuống.
Ma chủ, hắn nói đúng, ta thật không phải thần quỷ đạo nhân nha.
Ngài nhất định bị lừa, ta gọi Ngọc Cơ Tử, là nhân tộc yếu nhất tiên nhân.
Ta lần nào nhìn thấy ma tộc không phải đi vòng qua cho ta một vạn cái lá gan, cũng không dám phá hư ngài chuyện tốt.
Ma chủ, thần quỷ đạo nhân tính toán tường tận hết thảy, ngài sẽ không biết ta.
Nếu như ta là thần quỷ đạo nhân, có thể tính toán tường tận hết thảy, còn như để các ngươi đánh thành như vậy sao?
Ngọc Cơ Tử từng câu nói, không ngừng gật đầu.
Huyết dạ nhìn qua Ngọc Cơ Tử, âm thầm gật đầu.
Xác thực như thế, giống như thần quỷ đạo nhân thật tính toán tường tận hết thảy, chắc chắn tính tới chính mình sẽ tìm hắn phiền phức.
Giống như hắn không phải thần quỷ đạo nhân, kia chết giả trước đưa tin tức lại giải thích thế nào?
Ông!
Đúng lúc này, một cái ngọc giản bắt đầu chấn động.
Huyết dạ móc ra ngọc giản xem xét. Không khỏi sắc mặt biến đổi lớn.
Chỉ thấy phía trên viết, chủ thượng, Doanh Câu bị Hoa Tiên Tử chém giết, Hoa Tiên Tử là thần quỷ đạo nhân thủ hạ.
Nhiệm vụ lần này thất bại.
Gửi đi tin tức này, chính là hồn sát.
Huyết dạ lập tức cho hồn sát trở về tin tức.
Nhưng mà, cũng không trở về phục.
Điều này nói rõ hồn sát chết.
Đáng chết, lại là thần quỷ đạo nhân.
Mặc kệ ngươi có phải hay không thần quỷ đạo nhân, ngươi cũng phải chết.
Nói xong, huyết dạ vươn tay chảo, theo hướng Ngọc Cơ Tử.
Ông.
Ngọc Cơ Tử thân thể bị cào rách, biến mất tại chỗ.
Huyết dạ nhìn qua trước mắt truyền vòng xoáy, tức giận đến cắn chặt hàm răng, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy.
Thân độn phù, đáng chết, bị lừa rồi.
Huyết dạ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ.
Ông.
Đồng nhiên.
Lại là một tiếng ngọc giản chấn động.
Mở ra xem, huyết dạ hai mắt tỏa ánh sáng.
Đi, trở về.
Huyết dạ nói.
Vâng, chủ thượng.
Chương 225, thần quỷ đạo nhân. Ngươi đem lão phu làm hại thật thê thảm.
Đông vực, cái nào đó trong sân động.
Hô.
Một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ.
Hán, chính là Ngọc Cơ Tử.
Ngọc Cơ Tử trên mặt, màu đỏ tím một mảnh, sưng như heo đầu.
Nhìn, vô cùng thê thảm.
Phúc.
Phun ra một ngụm máu tươi, mấy khỏa răng, như mưa đá rơi trên mặt đất.
Ngọc Cơ Tử che ngực, lộ ra một bộ hung ác thần sắc.
Thần quỷ đạo nhân, ngươi ta không oán không cửu, ngươi vì sao muốn hại ta?
Lão phu bị ngươi làm hại thật thê thảm nha.
Lão phu kia trương thần độn phủ, vậy mà như thế dùng.
Đáng chết nha.
Ngươi không biết lão phu bỏ ra bao nhiêu thời gian, tốn hao giá lớn bao nhiêu mới lấy được.
Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, sâu khổ mặt mũi tràn đầy.
Hắn xuất ra một cái bình ngọc, mở ra về sau, hít sâu một hơi.
Sau đó, hai mắt nhắm lại, bắt đầu khôi phục thương thế.
Một lát sau, Ngọc Cơ Tử mở hai mắt ra, một trận lắc đầu.
Thương thế quá nặng đi. Ánh sáng hít một hơi, đó căn bản không đủ khôi phục. Chẳng lẽ muốn dùng một viên cựu chuyển hồi hồn đan? Lần trước cho tên phế vật kia dùng một viên, hiện tại, chỉ còn 5 viên, nhất định phải tiết kiệm một chút tác dụng. Ngọc Cơ Tử đem bình ngọc cất kỹ, tiếp tục ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu khôi phục. Đồng nhiên, đầu hắn ra sắp vỡ. Mở mắt nhìn lên, không khỏi vướt vướt hai mắt. Chỉ gặp, tại trước người hắn, đứng một cái huyết hồng tóc dài nam tử. Người này không phải người khác, chính là Liệt Thương. Đồ Nhi. Ngọc Cơ Tử trên mặt, một vòng bất an lóe lên liền biến mất. Liệt Thương trên thân, khí tức như biển, căn bản xem xét không thấu. Xem ra, Liệt Thương nhất định là tại Thái Sơ Quặng Mỏ thu được kinh thiên tạo hóa. Mình bây giờ, hoàn toàn không phải đối thủ. Đáng chết. Sớm biết, nên tự tay chấm dứt hắn. Ai? Đều do chính mình mềm lòng, à, không đúng, đều do chính mình quá tham lam, đi đoạt ngũ linh tiên kim đi. Sư tôn, ngài còn nhớ rõ ta nha. Liệt Thương mặt mũi tràn đầy mỉm cười, từng bước một hướng Ngọc Cơ Tử đi tới. Ngươi là đồ nhi ta, lão phu đương nhiên nhớ rõ. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi cũng không cần quái vi sư, Thái Sơ Quặng Mỏ hung hiểm vô cùng, bất đắc dĩ, vi sư mới bao lại ngươi, để tránh ngươi bị thương tổn. Ngọc Cơ Tử nói. Nói như vậy đến, đồ nhi còn được cảm tạ ngài. Lạc Liệt Thương nhếch miệng cười một tiếng. Khục. Ngọc Cơ Tử xấu hổ cười một tiếng, thần tinh kia, so với khóc còn khó coi hơn, thế thì không cần, ngươi không có việc gì, vi sư liền yên tâm. Sư tôn, này làm sao có thể? Ngài đại ân, Liệt Thương sao có thể quên, làm sao dám quên, nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngài một phen. Liệt Thương mỉm cười đi lên phía trước. Không cần, thật không cần. Ngọc Cơ Tử không ngừng về sau chuyển đi, vẻ hoảng sợ, tràn ngập trên mặt. Sư tôn, ngài đại ân, Liệt Thương hiện tại tiểu cho ngài báo. Nói xong, Liệt Thương bạo khiêu mà lên, thoáng cái xuất hiện tại Ngọc Cơ Tử trước mặt, nhắm ngay mặt của hắn, chính là một quyền đánh tới. Bành! Ngọc Cơ Tử sưng như heo đầu mặt, trực tiếp nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Ôi, sư tôn, thật xin lỗi, đồ nhi sai. Ta hội, sẽ, nhẹ nhàng một chút. Một quyền này, chỉ báo ngài nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Một quyền này, chính là báo ngài đánh ta ô tổ chi vũ chủ ý tri ân. Một quyền này, chính là cảm tạ ngài ân không giết. Mỗi lần nói một câu, liền đánh xuống một quyền. Thật sự là quyền quyền đến thịt, cước cước gãy xương. Một khắc về sau. Ngọc Cơ Tử ngã trên mặt đất, như cùng chết chư nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhanh như vậy liền chết không phải nha. Sư tôn, ngài đừng giả bộ, ta còn không hiểu rõ ngài sao giả chết thế nhưng là nhất lưu. Ta còn không có xuống nặng tay đâu. Liệt Thương nhìn qua Ngọc Cơ Tử, một trận lắc đầu. Đã ngài như vậy muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, Liệt Thương vung lên nằm đấm, nhắm ngay Ngọc Cơ Tử, chính là một quyền đánh đi qua. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn động đều tại ong ong run rẩy. Ngọc Cơ Tử thân thể trực tiếp băng liệt thành quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này màn, Liệt Thương hơi sững sờ. Sau đó, nhếch miệng lên. Có chút ý tứ, lại còn có thế thân tiên phủ, bảo bối cũng thật nhiều. Dạng này đùa, kia mới có ý tứ. Ngài tuyệt đối đừng chết được quá sớm, bằng không, trò chơi này liền không dễ chơi. Liệt Thương khỏe miệng vung lên một vòng tàn nhẫn nụ cười. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn nhìn qua đông nam phương hướng, một mặt thận trọng. Hoàng Như Mộng, hiện tại ta là không có cách nào đối phó ngươi, bất quá, đối phó ngươi người nhà, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ, chờ ngươi trở lại yêu tổ sơn, ngươi nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, bọn hắn đều đã chết. Nói đến đây, Liệt Thương ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Hoàng Như Mộng, đây cũng là ngươi giết phụ thân ta đại giới. Ta cũng muốn để ngươi nếm thử, cái gì gọi là bi thống tư vị. Cái gì gọi là không có thân nhân thống khổ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đi theo vị kia, chắc là thần quỷ đạo nhân A. Chớ đắc ý, hắn không bảo vệ được ngươi một thế. Đợi ta thu hoạch được hậu khanh lưu lại bí bảo, nhất định muốn đem các ngươi từng cái chế thành cương thi. Thần quỷ đạo nhân, cũng không ngoại lệ. Liệt Thương trên mặt, đều là phẫn hận chi sắc. Rất lâu, hắn mới thu hồi phẫn nộ. Hắn nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, lau khỏe mắt nước mắt, phụ thân, ngươi yên tâm, ngài không hoàn thành sự tình, ta đến giúp ngài hoàn thành. Lần này, ta sẽ đi yêu tổ sơn tìm mẫu thân. Liệt Thương tự lẩm bẩm, nước mắt không tự chủ đi xuống lạc. Sau đó, hô, hắn bước chân, một bước trăm dặm, đi yêu tổ sơn chạy đi, rất nhanh, liền mất đi bóng dáng. Thiên La Đại Lục, đông vực nơi nào đó. Hô, một thân ảnh từ trong suốt liên ý đi ra, đặt mông ngã ngồi tại đất. Đưa 888 tiền mặt hồng bao chú ý với công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, đánh 888 tiền mặt hồng bao. đạo thân ảnh này chính là Ngọc Cơ Tử. Hắn sắc mặt như đầu heo, toàn thân sưng mù, xương cốt càng là từng chiếc bẻ gãy. Kịch liệt đau đớn, nước vọt khắp toàn thân, đau đến hắn khí lạnh đảo đánh. Đáng chết nha. Lao phu dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, vậy mà xuống này ngoan thủ. Thật sự là một cái bạch nhãn lang. Nếu không phải lão phu bảo vật nhiều, lần này, chỉ sợ liền bị ngươi đánh chết. Ngọc Cơ Tử chịu đựng kịch liệt đau nhức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra một cái bình ngọc. Tại vô cùng thịt đau trên nét mặt, đổ ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ tinh thuần sức khôi phục, nước vọt khắp toàn thân. Ngọc Cơ Tử thương thế trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Một lát sau, Ngọc Cơ Tử khôi phục như lúc ban đầu. Khoe miệng của hắn hơi đánh, đau lòng đến cực điểm. Chỉ còn lại 4 khỏa cựu chuyển hồi hồn đan, đáng chết. Lão phu hẳn là hạ tử thủ. Ai, đều do lão phu nhất thời tâm miễn, mới nhưỡng này đại họa. Dùng hắn hiện tại thủ đoạn, chỉ sợ không lâu sau đó, lại sẽ tìm được ta. Đến lúc đó, ta nên như thế nào trốn? Ngọc Cơ Tử cau chặt lông mày, bắt đầu suy tư. Ta trên người bây giờ bảo vật không nhiều lắm, nhất định phải lại làm một chút vật liệu. Yêu Tổ Sơn thế nhưng là một cái tốt địa phương, ta cái này cửu vĩ thiên hồ lông đuôi là ở chỗ này làm. Nói không chừng, lần này vận khí vẫn như cũ tốt như vậy. Vừa vặn, cái kia bạch nhãn lang cũng tìm không thấy ta. Nghĩ như vậy, Ngọc Cơ Tử âm thầm gật đầu. Đón lấy, hắn bước chân, thân hóa đột quang, biến mất tại đông nam phương hướng. Chương 226, thời gian chi đạo, khám phá đi qua. Vương nổ. Hoàng Như Mộng ném ra hai vương, đem Hoa Tiên Tử 4 cái hai đẻ. Như Mộng muội tử, chúng ta là cùng một bọn, cùng một bọn. Ngươi tại sao lại nổ ta? Hoa Tiên Tử một mặt phát điên. Ta đều nói, ta cùng công tử cùng một bọn. Công tử, ngài còn có một cái 4 đúng không? Ta ra cái 3. Nói xong, Hoàng Như Mộng ném ra một tấm 3 tới. Tôn Hạo mỉm cười, trực tiếp đem 4 ném đi ra. Lại thắng. Hôm nay liền không có thua qua. Bởi vì, Như Mộng nha đầu này một mực tại giúp mình. Tại Hoa Tiên Tử cầm tới địa chủ lúc, Như Mộng lại lộ ra cực kỳ lợi hại, cùng mình phối hợp, thiên ý vô phùng. Coi như Hoa Tiên Tử thông minh, cũng vô pháp tính ra trên người mình là bài gì, đánh cho sợ hãi rụt rè, dùng bại kết thúc. Lại đến, ta cũng không tin hôm nay một cái đều không thắng được. Nói xong, Hoa Tiên Tử liền bắt đầu tẩy bài. Lúc này, chủ nhân, chỗ cần đến đã tới. Một tiếng vang lên. Tôn Hạo mỉm cười, đứng dậy, tiểu lan cô nương, đã đến nhà, hôm nay chỉ tới đây thôi. A, vậy được rồi. Hoa Tiên Tử trên mặt, còn lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Không nghĩ tới, thế gian này, lại còn có bực này chơi vui trò chơi. Cái này cùng tu tiên so sánh, quả thực là chơi thật vui. Tiêu không biết công tử còn có hay không bài bộ kẻ, bằng không, mình có thể tìm người cùng nhau chơi đùa. Hoa Tiên Tử nhìn qua Tôn Hạo, há to miệng, muốn nói lại thôi. Tiểu Lan cô nương, có phải hay không muốn một bộ bài bộ kẻ? Tôn Hạo nói. Đúng nha. Hoa Tiên Tử gật gật đầu. Ta chỗ này có một năm lớn, ngươi cầm mấy viên đi. Tôn Hạo xuất ra 10 bộ bài bổ kẻ, đưa cho Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử đón lấy bài bổ kẻ, thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ, như nhặt được trí bảo, đa tạ công tử. Không cần phải khách khí, chúng ta đi xuống đi. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Ba người đi ra tiên thuyền, đứng tại giữa không trung. Hoa Tiên Tử nhìn qua này tòa đỉnh núi, công tử, ngài ở đâu sao? Ân. Tôn Hạo gật đầu. Công tử, cái này bách hoa cốc ta cho ngài gắn ở phương Nam, ngài thấy thế nào? Hoa Tiên Tử hỏi. Làm phiên tiểu lan cô nương. Công tử, khách khí, đây là hẳn là. Hoa Tiên Tử nói xong, sử xuất trưởng trung sơn hà. Hô. Bách hoa cốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn, chậm rãi rơi xuống. Tại Hoa Tiên Tử điều khiển dưới, bách hoa cốc rơi xuống sơn phong phía Nam, dùng kinh thiên thủ đoạn, đem 4 phía thổ địa sinh sinh gạt mở. Bách hoa cốc chi đại, trường phương viên trăm dặm. Theo nhìn lên đi, mây mù mở mịt, thủy khí bốc hơi, như tiên cảnh mê vụ, làm người ta mê mẩn. Hô! Gió nhẹ lướt qua, xen lẫn từng sợi mùi thơm ngát, để cho người ta vừa nghe, đông cảm giác thần thanh khí sảng. Nhìn về nơi xa đi, xá tử yên đỏ, xếp ra các loại đồ án, đẹp đến làm lòng người say. Tôn Hạo nhìn qua cái này màn, âm thầm gật đầu. Về sau, đứng tại trên thạch tháp, quét về phía toàn bộ bách hoa cốc, tuyệt đối có một phen đặc biệt vận vị. Công tử! Ngài nhìn xem cần gì hoa ta lập tức giúp ngài đưa tới. Hoa Tiên Tử tay phải vung lên, bách hoa cốc như là hình chiếu 3D, hiện ra tại Tôn Hạo trước mặt. Tôn Hạo bắt đầu xem xét, chỉ vào từng cây đoá hoa, mở miệng nói ra, cái này gốc, cái này gốc. Công tử, ngài chờ một lát. Hoa Tiên Tử phóng lên tận trời, đi bách hoa cốc bay đi.
Như mộng, chúng ta đi đào chút ít hố.
Được rồi, công tử.
Trung Châu Thánh Địa, Thượng Thương Tổng Viện.
Cái này một ngày, trên trăm cái lao giả đứng tại một khối cao tới 100 mét trước tấm bia đá, thần thái cung kính.
Những lao giả này đều là Thượng Thương Viện hộ pháp, mỗi người thực lực, đều đạt bán tiên cảnh, được cho một phương cường giả.
Sau đó không lâu,
ông,
nặng nề cửa đá tiếng ma sát âm vang lên.
Dưới tấm bia đá, một đạo cửa đá chậm rãi dốc lên.
Ngay sau đó, một vị thân mang thanh bảo lão giả từ trong tấm bia đá đi ra.
Người này chính là Thượng Thương Viện Đại Viện trưởng Bốn Trung Ly Lang.
Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, trên thân liền có một loại vô hình uy áp, liên miên mà tới, đặt ở nhất chúng hộ pháp trên thân, lập tức để bọn hắn thở dốc không khoái.
Cung nên Đại Viện trưởng xuất quan.
Trên trăm hộ pháp quỳ lạy tại đất, thanh âm chỉnh tề.
Đều đứng lên đi.
Trung Ly Lang nói.
Đa tạ Đại Viện trưởng.
Mọi người đứng dậy.
Lao phu trong lúc bế quan, có thể đại sự phát sinh? Trung Ly Lang hỏi.
Hết thể như cũ, không có đại sự phát sinh.
Một cái hộ pháp đứng dậy.
Giang hộ pháp, không đúng sao, mấy tháng gần đây, thế nhưng là phát sinh mấy kiện đại sự.
Một cái khác hộ pháp đứng dậy.
Chỉ những thứ này việc nhỏ, đối đại viện trưởng tới nói, căn bản không tính là sự tình.
Giang hộ pháp nói.
Có đúng không, Hoa tiên tử xuất thế cũng không tính là đại sự? Ngươi không phải là sợ đại viện trưởng biết ngươi lấy quyền mưu tư, muốn đem hết thể đều che ở trống bên trong a?
Lời này vừa ra, giang hộ pháp ngực trì trệ, ngươi ngậm máu phun người.
Ta ngậm máu phun người mấy tháng trước, ngươi phái Giang Khôn tiến về Thượng Thương Tây Viện, là bản thân tư lợi, bức bách văn nhân thạch giao ra tiên kiếm, kết quả bị văn nhân thạch chém giết.
Kết quả đây văn nhân thạch rời khỏi Thượng Thương Viện, chúng ta tổn thất, thế nhưng là một cái thiên tung kỳ tài.
Đại viện trưởng, ngươi chẳng lẽ đều không có coi ra gì?
Ngươi dám nói, việc này không phải ngươi làm.
Giang Khôn làm việc, cùng ta có liên can gì, ta xem ngươi là...
Lời nói chưa dứt âm.
Tốt.
Trung Ly Lang tay phải bại xuống, giang hộ pháp lập tức ngậm miệng không nói.
Lâm hộ pháp, đem gần nhất mấy tháng này Thiên La Đại Lục phát sinh tất cả mọi chuyện, một chữ không sót nói cho lão phu. Trung Ly Lang nói.
Vâng, đại viện trưởng.
Lâm hộ pháp ôm quyền, mở miệng nói.
Trung Ly Lang nghiêm túc nghe, không cắt đứt Lâm hộ pháp.
Hắn thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trên mặt hiện lên từng đạo kinh ngạc.
Một lát sau.
Trấn địa sát, cứu Giang Dương, bố đại cục. Áp tứ tướng, diệt huyết hoàng, giết pháp lão.
Hiện tại, lại phái Hoa tiên tử cứu toàn bộ Nam Phủ Tiên Thành.
Hoa tiên tử chính miệng nói là phụng thần quỷ đạo nhân chi mệnh. Trung Ly Lang hỏi.
Đúng vậy.
Lâm hộ pháp trọng trọng gật đầu.
T.
Trung Ly Lang hít vào một ngụm khí lạnh.
Tiên nhân vậy mà cam tâm tình nguyện nghe hắn phân công, chỉ bằng vào điểm này, đủ để chứng minh thần quỷ đạo nhân khủng bố đến mức nào.
Chỉ sợ là thâm bất khả chắc, vô pháp tưởng tượng.
Thế gian này, lại còn có bực này nhân vật.
Này đối nhân tộc tới nói, chính là thiên đại hảo sự.
Thần quỷ đạo nhân, chính mình nhất định phải tìm cơ hội tiến đến bái kiến.
Trung Ly Lang âm thầm nghĩ, làm ra quyết định.
Sau đó, hắn mục quang chăm chú vào giang hộ pháp trên thân.
Giang, giác, ngươi có biết tội của ngươi không?
Bịch.
Giang hộ pháp quỳ lạy tại đất, trung điệp quỳ lạy, đại viện trưởng, tiểu không biết.
Hừ.
Trung Ly Lang hừ lạnh một tiếng, dọa đến giang hộ pháp thân thể run lên.
Lao phu bê quan trước. Có thể nói qua cái gì ngươi chẳng lẽ quên đi?
Lao phu nói qua, bất kỳ người nào không phải đến động văn nhân thạch.
Ngươi đây. Trung Ly Lang thanh âm lộ ra thấu xương hàn lãnh.
Đại viện trưởng, chuyện không liên quan đến ta, tất cả đều là Giang Khôn làm.
Giang giáp nói.
Ha ha, đến giờ phút này, lại còn chết không nhận tội.
Nói xong, Trung Ly Lang tay phải vung lên, một hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người.
Hình tượng bên trong, chính là Giang giáp cùng Giang Khôn chỗ làm hoạt động.
Cái này màn vừa hiện. Lập tức làm cho tất cả mọi người chấn động tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng.
Cái này đây là thời gian đại đạo.
Thời gian đại đạo, khám phá đi qua, chẳng phải là nói, đại viện trưởng thời gian đại đạo đạt đến đại thành cảnh không thể tưởng tượng nổi.
Đại viện trưởng thật sự là lợi hại.
T. Hít khí lạnh thanh âm, không ngừng vang lên.
Nhất chúng hộ pháp nhìn xem Trung Ly Lang, trong mắt đều là sùng bái.
Bịch.
Giang hộ pháp trực tiếp quỳ lạy tại đất, trên mặt đều là tuyệt vọng.
Đại viện trưởng. Ta sai rồi, van cầu ngài tha ta một mạng nha.
Giang hộ pháp nặng đầu trọng dập đầu trên đất, khóc ròng ròng.
Hừ, ngươi có thể biết, văn viện trưởng thế nhưng là Lao Phu hảo hữu.
Ngươi có thể biết, Lao Phu vì dự biết viện trưởng giữ gìn mối quan hệ, phí hết bao lớn sức lực.
Ngươi vậy mà vì một cái tiên kiếm, cũng dám đối Lao Phu hảo hữu xuất thủ.
Trung Ly Lang thanh âm dần dần trở nên băng lãnh.
Giang hộ pháp nghe xong, doa đến sợ vỡ mật, phủ phục tại đất, run lẩy bẩy.
Đại viện trưởng. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa.
Không dám về công về tư,
đều không thể để ngươi sống nữa. Chết đi. Nói xong, Trung Ly Lang tay phải chỉ một cái, Giang Hộ Pháp hoảng sợ biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. Bành. Một tiếng nổ vang, Giang Hộ Pháp thân thể băng thành bột mịn, tiêu tán vô tung. Lâm Hộ Pháp, Thượng Thương Viện tạm bởi ngươi quản lý. Trung Ly Lang nói. Đại viện trưởng, ngài muốn đi tìm thần quỷ đạo nhân. Không sai. Đại viện trưởng, chờ một lát, đây là ngài tin. Nói xong, Lâm Hộ Pháp xuất ra một cái ngọc giản. Trung Ly Lang mở ra xem, không khỏi khe như mày, người nổi tiếng cảnh muốn tới ta chỗ này lần này phiền thoái. Chương 227, 100 điểm chú ý hạng mục. Tôn Hạo trụ sở trên không. Hô! Tứ đạo trưởng cầu vồng, cấp tốc mà tới. Bọn hắn hóa thành bốn người, đứng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn phía dưới. Bọn hắn, chính là Trần Đao Minh bốn người. Kia là... Trần Đao Minh nhìn qua bách hoa cốc, không khỏi khẽ nhíu mày. Thật nhiều hoa tươi, thật xinh đẹp, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, Tô Y Linh liền đi bách hoa cốc bay đi. Trần Đao Minh ba người bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo bay xuống. Các ngươi người nào? Vừa mới đứng tại bách hoa cốc bên ngoài, mười cái nữ tử đem bốn người đoàn đoàn bao vây. Để bọn hắn vào. Lúc này, một tiếng từ trong cốc truyền đến. Vâng, lão tổ. Mười cái nữ tử để vào con đường, làm ra dấu tay xin mời. Tô Y Linh bốn người nhìn nhau một cái, trực tiếp đi bên trong đi đến. Nhìn thấy trước mắt một màn, bốn người trên mặt, đều là chấn động. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương hoa xông vào mũi. Lượn lờ tiên khí, bốc hơi lên. Thật là nồng nặc tiên khí, đều nhiều tiên cấp hoa cỏ, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới hơn một tháng, công tử trụ sở phía nam, lại có cái bách hoa cốc. Chẳng lẽ các nàng đều là công tử mời tới? Mang theo nghi hoặc, bốn người đi vào. Các ngươi chính là Trấn Tả Minh người A. Lúc này, một thanh âm vang lên. Bốn người tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi con ngươi co rút lại. Chỉ gặp, một vị dáng người thướt tha nữ tử chậm rãi mà tới. Lan hoa y phục mặc ở trên người, vừa đúng. Ngươi chưa đến, một cỗ nhàn nhạt lan hoa mùi thơm, đập vào mặt. Sở hữu hương hoa đều bị cỗ này mùi thơm che giấu, như là hoa bên trong quân chủ đến, bách hoa tránh lui. Nàng chính là hoa tiên tử. Không sai, xin hỏi cô nương là Trần Đao Minh hỏi. Ta gọi hoa tiểu lan. Thế nhân đều gọi ta là hoa tiên tử. Lời này vừa ra. Vâng. Một tiếng sấm nổ kinh ở đỉnh đầu mọi người. Hoa tiên tử chi danh như sấm bên tai, bọn hắn há có thể chưa nghe nói qua. Mấy vạn năm trước, nhân tộc từng có một đoạn gian khổ tuế nguyệt, khi đó, liền dựa vào hoa tiên tử thủ hộ. Nếu là không có hoa tiên tử, chỉ sợ thiên la đại lục toàn bộ nhân tộc sớm đã tiêu vong. Không nghĩ tới, hoa tiên tử lại còn sống. Quá tốt rồi. Xin ra mắt tiền bối. Bốn người cùng một chỗ ôm quyền, bắt đầu hành lễ. Không cần, gọi ta tiểu lan thuận tiện. Hoa tiên tử mỉm cười, bách mị mọc lan tràn. Cái này không tốt lắm đâu. Kia không quá kính. Trần Đao Đạo nói. Có cái gì không tốt ngươi là muốn nói ta rất giả sao? Hoa tiên tử ra vẻ uy nghiêm. Trần Đao Minh liên tục khoát tay, tiểu lan cô nương đẹp như tiên nữ, làm sao lại lão ngài đừng có hiểu lầm. Tiểu lan cô nương, tựa như ta tỉ tỉ đồng dạng. Tô Y Linh đi lên phía trước. Lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười. Gặp qua tiểu lan cô nương. Tiểu lan cô nương, hữu lễ. Nghe đến mấy câu này, hoa tiên tử mặt như màu hồng, vui mừng mặt mũi tràn đầy. Tiểu lan cô nương, ngươi biết chúng ta Trần Đao Minh hỏi. Đương nhiên. Hoa tiên tử gật gật đầu. Mấy vạn năm trước, ta cùng ma chủ đại chiến mấy trăm ngày đêm, cuối cùng, ma chủ thụ thương chạy trốn. Ta cũng xuống dốc đến chỗ tốt, trọng thương ngã gục. Hồi đến bách tiên quốc về sau, liền hóa thân bản thể. Đau khổ chèo trống. Trong khoảng thời gian này, ta mặc dù không cách nào hóa thành nhân hình, nhưng chuyện thế gian, đều chuyển vào lỗ tai ta bên trong. Khiến ta kinh ngạc nhất, liền là trong khoảng thời gian này nghe được thần quỷ đạo nhân truyền thuyết, cùng Trấn Tà liên minh sự tình. Ta cũng phái người tới qua giao trì cùng, muốn quen biết thần quỷ đạo nhân, bất quá, lại bị các ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoa tiên tử nói. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Tiểu lan cô nương, không có ý tứ. Công tử dùng phàm nhân chi thân tu luyện, không thể quấy rầy, sở dĩ. Ta minh bạch. Hoa tiên tử gật gật đầu, vốn cho rằng, qua mấy ngày ta sẽ chết. Không nghĩ tới, công tử nhất định là tính tới ta sẽ tử vong, sở dĩ, tự mình đến đây, dùng kinh thiên thủ đoạn đem ta cứu sống. Không chỉ như vậy, công tử còn để cho ta đột phá một cái đại cảnh giới, càng là có một chút đặc thù lực lượng. Ta hiện tại sở hữu công pháp, đều sẽ đối tả mà sinh ra khắc chế. Nói đến đây. Hoa tiên tử nhìn qua Tôn Hạo chỗ phương hướng, trong mắt, đều là cảm kích cùng sùng bái. Trần Đao Minh nghe được những này, âm thầm gật đầu. Công tử thật sự là tính toán tường tận hết thảy. Quá lợi hại. Trần Đao Minh trong mắt, toát ra vô pháp ức chế sùng bái, nhìn xem Tôn Hạo chỗ, không khỏi nhẹ gật đầu. Về sau có Tiểu Lan cô nương tại, Thiên La Đại Lục hẳn là sẽ bình tĩnh. Trần Đao Minh nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Hoa Tiên Tử khẽ lắc đầu, hôm qua, Ma Tổ Doanh Câu muốn đem Nam Phủ Tiên Thành hủy diệt. Cái gì? Trần Đao Minh bốn người trên mặt, đều là không tin. Nếu không phải công tử không chú ý đạo tâm bị hao tổn, ám chỉ tại ta sao lại biết? Còn tốt, công tử ban thưởng ta bực này thủ đoạn, nhẹ nhõm đem Doanh Câu cho chém chết. Và anh, như là cựu thiên thần lôi đánh vào Trần Đao Minh náo hải. Giờ khắc này, hắn đứng tại chỗ, thần sắc biến hóa bất định. Nội tâm, tựa hồ bắt được vật gì đó. Doanh Câu. Doanh Câu là Ma tộc lão tổ. Công tử tự mình đi Nam Vực, phái Hoa Tiên Tử xuất thủ trấn áp. Công tử chẳng lẽ không đã cho chúng ta ám chỉ? Không có khả năng. Truyền thuyết, Doanh Câu sử dụng chính là liệt thiên câu. Công tử đưa chúng ta cái kia tay cụt, không phải cũng liền là một cái móc câu động tác sao? Giờ khắc này, Trần Đao Minh làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Không nghĩ tới, công tử đưa tới tay cụt, lại còn có một tầng ý tứ. Tầng 4 ý tứ, ta vậy mà chỉ có thể ngộ đến một tầng. Chúng ta ngộ tính, kém xa La Minh chủ, ai? Trần Đao Minh ngầm thở dài, trên mặt lộ ra một bộ sốt ruột chi sắc. Tiểu Lan cô nương, ngươi chuẩn bị cái này nhiều hoa tươi, là cho công tử đưa đi qua sao? Tô Y Linh hỏi. Đúng vậy. Hoa Tiên Tử âm thầm gật đầu. Tiểu Lan cô nương, ngươi đi qua công tử trụ sở. Tô Y Linh hỏi. Còn không có đi vào. Hoa Tiên Tử nói. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Nói cho ngài, công tử trụ sở, tất cả đều là đại lão, ngài nếu là không cẩn thận đắc tội, vậy thì phiền toái. Tô Y Linh nói. Lời này vừa ra, Hoa Tiên Tử lông mày nhướng lên. Đại lao ta làm sao một chút cũng không có cảm ứng được. Chỉ có đi vào cửa viện mới có thể cảm ứng được, thực lực càng mạnh, cảm ứng đều mãnh liệt. Ta nói cho ngài, đi vào giống như nghe được con vịt tiếng kêu, ngàn vạn nói ra con vịt hai chữ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là cửu thiên thần loan tiếng kêu. Tô Y Linh nói. Cái gì? Hoa Tiên Tử con ngươi co rút lại, chấn động mặt mũi tràn đầy. Cửu thiên thần loan, đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Chính mình sống mấy vạn năm. Căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Công tử trụ sở lại có. Ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Hoa Tiên Tử nhìn qua Tô Y Linh, trên mặt ít nhiều có chút không tin. Tiểu Lan cô nương, đây là sự thực. Mục Băng nói. Tiểu Lan cô nương, thực sự coi chừng. Văn Nhân Thạch nói. Nhìn xem mọi người nghiêm túc thần sắc, Hoa Tiên Tử âm thầm gật đầu. Tiểu Lan cô nương, công tử thế nhưng là tuyệt thế đại nhân vật. Đối mặt hắn lúc, có 100 điểm chú ý hạng mục. Ngài có muốn hay không biết Tô Y Linh nói. Nhìn xem Tô Y Linh bộ dáng, Hoa Tiên Tử sử xuất thần niệm, quét vào Tô Y Linh trên thân. Lập tức, giống. Một tiếng kinh thiên nộ giống, trực tiếp đem Hoa Tiên Tử thần niệm đẩy lui. Căn bản là không có cách liếc nhìn. Trong cơ thể nàng, có không gì sánh nổi kinh khủng tồn tại. Xem ra, tiểu nha đầu này đi theo công tử bên người, lấy được tạo hóa, viễn siêu chính mình. Đã nàng nói có 100 điểm chú ý hạng mục, kia nghe một chút tổng không sai. Vừa nghĩ đến đây, Bách Tiên Tử khẽ gật đầu, còn xin cô nương chỉ rõ. Chương 228, công tử là vô thượng tiên đế. Đệ nhất, đi gặp công tử lúc, nhất định phải theo chân núi đi lên, cắt không thể bày thẳng đi lên. Dạng này mới lộ ra đủ tôn kính. Để tránh công tử sinh khí. Thứ hai, ngồi chỗ ngồi lúc, tuyệt đối đừng ngồi chủ vị. Giống như công tử ngồi bồi vị, kêu biểu thị không có chỗ ngồi chống ngồi. Thứ ba, công tử mặc dù hòa khí, ngàn vạn không thể chống đối công tử. Hết thể đều phải dùng công tử làm trung tâm. Đệ tứ, lúc ăn cơm, giống như công tử không nhúc nhích đũa, tuyệt đối không thể đầu tiên động đũa, nếu không, chắc chắn trêu đến công tử không cao hứng. Tô Y Linh nói. Lời này vừa ra. Bá. Trần Đao Minh ba người đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Y Linh, như là nhìn xem một cái quái vật. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Y Linh mặt đỏ lên, lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Tô trưởng lão, lời này không đúng sao? Lần trước ăn lươn lúc. Ta giống như xem ngươi động trước nhất đũa. Trần Đao Minh nói. Trần Minh Chủ, đó là bởi vì ta cùng công tử quen, công tử không hội, sẽ, ngại. Tiểu Lan cô nương tiểu không giống với lúc trước, hôm qua mới gặp được công tử. Tô Y Linh kéo lại Hoa Tiên Tử cánh tay, mang theo nàng đi về phía trước. Tô trưởng lão, ngươi đi nơi nào? Trần Đao Minh nói. Trần Minh Chủ, ta đi gặp công tử nha. Tô Y Linh nói. Không thể. Trần Đao Minh một mặt thận trọng, công tử vừa mới gõ tỉnh chúng ta. Ngươi cái này quên đi. Ta muốn đi cọ một bữa cơm mà Tô Y Linh nuốt xuống mấy lần nước bọt. Tuyệt đối không thể. Chúng ta còn cần làm tổng kết, bằng không, ngươi đi ăn trực, công tử nói không chừng lại sẽ có ám chỉ, vạn nhất nhiều lần, công tử đạo tâm bị hao tổn, ngươi nên như thế nào giao phó Trần Đao Minh trịnh trọng nói.
A, Tô Y Linh miệng kéo đến lão trưởng, tốt a,
Tiểu Lan cô nương, tại hạ có chút việc cần ngài hỗ trợ.
Trần Đao Minh ôm quyền hành lễ.
Đừng khách khí, có việc cứ việc nói.
Hoa tiên tử nói.
Là như vậy, ta chỗ này có một nhóm vệ hồn trùng, phiền phức giúp chúng ta chuyển giao cho công tử.
Trần Đao Minh nói.
Lời này vừa ra.
Vâng.
Hoa tiên tử phảng phất trên đầu lấy một đạo phích lịch, tứ chi lập tức chết lặng.
Phệ hồn trùng.
Danh tự này, so cửu u độc xà còn đáng sợ hơn.
Dùng mình bây giờ thực lực mặt cho nó, hữu tử vô sinh.
Gia hỏa này lại còn nói có một nhóm phệ hồn trùng.
Còn nói muốn tặng cho công tử.
Các ngươi đều là thứ gì quái vật thứ này cũng dám trêu chọc, không muốn sống có phải hay không?
Tiểu Lan cô nương, không cần sợ, chỉ cần không đúng phệ hồn trùng phóng thích thần niệm, liền không có việc gì.
Chúng ta không tiện quấy rầy công tử.
Còn xin Tiểu Lan cô nương giúp một chút.
Trần Đao Minh nói.
Nghe được những này, Hoa tiên tử thở phào mấy hơi thở về sau, mới khẽ gật đầu, vậy được.
Trần Đao Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ước vạn huyết sắc tinh thạch bay thẳng mà ra, rơi vào mặt đất, đống giống tòa núi nhỏ.
Hoa tiên tử nhìn xem những này huyết sắc tinh thạch, không khỏi con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến.
Nhiều như vậy phệ hồn trùng, nếu là toàn bộ sống, này đối toàn bộ thế giới, chính là một trận tai nạn.
Hoa tiên tử tay phải vung lên, mau đem những này phệ hồn trùng đều thu nhập linh hồn không gian.
Vậy ta đi trước tìm công tử.
Tốt.
Nhìn xem Hoa tiên tử bóng lưng, Trần Đao Minh nhìn qua Tô Y Linh, Tô trưởng lão, đi thôi, chúng ta có sẽ muốn khai.
A, tốt a.
Bốn người dần dần đi xa.
Hoa tiên tử đi ở trên núi đá trên bậc, cau chặt suy nghĩ sâu xa.
Giống như bọn hắn nói đều là thật.
Như vậy, công tử trụ sở, chẳng phải là ở một đám tiên vương.
Có thể làm cho tiên vương thần phục, chí ít cũng là một cái tiên tôn.
Không nghĩ tới, công tử lại là một cái tiên tôn.
Vừa nghĩ đến đây.
T.
Hoa tiên tử hít vào một ngụm khí lạnh.
Thà rằng tin là có, không thể tin là không.
Lát nữa phải cẩn thận một điểm.
Hoa tiên tử thần sắc khẩn trương, thân thể khẽ run.
Chưa phát giác ở giữa, đã đi tới Tôn Hạo trụ sở đại môn.
Hoa tiên tử nhìn qua cửa sân, ngẩng đầu liếc nhìn, không có cảm ứng được bất kỳ khác thường gì.
Nhìn, liền như là phàm nhân trụ sở, thường thường không có gì lạ.
Hít sâu một hơi.
Công tử.
Hoa tiên tử hô.
Hô xong cái này âm thanh.
Hoa tiên tử hai tay nắm chặt, thân thể khẽ run.
Lộ ra rất là khẩn trương.
Nhất định không muốn nhìn thẳng vào liên hoa.
Nhất định không hô lên con vịt.
Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại một ít lời.
Kéo kẹt.
Cửa mở.
Tiểu Lan tỷ, nhanh như vậy mời đến đi.
Hoàng Như Mộng mỉm cười nói.
Đa tạ Như Mộng muội tử.
Hoa tiên tử đi theo Hoàng Như Mộng sau lưng, túi đầu xuống.
Dư quang quét qua, không nguyên cớ ra sắp vỡ.
Một cố khí tức khủng bố, như là hải khiếu ép tới nàng thở dốc không khoái.
Nàng có loại cảm giác, hồ nước cái kia liên yêu, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể để cho mình thịt nát xương tan. Liền dây rủa cơ hội đều không có.
Nàng còn không có theo trong kinh ngạc khôi phục.
Lúc này.
Hoa.
Một tiếng bị gọi, chấn động đến đầu nàng bị phát ma.
Xin ra mắt tiền bối.
Hoa tiên tử tranh thủ thời gian sử xuất thần thức truyền âm.
Không sai, rất có lễ phép, lão hủ yêu thích.
Cố mà chân quý tạo hóa đi.
Hai tiếng oanh minh chấn tại náo hải.
Hoa tiên tử thở phào một hơi, dư quang quét qua.
Quả nhiên.
Thật sự là cửu thiên thần loan.
Xem hắn bộ dáng, thật sự là công tử dưỡng sủng vật.
Thật bất khả tư nghị.
Thế gian này, thần thú cũng có thể coi làm sủng vật nuôi.
Giống như chưa bao giờ qua loại này truyền thuyết.
Cũng không có tại trong cổ thư gặp qua loại này ghi chép.
Làm hôm nay dưới, chỉ sợ loại trừ công tử, không có người nào nữa.
Bành!
Bành!
Hoa tiên tử trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt.
Chính mình còn ngốc ngốc coi là, công tử chỉ là một cái tiên tôn.
Có thể dưỡng thần thú làm sủng vật. Phổ thông tiên đế đều không thể làm đến.
Chỉ có một khả năng, công tử là vô thượng tiên đế.
Vừa nghĩ đến đây.
T.
Toàn bộ thế giới hàn khí, đều bị hoa tiên tử hút vào trong miệng.
Toàn thân kịch lạnh, hai cái chân run nhẹ nhẹ.
Không nghĩ tới, chính mình vậy mà cùng vô thượng tiên đế đấu địa chủ.
Cái này nếu là chuyến đi, chỉ sợ dọa sợ một mảnh tiên vương.
Vấn đề chính là, chính mình lại còn nghĩ đến thắng vô thượng tiên đế một cái.
Cái này nếu để cho vô thượng tiên đế không cao hứng. Một ánh mắt quét tới.
Bành.
Chính mình bạo thành bột mịn, triệt để đều chết hết.
Quả thực là không có đầu óc nha.
Loại nhân vật này, chính mình lại còn nghĩ đến thắng hắn.
Liếm cũng không kịp nha.
Trách không được.
Hoàng Như Mộng như vậy đánh bài, cái này liếm công quả thực là thiên hạ vô địch, trên đời vô song.
chính mình nhất định phải học tập cho giỏi. Nhất định phải đem liếm công phát dương quang đại. Nghĩ như vậy, Hoa Tiên Tử âm thầm nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định. Ra mắt công tử. Hoa Tiên Tử đi vào Tôn Hạo bên người, hạ thấp người hành lễ. Tiểu Lan cô nương không cần phải khách khí, mời đi theo ta đi. Tôn Hạo mỉm cười nói. Được rồi, công tử. Đi theo Tôn Hạo sau lưng, Hoa Tiên Tử âm thầm thở phào một cái. Con tốt, công tử hòa khí, không có nửa điểm kiêu ngạo. Công tử, những này hoa cỏ ngài chuẩn bị trồng ở chỗ nào? Hoa Tiên Tử hỏi. Hậu viện. Tôn Hạo nói. Công tử, ta đến giúp ngài đi. Hoa Tiên Tử nói. Làm phiên Tiểu Lan cô nương. Lập tức tới ngay. Nói xong, Tôn Hạo mở ra sau khi viện đại môn. Lập tức, Hoa Tiên Tử kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, chấn động mặt mũi tràn đầy. Chương 229, Long tộc là tuyệt đối không thể ăn. Mở ra sau khi viện. Một cô dâng trào tiên khí, gào thét mà tới. Hoa Tiên Tử nhắm mắt khẽ hấp, mặt mũi tràn đầy chấn động. Rất nhỏ hít một hơi, liền tương đương với tu luyện mấy tháng. Cái này tiên khí dâng trào trình độ, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Mở hai mắt ra, mục quang quét qua. Hoa Tiên Tử con ngươi co rút lại, sắc mặt kia là thay đổi liên tục. Kia là một mảnh tiên quả, mà lại là vô thượng tiên quả. Mỗi một khỏa chí ít giá trị 10 khối cực phẩm tiên tinh. Cái gì kia là trà ngộ đạo. Nhiều như vậy lá trà, không thể tưởng tượng nổi. Cái này nếu là chảy ra vài miếng, chắc chắn gây nên tinh phong huyết vũ. Thế giới đại loạn. Kia là vô thượng tiên dược. Bên kia tựa như là một mảnh bất tử thần dược. Tổ tông của ta. Công tử thật chỉ là vô thượng tiên đế sao? Nhiều như vậy vô cùng vô thượng bảo vật, một cái vô thượng tiên đế có thể có được không? Công tử, ngài đến cùng là dạng gì tồn tại? Hoa Tiên Tử nhìn qua Tôn Hạo bóng lưng, thần sắc trên mặt biến hóa bất định. Sùng bái, chấn động, kinh ngạc, ngưỡng mộ, kính sợ. Các loại thần sắc không ngừng giao trước. Trái tim như bị người dùng lực gạt ra, điên cuồng nhảy loạn. Nàng thở phào mấy hơi thở, lẳng lặng đi theo Tôn Hạo sau lưng. Rất nhanh, ba người đi vào Trầm Hồn Thần Mục trước mặt. Đây là... Hoa Tiên Tử nhìn qua cao tới ngàn mét Trầm Hồn Thần Mục, không khỏi ngốc đứng tại chỗ. Vừa rồi tại bên ngoài, là không có cái gì nhìn lại. Tiến vào hậu viện, mới nhìn đến như thế đại nhất khỏa cổ thụ, thật bất khả tư nghị. Đây là Trầm Hồn Thần Mục, cái này chí ít lớn mấy chục và năm. Hoa Tiên Tử trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Trầm Hồn Thần Mục kia là vô thượng tiên cây, cách thần thụ chỉ thiếu chút nữa. Một khi dáng rất tốt, thậm chí có thể trở thành thế giới thụ, liền có thể chống lên thiên địa, lợi dụng nó xuyên qua hư không, đi sâu trong vũ trụ. Hít sâu mấy hơi sau. Công tử, cho. Hoa Tiên Tử xuất ra mấy trăm chủng hoa hủy bày ra tại đất, một mảnh xá tử yên đỏ. Tiểu Lan cô nương, trong này chứa phân bón, nơi này trang mọc dễ bột, cái này. Tôn Hạo cầm mấy cái túi lớn, bắt đầu giới thiệu. Hoa Tiên Tử nhìn thấy những vật này, hai mắt lần nữa chừng đến lao đại. Cái này phân bón, lại là vô thượng tiên thảo làm thành. Cái này cái nào là tuyên thủy, rõ ràng liền là vô thượng tiên tuyển. Hoa Tiên Tử thân sắc càng ngày càng bình tĩnh. Chấn động quá nhiều, đã trải qua rồi chết lặng. Chính mình tại công tử nơi này, liền như là một cái mới vừa xuất sơn thôn tiểu cô nương, chưa thấy qua việc đời. Dùng một câu thông tục nói giảng, cái kia chính là một tên nhà quê. Nàng nhìn qua Tôn Hạo động tác, học được ra dáng. Mỗi cái động tác, cực kỳ bình thường. Hiệu quả lại kinh là thiên nhân. Mỗi lần trồng xuống một gốc hoa cỏ, chỉ cần một lát, liền bắt đầu nhanh chóng lớn. Các loại, chờ, đem sở hữu hoa cỏ trồng xuống lúc, Trầm Hồn Thần Mục phía dưới, đã là một mảnh phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Nhìn một chút, liền khiến người ta say mê trong đó, thật lâu không muốn rời đi. Tôn Hạo nhìn qua Hoa Tiên Tử, thỉnh thoảng âm thầm gật đầu. Tiểu Lan cô nương đang gieo trồng thiên phú bên trên, quả thực là không ai bằng. Mới lần thứ nhất đi theo chính mình học, cũng đã là ra dáng, so như mộng mạnh hơn nhiều. Nếu là chính mình cùng như mộng rời đi, cũng có thể yên tâm đi nơi này giao cho nàng quản lý. Tôn Hạo mỉm cười, âm thầm trầm tĩnh lại. Còn như nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ? Không có khả năng. Chính mình những thực vật này, thế nhưng là có thể sinh ra tiên khí, nàng không có thèm. Hậu viện này, thế nhưng là tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Chỉ cần mình đưa ra, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Tôn Hạo âm thầm nghĩ, đem việc này đi xuống. Tiểu Lan cô nương, đa tạ. Tôn Hạo nói. Công tử, nên tại chính là ta, ngài gieo trồng thuật, đơn giản để cho ta đại khai nhang giới. Hoa Tiên Tử nói. Đừng khách khí. Tiểu Lan cô nương, hôm nay đã tới, vậy liền ăn cơm tối lại đi. Tôn Hạo nói. Ăn cơm. Hoa Tiên Tử khẽ nhíu mày. Đây là phàm nhân mới làm sự tình a. Theo hóa hình đến bây giờ, đừng nói ăn cơm, tiểu liền đan dược cũng chưa từng ăn. thậm chí vị giác cũng không mở ra, không biết ăn cơm tư vị gì. Bất quá, không thể quét công tử hào hứng. Đã muốn tu luyện liếm công, vậy sẽ phải tu luyện đến nơi đến chốn. Đa tạ công tử. Hoa tiên tử gật đầu. Không cần khách khí, hôm nay, chúng ta ăn thịt kho tàu cá trạch, ngươi xem coi thế nào. Tôn Hạo hỏi. Cá trạch. Loại này tục không chịu được đồ vật. Công tử vậy mà thích ăn. Không thể nào. Không có cách nào, chỉ có thể cố mà làm ăn một miếng. Được rồi, công tử. Tiểu Lan cô nương, cái này cá trạch mùi vị không tệ, ngươi nhưng có lộc ăn. Ba người đi đến một cái ao bên cạnh, chỉ vào bên trong long tộc nói. Lời này vừa ra. Hoa tiên tử như bị đánh đòn cảnh cáo, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Công tử, ngài là nói cái này cá trạch? Hoa tiên tử hỏi. Đúng nha, làm sao? Tôn Hạo nói. Vâng. Một tiếng sấm nổ. Công tử trong miệng cá trạch, lại là long tộc. Công tử đây là chuẩn bị muốn ăn long sao? Tổ tông của ta, công tử không sợ long tộc phía sau cái kia vô thượng tồn tại sao? Cái này nên làm thế nào cho phải, đến cùng ăn hay là không ăn? Nếu như ta ăn, trong thân thể, chắc chắn lưu long tộc cân ký, đến lúc đó, sẽ bị long tộc truy sát, cuối cùng, chắc chắn rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Giống như không phục tùng, vậy liền sẽ để cho công tử không cao hứng. Nói không chừng, hội, sẽ, bị mất đầu này tạo hóa lộ. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, hoa tiên tử lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một phen suy tư về sau, nảy ra ý hay. Trước tiên đem phệ hồn trùng giao cho công tử, sau đó, lại tìm cái cớ rời đi. Cái này long tộc là tuyệt đối không thể ăn. Hoa tiên tử âm thầm nghĩ, mở miệng nói ra, công tử, Trần Đao Minh để cho ta mang cho ngài một chút tinh thạch. Trần huynh hắn ở đâu? Tôn Hạo trong mắt tỏa ánh sáng. Công tử, hắn ngay tại chân núi. Hoa tiên tử nói. Vậy theo linh cô nương các nàng, có nhìn thấy sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, có. Hết thảy bốn người. Hoa tiên tử nói. Tôn Hạo tay phải sờ ở lại ba, nhếch miệng lên, một bộ vẻ suy tư. Nói như vậy, bọn hắn trở về. Kia hôm nay, nhất định phải làm cá trạch toàn bộ yến. Tiểu Lan cô nương, hôm nay ta muốn làm một cái cá trạch toàn bộ yến, nói cái gì cũng không cho phép kiếm cớ rời đi. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra. Hoa tiên tử mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Là, công tử. Công tử, tinh thạch trước giao cho ngài sao? Hoa tiên tử nói. Tôn Hạo gật gật đầu. Hoa tiên tử tay phải vung lên. Hô! Từng khối huyết sắc tinh thạch rơi tại trên mặt đất, đống đến như là một tòa núi nhỏ. Hoàng Như Mộng nhìn thấy cái này màn, không khỏi con ngươi co rút lại, thân thể khẽ run, trong miệng thì thào, phệ hồn trùng. Có điểm giống hồng ngọc, thật đẹp mắt. Tôn Hạo đi ra phía trước, nhặt lên một khối, cầm ở trong tay dò xét. Lập tức! Giang giác! Một tiếng vỏ trứng gà vỡ ra thành âm vang lên. Màu đỏ tinh thạch vỡ ra một cái khe hở. Ngay sau đó, liền nước toát ra. Một cái phệ hồn trùng nhắm ngay Tôn Hạo, điên cuồng cắn xé. Nhưng mà, ngứa một chút, không có cảm giác nào. Cắn một lúc sau, phệ hồn trùng phụ phục tại Tôn Hạo trong tay, run lẩy bẩy. A, côn trùng. Giáp sát trùng. Tôn Hạo giật mình. Bảo thạch biến côn trùng, hơn nữa còn biến thành một cái màu đỏ giáp sát trùng. Cái này kỳ hoa một màn, cũng chỉ có thế giới này mới có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ lại, đây đều là giáp sát trùng? Gà không phải thích ăn côn trùng sao? Vừa vặn, cho chín màu gà cảnh ăn. Trần huynh thực là không tồi, vậy mà bắt côn trùng đến đưa cho chính mình cho gà ăn, quá hữu tâm. Tiểu hình. Tôn Hạo khẽ quát một tiếng. Hoa. Lập tức, cửu thiên thần loan từ tiền viện băng băng mà tới, vây quanh Tôn Hạo không ngừng chuyển lên một vòng tới. Chương 230, công tử tất nhiên là tạo vật chủ. Hoa hoa. Cửu thiên thần loan vây quanh Tôn Hạo, không ngừng cọ hắn ống quần, hoa hoa gọi bậy. Đến. Ăn đi. Tôn Hạo đem phệ hồn trùng nhét vào cửu thiên thần loan trước mặt. Cửu thiên thần loan mở mắt nhìn lên, toàn thân lông tóc từng chiếc nổ lên. Phệ hồn trùng. Thứ này, đương nhiên nhận ra. Nhớ năm đó, kém chút tiểu bị phệ hồn trùng giết chết. Bây giờ thấy, là bản năng sợ hãi. Hoa. Cửu thiên thần loan cánh chấn động, liền lùi lại hai bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phệ hồn trùng, hoảng sợ mặt mũi tràn đầy. Tôn Hạo nhìn xem cái này màn, một trận lắc đầu. Cái này rõ ràng liền là chưa ăn qua côn trùng gà. Thậm chí ngay cả một cái nhỏ như vậy côn trùng đều sợ. Quả thực là im lặng. Nhanh lên đem cái kia côn trùng ăn, bằng không, ta đem ngươi hầm thành canh gà. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra. Cửu thiên thần loan thân thể run lên. Thần niệm quét qua. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này phệ hồn trùng thực lực vạn không còn một, hẳn là có thể ăn hết. Cửu thiên thần loan âm thầm nghĩ, cấp tốc chạy đến phệ hồn trùng trước mặt. Mắt nhắm lại. dùng sức một mổ, đem phệ hồn trùng nuốt vào trong miệng. Hô! Một cỗ linh hồn lực tự tử mạch tràn vào trong đầu. Giờ khắc này, Cửu Thiên Thần Loan có thể tinh tường cảm ứng được chính mình linh hồn tại cấp tốc tiêu thăng. Tiêu hóa xong phệ hồn trùng, không có nửa điểm khó chịu. Hoa! Cửu Thiên Thần Loan chạy đến Tôn Hạo trước mặt, không ngừng cọ hắn ống quần. Còn muốn ăn? Hoa! Cửu Thiên Thần Loan không ngừng gật đầu. Vậy được. Tôn Hạo nhặt lên một cái huyết sắc tinh thạch, dùng tay xoay xoay. Bành bành! Như là bắp rang nổ tung. Từng cái phệ hồn trùng ghé vào Tôn Hạo trong tay, run lẩy bẩy. Ăn đi! Tôn Hạo đem phệ hồn trùng như hạt thóc vẩy vào trên mặt đất. Hoa! Cửu Thiên Thần Loan như gà con mổ thóc, nhanh chóng bắt đầu ăn. Bộ dáng kia, ăn đến 10 phần khoan khoái. Cái này màn nhìn thấy Hoa Tiên Tử trong mắt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Phệ hồn trùng ở trước mặt công tử, thậm chí ngay cả dãy rủa dũng khí đều không có. Công tử chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ một nắm, liền có thể đem phệ hồn trùng tất cả năng lực phong ấn, vô pháp sử dụng. Cửu Thiên Thần Loan càng là trực tiếp ăn, cũng không có nửa điểm khó chịu. Phệ hồn trùng tại công tử trong mắt, bất quá là một cái côn trùng. Một lát sau, Cửu Thiên Thần Loan nằm trên mặt đất, lười biếng phơi thái dương, được không hài lòng. Xem ra, tiểu hình ăn no rồi. Như ngộng, làm phiền ngươi đem cái khác côn trùng đều thu lại. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Ngộng tay phải vung lên, ngọn núi nhỏ này huyết sắc tinh thạch, thu sạch nhập linh hồn không gian. Cửu Thiên Thần Loan tại công tử trong mắt là gà. Phệ hồn trùng tại công tử trong mắt là trùng. Những cái kia bất tử thần dược, tại công tử trong mắt, chỉ sợ cũng phổ thông dược thảo. Trong mắt mình vô thượng bảo vật, tại công tử trong mắt, cực kỳ phổ thông, bình thường đến không còn bình thường. Công tử, ngài đến cùng là dạng gì tồn tại? Ngài không phải là tạo vật chủ a? Hoa Tiên Tử tự lẩm bẩm, nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Tiểu Lan cô nương, ngươi trước nghỉ một lát. Sắc trời không còn sớm, ta trước làm đồ ăn, rất nhanh liền tốt. Tôn Hạo nói xong, cho Hoàng Như Ngộng một cái ánh mắt. Hoàng Như Ngộng xuất ra đồ làm bếp, đưa tới cho Tôn Hạo. Tôn Hạo xuất ra võng, nhẹ nhàng chụp tới, liền mò mấy trăm con cá trạch. Hắn nắm lên một đầu, cầm lấy tiểu đao vạch phá cái bụng, gạt ra ruột và dạ dày. Đón lấy, nhét vào trong chén. Toàn bộ động tác, hành vân lưu thủy, không mang theo nửa điểm đình trệ. Một lát sau, mấy trăm đầu cá trạch bị hắn xử lý sạch sẽ. Đốt lên tiên trà dầu. Cá trạch đổ vào trong đó. Tư. Chất béo văng khắp nơi. Một cỗ tiêu mùi thơm đập vào mặt. Không đến một lát, kim hoàng một mảnh. Mò lên, nhỏ giọt cho khô. Trong nồi rót dầu, đốt thành bảy thành nóng, gia nhập hành hoa, khương. Bạo hương về sau, quay xe nước, gia nhập đậu hũ, đốt lên. Một lát sau, nồng đậm mùi thơm, tứ tán phiêu đãng. Lộc cộc. Hoa Tiên Tử sờ lên bắp thịt, trong miệng nước bọt nhanh chóng bài tiết. Lãnh bao tiền lì xì tiền mặt không e giờ điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh nhận lấy. Nàng nhìn xem nóng hôi hổi nồi lớn, một mặt kinh ngạc. Ta vậy mà lại đói đây không có khả năng a. Cái này đây chính là long tộc, tuyệt đối không thể ăn. Nếu không, chết chắc. Thế nhưng là, ta cái này tính mệnh là công tử cứu, công tử gọi ta nhất định muốn ăn, không thể đi. Làm sao bây giờ nha? Hoa Tiên Tử tự lẩm bẩm, vô cùng xoắn xuýt. Như mộng, ngươi mang tiểu làn cô nương đi hái điểm rau xanh, thuận tiện hái chút lá trà trở về. Xuống một món ăn, ta muốn làm trà muộn nghe thu. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng gật đầu, đi đến Hoa Tiên Tử trước mặt, tiểu Lan tỷ, đi thôi. Tốt. Hoa Tiên Tử vô ý thức gật gật đầu, đi theo Hoàng Như Mộng sau lưng. Nàng ngục quang bốn quét, tìm một vòng, cũng không có phát hiện vườn rau. Như Mộng muội tử, rau xanh ở đâu? Hoa Tiên Tử hỏi. Đừng nóng nội, lập tức đến. Rất nhanh, hai người đi đến một mảnh bất tử thần dược trước mặt. Đây là Hoa Tiên Tử hỏi. Đây chính là rau xanh nha. Hoàng Như Mộng nói. Vâng. Một tiếng sấm nổ, đánh cho Hoa Tiên Tử nửa ngày không có phản ứng. Đây là rau xanh. Này chỗ nào giống như rau xanh? Rõ ràng liền là bất tử thần dược. Đừng nói cho ta, ngươi đây là dùng để hầm cá trạch. A, long tẩu. 10 cây ngươi chuẩn bị hái 10 cây. Cái gì 100 gốc? Hơn 500 gốc. T. Hoa Tiên Tử hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt chừng đến lao đại. Hơn 500 gốc bất tử thần dược làm đồ ăn. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái gì tiểu thần hảo? Cái gì tiểu đại lão? Đây mới thật sự là đại lão. Liền xem như long tộc vị kia cùng công tử so sánh, đơn giản liền là một thứ cặn bã. Cái kia còn có gì phải sợ? Ăn, nhất định phải hung hăng ăn. Như thế tạo hóa, một vạn đời chưa hẳn có thể xây được đến. Tiểu Lan tỷ, đi thôi. Hoàng Như Mộng một thanh âm, đem Hoa Tiên Tử bừng tỉnh.
A, tốt.
Đón lấy, hai người tới vườn trà. Hoa Tiên Tử theo sau lưng, lặng lặng nhìn xem Hoàng Như Mộng động tác.
Đón lấy, đầu nàng ra sắp vỡ, lần nữa chừng lớn hai mắt.
Cái này đây là muốn hái trà ngộ đạo. Hoa Tiên Tử thần sắc đọc lại.
Tiểu Lan tỷ, chớ ngẩn ra đó, mau tới hỗ trợ.
Hoàng Như Mộng nói.
A, tốt, chúng ta hái vài miếng. Hoa Tiên Tử hỏi.
Vài miếng ta còn cần đến cho Tiểu Lan tỷ hỗ trợ sao? Đương nhiên là mấy ngàn phiến.
Hoàng Như Mộng nói.
Cái gì mấy ngàn phiến?
Hoa Tiên Tử nguyên bản chết lặng nội tâm, lại tuôn ra gợn sóng.
Mấy ngàn phiến lá trà ngộ đạo, điều này có ý vị gì?
Ngươi biết không?
Đủ để mua xuống mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu.
Như Mộng muội tử, thoáng cái hái nhiều như vậy, còn lại không có bao nhiêu.
Hoa Tiên Tử nói.
Đừng lo lắng, qua mấy ngày tiểu dài đi lên.
Hoàng Như Mộng nói.
Hoa Tiên Tử há to miệng, sửng sốt một chữ cũng không nói đến.
T. Giờ khắc này. Vô tận hàn ý, nước vọt khắp Hoa Tiên Tử thân thể.
Mấy ngày liền có thể lớn lên.
Cha ngộ đạo không phải cần 3.000 năm mới có thể thu thập một lần sao?
Mấy ngày.
Tổ tông của ta.
Công tử đến cùng là dạng gì tồn tại nha?
Loại trừ tạo hóa chủ, Hoa Tiên Tử thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể hình dung tôn hạo.
Xem ra, công tử tất nhiên là tạo vật chủ.
Không nghĩ tới, ta Hoa Tiểu Lan lại có một ngày có thể nhận biết tạo vật chủ.
Chương 231, về sau, không thể lại để cho công tử chỉ điểm.
Chân núi, một tòa các lâu trong mật thất.
Trần Đao Minh bốn người ngồi vây chung một chỗ.
Tô Y Linh hai tay chống cằm, thỉnh thoảng nhìn về phía tôn hạo trụ sở, hét lên miệng nhỏ.
Các vị trưởng lão, tại hạ có ngộ tính không đủ, bộ này minh chủ không thể làm.
Trần Đao Minh thở dài hành lễ, mặt mũi tràn đầy sầu khổ.
Trần Minh Chủ, trong chúng ta, là thuộc ngài ngộ tính tốt nhất, ngài không thích đáng, vậy ai có thể đảm nhiệm văn nhân thạch nói?
Đúng đấy, vì cái gì nói như vậy? Một băng hỏi.
Trần Minh Chủ, ngài ngộ tính, thật đúng là lợi hại, cầm tới tay cụt, lập tức ngộ ra để văn trưởng lão tự đoạn một tay.
Hại ta còn ngăn cản nghe trưởng, may mắn nghe trưởng bị hậu khanh đoạn mất cánh tay trái, bằng không, văn trưởng lão sao có thể thu hoạch được bực này tạo hóa? Tô Y Linh nói.
Lời này vừa ra,
văn nhân thạch nết miệng lên, thần sắc đắc ý, hắc hắc, lời nói này đúng, ta cánh tay này, có thể tay không bắt nước cực phẩm tiên khí.
Bất quá, đây hết thể may mắn công tử.
Chỉ cần chúng ta ngộ ra công tử ý tứ, công tử có phải hay không hội, sẽ, bạc đãi chúng ta.
Văn nhân thạch nói.
Ai?
Trần Đao Minh trùng điệp thở dài.
Hổ thẹn nha.
Trần Đao Minh một trận lắc đầu.
Trần Minh Chủ, đây là ý gì? Văn nhân thạch hỏi.
Công tử cho chúng ta tay cụt, có tầng 4 ý tứ.
Trần Đao Minh nói.
Tầng 4.
Mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Không phải tầng 3 sao?
Tô Y Linh gãi đầu một cái, một bộ vẻ không hiểu.
Tầng thứ nhất, cái kia chính là tự đoạn một tay.
Tầng thứ hai, chính là gõ chúng ta, không thể lại ủy lại công tử.
Tầng thứ ba, đưa cho văn trưởng lão kinh thiên tạo hóa.
Còn như tầng thứ tư, công tử nói cho chúng ta biết, doanh câu xuất thế, để chúng ta đi diệt đi.
Trần Đao Minh nói.
Cái gì doanh câu?
Chỗ nào nhìn ra được?
Nhìn thấy ba người nghi hoặc bộ dáng, Trần Đao Minh âm thầm lắc đầu.
Mọi người nhớ rõ tay cụt động tác kia? Ai? Trần Đao Minh hỏi.
Như cái niêm hoa chỉ, lại giống là câu dẫn động tác.
Không sai, doanh câu sử dụng liệt thiên trảo, không phải cũng là cái dạng này a?
Công tử ám chỉ rõ, doanh câu muốn xuất thế.
Trần Đao Minh nói.
Lời này vừa ra, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh.
Không nghĩ tới, công tử lại còn có tầng thứ tư ý tứ, công tử dụng ý chi sâu, vô pháp tưởng tượng.
Thật là đáng sợ, nếu không phải công tử tự thân xuất mã, chỉ sợ toàn bộ Nam Phủ Tiên Thành hủy tại một sáng.
Mấy người tự lẩm bẩm, một mặt xấu hổ.
Theo hôm nay lên, chúng ta không thể lại ủy lại công tử.
Công tử cho chúng ta chỉ điểm nhiều lần, xuất thủ nhiều lần.
Mỗi lần, công tử đều muốn bước lên đạo tâm bị điểm phá nguy hiểm, xuất thủ cứu chúng ta.
Công tử lòng mang thiên hạ, bất kể danh lợi, phần này ý chí, từ xưa đến nay chưa hề có.
Trần Đao Minh nói.
Đúng nha.
Văn nhân thạch nhìn qua tôn hạo trụ sở, trong mắt nước mắt ấp ủ.
Nói không sai.
Một băng gật gật đầu.
Có đạo lý.
Tô Y Linh đứng dậy, khịt khịt mũi.
Ta có mấy cái ý nghĩ cùng mọi người nói một chút, mọi người nếu là có ý kiến, cứ việc nói.
Trần Đao Minh từng câu nói, đem ý nghĩ của mình đều phun ra.
Văn nhân thạch cùng một băng thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, đồng phát biểu ý kiến.
Tô Y Linh ngồi ở chỗ đó, hai tay chống cằm, nhìn qua ba người, không ngừng nhíu mày.
Thật thương quá.
Tô Y Linh không tự chủ được đứng dậy, đi ra ngoài.
Công tử tại làm ăn ngon, ta đến rồi.
Đi ra mật thất, Tô Y Linh bước chân, vọt thành một đạo quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đối với Tô Y Linh biến mất, mấy người không chút nào xem xét, tiếp tục thảo luận. Tà ma sự tình, chúng ta nhất định phải để ở trong lòng, không thể mỗi lần đều muốn công tử chỉ thị. Hiện tại, chúng ta trấn tà minh lực lượng, đã so sánh khổng lồ, hoàn toàn có thể so sánh thượng thương viện. Ta chuẩn bị thành lập một cái săn giết tiểu đội, chuyên môn săn giết tà ma, bởi một trưởng lão đảm nhiệm đại đội trưởng, phụ trách tuyển bạt cùng bổ nhiệm. Các ngươi xem, dạng này như thế nào? Trần Đao Minh hỏi. Không có vấn đề. Một băng gật gật đầu, bất quá, thành lập săn giết tiểu đội, không thể bằng vào khẩu hiệu, cần thực tế khen thưởng, dạng này mới có thể bảo trì mọi người tính tích cực. Chúng ta trấn tà minh, nào có tài chính chèo chống? Một băng hỏi. Cái này. Trần Đao Minh thần sắc sững sờ. Nói đến tài chính, thật đúng là đau đầu. Trấn tà liên minh, còn không là bình thường cùng. Các vị người chủ sự, tương hỗ chi gian đều không có truyền tin ngọc giản. Càng thêm đừng nói, có được phi thuyền. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ cười đến rụng răng. Danh chấn toàn bộ Thiên La Đại Lục chấn tà liên minh, vậy mà cùng đến đinh đương vang. Không có tài chính, làm sao bây giờ? Thu lấy nhập minh phí. Không được. Lúc đầu tất cả mọi người là đang làm đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên sự tình, nói không chừng ngày nào liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mà lại, tuyệt đại đa số người đều không phải là giàu có tu tiên giả. Cưỡng ép thu phí, sẽ chỉ làm chấn tà minh lòng người tan rã. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, bán lá trà ngộ đạo. Một mảnh, đủ để chèo chống chấn tà liên minh một năm chi tiêu. Bất quá, thứ này vừa ra. Chắc chắn dẫn tới tinh phong huyết vũ. Chỉ sợ sẽ để Tử Dương tinh lâm vào hỗn loạn. Thậm chí, có thể gây nên những tinh cầu khác tu tiên giả ngấp nghé, từ đó tiến công Tử Dương tinh. Không được, tuyệt đối không thể bán. Vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời, Trần Đao Minh lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ông! Đồng nhiên, một tiếng chấn động truyền đến. Mở ra linh hồn không gian. Xuất ra truyền tin ngọc giản. Trên đó viết, Trần Minh Chủ, ngũ linh tiên kim mảnh vỡ toàn bộ bán đi, thu hoạch được hơn 200 vạn tiên tinh. Ta đã tại đưa cho ngài tới, ngay tại trên đường, ngồi là triển thiếu tiên thuyền. Phát tới tin tức, chính là Bắc Vực Xích Luyện Môn môn chủ bốn hạng thích trần. Nhìn thấy tin tức này, Trần Đao Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự là được đến toàn bộ không phí công phu nha. Cái gì hơn 200 vạn tiên tinh? Một băng trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Liền xem như nàng Mộc gia, thân là thánh địa tam đại thế gia, một năm thu nhập, cũng bất quá mấy trăm khối tiên tinh. Trừ bỏ chi tiêu, còn lại, không đến 100 khối. Nhiều năm như vậy tích lũy, tồn kho sợ cũng tiểu mấy vạn khối. Thoáng cái thu hoạch được hơn 200 vạn khối tiên tinh, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Đã có tài chính chèo chống, như vậy, cái này săn giết đội trưởng, ta làm. Một băng gật gật đầu. Có tài chính, chúng ta chi gian, tương hỗ chi gian, thiết yếu chuyển tin ngọc giản. Mặt khác, dựa vào tiên lực phi hành, tiêu hao quá lớn, vạn nhất đụng phải nguy hiểm, vô pháp ứng phó. Sở dĩ, chúng ta mỗi người, thiết yếu một chiếc phi thuyền. Nghe được Trần Đao Minh an bài, Văn Nhân Thạch hai người đồng loạt gật đầu, rất là tán thành. A, Tô trưởng lão đâu? Ba người thần sắc đọc lại, nhìn chung quanh một chút, một bộ vẻ không hiểu. Tô Y Linh lúc nào rời đi, ba người hoàn toàn không biết. Ta tại đây. Lúc này, Tô Y Linh nhanh chóng chạy vào. Chớ ngẩn ra đó. Công tử gọi các ngươi đi ăn cơm đâu. Nhanh lên, đồ ăn đều làm xong. Tô Y Linh nói. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh thân thể run lên. Tất nhiên là chính mình không có ngộ đến cái gì công tử lại muốn bắt đầu chỉ điểm. Lát nữa nhất định muốn chú ý công tử mỗi tiếng nói cử động, tuyệt đối không thể chủ quan. Trần Đao Minh thở phào một cái, cùng một băng, Văn Nhân Thạch tương vọng một chút về sau, riêng phần mình gật đầu. Bốn người nhanh chóng đi trên núi chạy đi. Chương 232, lần lượt đột phá. Trở thành tiên nhân. Ra mắt công tử. Trần Đao Minh ba người, đứng tại Tôn Hạo trước mặt, ôm quyền hành lễ. Bọn hắn nhìn qua trên bàn 10 bàn món chính, không khỏi con ngươi có rút lại. Long tộc. Tất cả đều là long tộc. Mà lại là cả một đầu, quả thực là không có cách nào tưởng tượng. Một cái một con rồng, ngươi cảm tưởng sao? Đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi, thời tiết này lạnh, đồ ăn cũng dễ dàng lạnh, ăn đi. Tôn Hạo thanh âm, đem Trần Đao Minh ba người bừng tỉnh. Vâng, công tử. Mọi người ngồi xuống. Hoa tiên tử nhìn qua trên bàn 10 đạo đồ ăn, hai mắt tỏa ánh sáng. Kia bàn trà muộn nê thu, thế nhưng là dùng ngàn mảnh lá trà ngộ đạo nấu. Kia nồi cá trạch hầm đậu hũ, bên trong thả hơn 500 gốc bất tử thần dược, chỉ ngửi hương khí, liền có thể để cho người ta tu vi bạo tăng. Còn có kia bàn thịt kho tàu cá trạch, càng là kinh khủng, sử dụng nước tương, tất cả đều là vô thượng tiên dược bí chế. Hoa tiên tử hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng thôn phệ nước bọt. Chính mình thân là tiên nhân, cho tới bây giờ, cũng chưa từng ăn qua một gốc bất tử thần dược. Càng thêm đừng nói hơn 500 gốc bất tử thần dược nấu đi ra canh thịt rồng. Ăn một miếng, không biết có thể tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên. Đây thật là không có cách nào tưởng tượng. Gặp Tôn Hạo bất động, Hoa tiên tử tự nhiên không dám vượt lên trước động đũa. Công tử, ngài làm quá thơm, ta thực sự nhịn không được. Tô Y Linh trực tiếp kẹp lên một đầu thịt kho tàu cá trạch, bắt đầu nhấm nuốt. Giang giác. Cá trạch kinh ngạc, khẽ cắn một cái, miệng đầy thơm ngát. Chất thịt tươi non, mang theo vài phần co giãn, sen lẫn mặn, hương, cay. Tầng thứ cực kỳ phong phú, quả thực là ăn ngon đến không có cách nào hình dung. Ăn quá ngon. Tô Y Linh phát ra một trận thở nhẹ, hai mắt nhắm lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nhìn thấy cái này màn, mọi người thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Tại Tôn Hạo trước mặt, cũng chỉ có Tô Ý Linh dám vượt lên trước động thủ. Nhìn xem mọi người trông mòn con mắt thần sắc, Tôn Hạo khỏe miệng dương lên. Mọi người chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ăn, lạnh cừu ăn không ngon. Tại Tôn Hạo lôi kéo dưới, mọi người nhao nhao động lên đũa. Đầu hũ muộn cá trạch, bắt đầu ăn dị thường thoải mái trơn trượt. Lắm điều. Nhẹ nhàng khẽ hấp, cốt nhục tách rời. Cá trạch thịt thẳng vào trong miệng, thơm ngon ngon miệng. Loại kia cực hạn ngon, vị giác tế bào đều sinh động. Hô. Dâng trào tiên lực, tại thể nội chảy xuôi, thẳng vào đan điền. Không được. Tô Y Linh giật mình, tranh thủ thời gian dừng lại. Lập tức liền muốn đột phá. Mình lập tức biến thành tiên nhân. Cái này nên làm thế nào cho phải? Khủng bố như vậy tiên kiếp, có thể ngăn cản được sao? Nàng vận chuyển công pháp, ngăn cản tiên lực chảy vào đan điền. Y Y Linh cô nương, cái này cũng không giống như ngươi nhà, mới ăn mấy cây cá trạch. Tiêu ngừng, chẳng lẽ hương vị không được? Kia nếm thử cái này hương trà cá trạch. Nói xong, Tôn Hạo cho Tô Y Linh kẹp mấy cây. Công tử, ta. Tô Y Linh nhìn qua kia mấy cây khô vàng cá trạch, thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Công tử kẹp cho ta đồ ăn, có thể không phục tùng sao? Không phải liền là tiên kiếp sao? Sợ cái rắm. Tô Y Linh kẹp lên một cái, trực tiếp đưa vào trong miệng. Hô. Kinh khủng tiên lực, gào thét mà tới. Tô Y Linh căn bản không có cách nào áp chế. Giang giác. Cảnh giới chi màng, trực tiếp vỡ vụn ra. Nàng trong đan điền cái kia thao thiết, băng liệt liên miên phiến quang ảnh, đi theo tiên lực, nước vọt khắp toàn thân. Những này lực lượng cùng tiên lực cùng một chỗ, chảy vào mỗi cái tế bào. Nhục thể của nàng, ngay tại phát sinh thuế biến. Lột đi phàm thai, trở thành tiên thể. Từ đó về sau, chính là chân chính tiên nhân. Nhục thân đem tăng cường hơn gấp 10 lần. Tô Y Linh hai mắt nhắm lại, vận chuyển công pháp. Rèn luyện thân thể, không buông tha mảy may lực lượng. Toàn bộ quá trình, thoải mái không cách nào hình dung. Nhiều lần, kém chút kêu thành tiếng. Một lát sau, Tô Y Linh mở hai mắt ra, một cỗ tiên khí, tản ra. Ở trên người nàng, tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Cả người khí chất, vượt qua sinh viên thiên phúc địa biến hóa. Giơ tay nhấc chân chi gian, có một loại khó có thể nói rõ mỹ cảm. Tô Y Linh ngẩng đầu một cái, lại phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng. Không có tiên kiếp. Trần Đao Minh thì thảo, hai mắt tinh mang lấp lóe. Nói như vậy, lôi kiếp cự nhân thật không dám tới. Công tử, uy vũ nha. Cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Không có bất kỳ cái gì khách khí, Trần Đao Minh kẹp lên cá trạch, từng khối nuốt vào trong miệng. Một băng cùng văn nhân thạch ngắm nhìn Tô Y Linh về sau, cũng nhanh chóng kẹp lên cá trạch, nuốt ăn. Nàng trở thành tiên nhân rồi. Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, nhìn qua Tô Y Linh, sau đó, lại nhìn phía bầu trời, cau chặt lông mày. Kia là lôi kiếp cấm giới. Cái này phương viên trong vòng trăm dặm, sẽ không còn lôi kiếp. Công tử, ngài thật sự là lợi hại, tiểu liền lôi kiếp cự nhân đều muốn sợ ngài chín phần. Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, vẻ sùng bái, tràn ngập trên mặt. Đón lấy, nàng kẹp lên cá trạch, nhanh chóng bắt đầu ăn, không có chút nào khách khí. Một lát sau, Trần Đao Minh đột phá, trở thành tiên nhân, trên bầu trời, không có biến hóa. Ngay sau đó, chính là Mộc Băng cùng Văn Nhân Thạch. Bầu trời vẫn không có biến hóa. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vô pháp ức chế kinh hỉ. Bọn hắn nhìn qua Tôn Hạo, cảm kích mặt mũi tràn đầy. Đối với phản ứng của mọi người, Tôn Hạo thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng như có như không nụ cười. Quả nhiên như chính mình sở liệu, tự mình làm đồ ăn có tăng cường công lực hiệu quả. Xem bọn hắn phản ứng, chắc là đột phá, bằng không phải là kiểu vẻ mặt kia. Trách không được, bọn hắn đối ta như thế tôn kính, đây hết thảy đều nói thông được. Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Trong bóng tối mở ra phúc duyên giá trị bảng, nhìn xem nhanh chóng tăng trưởng phúc duyên giá trị, khẽ gật đầu. Tiểu không biết thực lực của ta đến cùng ra làm sao. Tìm địa phương hảo hảo thí nghiệm thoáng cái. Nói không chừng ta có tê thiên liệt địa năng lực. Làm không cẩn thận, của ta tiếng đàn hội, sẽ sinh ra sóng âm công kích. Giết người vô hình, trời sáng mang như mộng đi thử xem. Tôn Hạo âm thầm nghĩ, làm ra quyết định. Ta lại sắp đột phá rồi. Hoa tiên tử ngồi tại nguyên chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng. Lúc này vừa mới đột phá địa tiên, cái này lại muốn đột phá thiên tiên. Đây quả thực là giống như nằm mơ. Giang giác. Đợi nàng vừa mới phản ứng, cảnh giới màng liền vỡ vụn ra, thành công đạt tới thiên tiên cảnh. Cái này. Hoa tiên tử trực tiếp mắt trợn tròn, chấn động đến không cách nào hình dung. Hiện tại, nàng có thể khẳng định, đối mặt ma chủ, tuyệt đối có thể đè ép hắn đánh. Thậm chí đem nó đánh chết, cũng có khả năng. Linh hồn của ta tăng cường chí ít gấp 10, không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay một trận, quá đáng giá. Về sau coi như bị long tộc gạt bỏ, chết cũng không tiếc. Hoa tiên tử tự lẩm bẩm, trên mặt đều là tinh quang. Sau đó không lâu, mọi người ăn uống no đủ. Đều ăn được. Ga Tôn Hạ hỏi. Ân. Mọi người đồng loạt gật đầu. Trần Đao Minh thân thể khẽ run, âm thầm nhìn xem Tôn Hạo động tác. Công tử chỉ thị muốn tới, nhất định phải cẩn thận. Ai, còn thừa lại một đầu. Tôn Hạo nhìn xem mỏ vớt đáy nổi, dùng thìa tại một cái cá trạch bên trên chọc chọc. Còn thừa lại một đầu. Lời này ý gì? Nhất định phải hảo hảo suy tư. Trần Đao Minh tự lẩm bẩm, âm thầm nghĩ. Cả người đứng ngồi không yên. Tiểu hình hôm nay ăn đến quá no bụng, chỉ có thể mất đi. Tôn Hạo bưng lên nổi, liền ra bên ngoài bên hồ nước đi đến. Đồng nhiên, Trần Đao Minh tinh quang lóe lên. Công tử, ta ngộ đến. Chương 233, công tử lại là ý tứ này. Tôn Hạo trụ sở, phía tây chân núi. Một gian các lâu trong mật thất dưới đất. Trần Minh Chủ, làm sao như thế vội vàng một băng hỏi. Đúng đấy, lúc này vừa mới ăn xong. Tô Y Linh sờ lên tròn vo bắp thịt, một bộ thỏa mãn chi sắc, đợi ta tiêu hóa xong, chỉ sợ đều có thể trở thành huyền tiên. Đúng nha, tốt no bụng. Một băng gật đầu. Lão phu đều không muốn động thoáng cái, nếu không phải Trần Minh Chủ lôi kéo, ta có thể tại công tử nơi đó ngủ thiếp đi. Văn Nhân Thạch ngồi tại trên ghế, mỉm cười mặt mũi tràn đầy. Công tử có mới chỉ thị á? Trần Đao Minh trịnh trọng nói. Chỉ thị gì Trần Minh Chủ, ngài ngộ tính cao, trực tiếp toàn bộ nói xong đi. Văn Nhân Thạch nói. Tốt. Trần Đao Minh gật đầu. Hôm nay công tử nói còn có một đầu, các ngươi có thể từng nhớ rõ Trần Đao Minh hỏi. Đương nhiên. Không phải còn thừa lại một con rồng mà ta thật sự là không ăn được. Văn Nhân Thạch nói. Trần Đao Minh không ngừng lắc đầu. Các ngươi a, làm sao tuyệt không để bụng. Công tử, há có thể chỉ lý giải cạn tầng ý tứ. Công tử đây là nói cho chúng ta biết, còn có một con cá lớn không có xử lý. Trần Đao Minh nói. Cái gì? Một băng ba người một mặt kinh ngạc nhìn qua Trần Đao Minh. Văn trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, ma tộc có bốn vị ma tổ a? Trần Đao Minh hỏi. Không sai. Bốn vị ma tổ theo thứ tự là Tướng Thần, Hạn Bạn, Doanh Câu, Hậu Khanh. Nói đến đây, Văn Nhân Thạch tựa hồ ngộ đến cái gì? Hắn nhìn qua Trần Đao Minh, thanh âm run nhẹ nhẹ. Hạn Bạn đã bị công tử độ hóa, Doanh Câu bị Hoa Tiên Tử diệt sát, Hậu Khanh bị phệ hồn trùng gắm ướt. Hiện tại, chỉ còn lại một cái kia chính là Tướng Thần. Công tử nói còn có một đầu ý tứ, chẳng lẽ là chỉ cái này? Tướng Thần Văn Nhân Thạch hỏi. Đúng vậy. Trần Đao Minh khẽ gật đầu. Lời này vừa ra. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới, công tử lại là ý tứ này. Công tử nhìn như vô ý, kỳ thực dụng ý cực sâu. Nếu không phải Trần Minh Chủ ngộ tính tốt, chính mình sao có thể muốn lấy được. Trần Minh Chủ, nói như vậy, ma tộc bước kế tiếp kế hoạch, chính là phục sinh Tướng Thần Văn Nhân Thạch hỏi. Đúng vậy. Trần Đao Minh gật đầu. Cái gì? Một băng trên mặt, đều là kinh ngạc, Tướng Thần thế nhưng là bốn đại ma tổ bên trong tối cường một cái, trong truyền thuyết. Hắn là thượng cổ ác thú hống nhục thân biến thành, không có hồn phách, đây là sự thực sao? Lời này không giả, căn bản tu tiên sử ký ghi chép, Tướng Thần tuy không hồn phách, nhưng nhục thân vô cùng kinh khủng, có thể tê thiên liệt địa. Hậu Khanh chúng ta là gặp qua, hắn nhục thân bảo tồn được như vậy hoàn hảo, chỉ sợ cái này đem thần đem càng khủng bố hơn gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Một khi phục sinh, Tử Dương Tinh bên trên, ai có thể là hắn đối thủ? Văn Nhân Thạch nói. Lời này vừa ra, một băng đảo tiên một luồng lương khí. Trên mặt đều là kiêng kỵ. Không phải còn có công tử sao? Tô Ý Linh nói. Công tử. Trần Đao Minh khẽ lắc đầu. Tô trưởng lão, công tử hiện tại đang lấy phàm nhân chi thân tu luyện, không tiện xuất thủ. Còn có, ngươi quên công tử vừa mới gõ tỉnh qua chúng ta sao? Không thể mọi chuyện ỷ lại công tử, hiểu chưa? Trần Đao Minh nói. A. Tô Ý Linh gãi gãi đầu, sắc mặt hồng nhuận, ta biết. Sở dĩ, việc này, nhất định phải chính chúng ta giải quyết. Trần Đao Minh nói. Trần Minh Chủ. Nói đến đơn giản, làm cũng không dễ dàng. cái này đem thần ở đâu giống như tu tiên sử ký chưa từng có ghi chép. Văn Nhân Thạch nói. Trần Đao Minh mỉm cười, lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười, công tử đã điểm ra đến rồi. Điểm ra tới có sao? Tô Y Linh gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhớ rõ công tử vớt ra cuối cùng đầu kia cá trạch động tác sao? Trần Đao Minh hỏi. Ta nhớ được công tử dùng thìa chọc lấy nó mấy lần, cái này có cái gì không đúng sao? Văn Nhân Thạch nói. Trần Đao Minh không có trả lời, dùng tay gỡ một cái tóc bạc, cá trạch là cái gì? Long nha. Thật sự là long sao? Phải gọi chết đi. Mai táng tử long địa phương kêu cái gì? Long lăng. Ta minh bạch. Văn Nhân Thạch hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai công tử trùng điệp đâm tại chết trên thân rồng, là nói cho chúng ta biết, tướng thần tại long lăng bên trong, đúng không? Văn Nhân Thạch nói. Lời này vừa ra, một băng mặt lộ kinh ngạc, âm thầm gật đầu. Tô Y Linh gãi gãi đầu, một mặt không hiểu, công tử chọc lấy xuống cá trạch, chính là nói cho chúng ta biết đi long lăng, cái này rất khó khăn hiểu được. Trần Đao Minh nhìn qua Văn Nhân Thạch, khẽ gật đầu, nghe trưởng viện, ngài ngộ tính cũng không tệ. Tiếp xuống, vậy chúng ta lập tức đi long lăng? Văn Nhân Thạch hỏi. Không đổi. Trần Đao Minh khẽ lắc đầu, ma tộc vừa mới bị này đả kích, không có nhanh như vậy chỉ hoan tới. Vì phòng ngừa ta ngộ sai, còn nhất định phải làm một phen chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Nói đến đây, Trần Đao Minh nhìn qua một băng, một trưởng lão, làm phiền ngươi đi nói cho bốn vị lão tổ, để bọn hắn không muốn áp chế cảnh giới, đột phá tiên cảnh về sau, lập tức tới đây tập hợp. A, một băng giật mình. Lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên đi. Được, ta lập tức đi ngay. Một băng nói xong, nhanh chóng mà đi. Sau đó không lâu, một băng mang theo một gia tứ tổ nhanh chóng mà đến, đứng ở Trần Đao Minh trước mặt. Trên mặt mỗi người, đều có không ức chế được kinh hỉ. Trần Minh Chủ, có gì phân phó? Một ngạo hỏi. Một tiên bối, đã các ngươi bốn vị đều đã là tiên nhân, như vậy có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Trần Đao Minh nói. Có thể vì công tử làm chút chuyện, xông pha khói lửa, không chối từ. Một ngạo nói. Tiên bối, vì phòng ngừa tà ma xâm lấn Thiên La Đại Lục, cần các ngươi bốn người, phân biệt trấn thủ Đông Nam Tây Bắc Vực. Không có vấn đề à? Trần Đao Minh nói. Không có vấn đề. Một trưởng lão. Chờ tài chính đến, ngươi lập tức chiêu săn giết đội thành viên. Trần Đao Minh nói. Không có vấn đề. Một băng gật đầu. Văn trưởng lão, ngươi cùng đi chấn thủ long lăng, ôm cây đợi thỏ. Trần Đao Minh nói. Lúc nào xuất phát? Văn Nhân Thạch nói. Đừng nóng đội, chờ hạng thích Trần tới lại nói. Trần Đao Minh nói. Tốt. Vậy ta đâu? Tô Y Linh đứng dậy, một mặt ngọt ngào nụ cười. Ngươi. Trần Đao Minh trên dưới dò xét Tô Y Linh, ngươi cần lưu thủ ở chỗ này. Cùng chúng ta liên lạc, chỉ cần công tử có bất kỳ phân phó, lập tức nói cho chúng ta biết. Quá tốt rồi, mỗi ngày có mỹ vị ăn. Tô Y Linh nết miệng lên, nhàn nhạt lún đồng tiền biểu hiện hai bên, bất quá, ta làm sao liên hệ ngươi, ta nhưng không có truyền tin ngọc giản. Cái này lão phu có. Nói xong, một ngạo xuất ra một đống truyền tin ngọc giản, đặt lên bàn. Mỗi lần hai cái ngọc giản tương hỗ phối đôi, một đối một truyền tin. Nhìn thấy những này truyền tin ngọc giản, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Đa tạ một tiền bối, hai người chúng ta chi gian, đều cầm một đôi. Tốt. Các vị tiền bối, làm phiền các ngươi hiện tại xuất phát, có bất kỳ dị động, lập tức chuyển tin cho chúng ta. Tốt. Mục gia tứ tổ nhanh chóng mà đi. Chương 234, làm thí nghiệm, liệt thiên truy pháp. Thiên Ma Đại Lục, một tòa huyết sắc trong đại điện. Huyết Dạ ngồi tại chủ vị, nhìn qua trong tay hai bình tinh huyết, tinh mang lấp lóe. Hắn nhìn qua quỷ lệ tại đất thiên sát, mục quang không nhúc nhích. Thiên sát. Ngươi như thế nào thu hoạch được hai bình này tinh huyết? Huyết Dạ hỏi. Hồi chủ thượng, hai bình này tinh huyết đều là Doanh Câu lão tổ cho ta. Thiên Sát nói. Đưa cho ngươi. Huyết Dạ khí tức vừa để xuống, uy áp gào thét mà tới, theo ta được biết, Doanh Câu lão tổ cũng không dễ dàng ở chung. Chủ thượng, ngài nói không sai. Nhìn thấy Doanh Câu lão tổ lúc, hắn đem chúng ta thủ hạ toàn bộ giết, chỉ có ta cùng hồn sát sống tiếp được. Thấy chúng ta thực lực tạm được, hắn cũng không có giết chúng ta. Hắn nói phế vật có phải hay không dùng sống tiếp. Về sau, hắn xuất ra hai bình tinh huyết, để chúng ta đảm bảo, vì cái gì chính là để phòng vạn nhất, có thể làm cho Doanh Câu lão tổ có phục sinh hy vọng. Bất quá, kia hoa tiên tử quá mức kinh khủng, một chiêu sử xuất, lan hoa phô thiên cái địa, trực tiếp đem lão tổ trấn sát tại chỗ, tiểu liền linh hồn, cũng không ngoại lệ. Liền xem như hồn sát huynh đệ, cũng là chết thảm tại chỗ. Còn tốt, ta lẫn mất đủ xa, ngay đầu tiên sử xuất sát đột phủ. Lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bất quá, hai vị lao tổ ý thức lại toàn bộ vỡ nát. Chủ thượng, đều tại ta, xin ngài trách phạt đi. Nói xong, Thiên Sát không ngừng dập đầu. Huyết Dạ nghe được những này, khẽ gật đầu. Thật sự là trời cũng giúp ta, còn kém 2 giọt tinh huyết, liền có thể đi làm món kia đại sự. Tiếp xuống, là nên đi thu thập tướng thần lão tổ tinh huyết. Huyết Dạ tự lẩm bẩm, trong hai mắt, hồng mang lấp lóe. Thật lâu, hắn mới chăm chú vào thiên sắt trên thân. Làm tốt lắm. Lần này ngươi lập đại công, theo hôm nay lên, bởi ngươi đi theo bản tọa. Huyết Dạ nói, đa tạ chủ thượng. Thiên sắt quỳ lệ tại đất, mặt mũi tràn đầy đều là cảm động. Được rồi, theo bản tọa đi làm một kiện đại sự. Huyết Dạ nói, vâng, chủ thượng. Thiên sắt đứng dậy, một mặt cung kính. Đi. Huyết Dạ tay phải vung lên, không khí chấn lên tầng tầng liên y liễu. Hai thân ảnh, trong nháy mắt biến mất. Thiên La Đại Lục, Tây vực biên giới Tây Nam, nơi này có một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc, tên là Cách Nhị Sa Mạc. Mặc dù đã bắt đầu mùa đông, Cách Nhị Sa Mạc vẫn là sóng nhiệt bốc hơi, liếc nhìn lại, không có nửa cái bóng người. Sâu trong lòng đất, lại là một phen khác cảnh sắc. Âm u, băng hàn. Từng đầu thông đạo, như là mê cung lan tràn tứ phương, để cho người ta tìm không thấy đường ra. Một cái cự đại mộ thất bên trong, một bộ gần trăm cao màu đỏ quan tài kim loại, như là giống như núi cao nằm tại mộ thất chính trung tâm. Quan tài trường dài ngàn mét, phía trên khắc họa có vô số phức tạp cổ lao trận văn, để cho người ta thấy một lần, đầu choáng váng hoa mắt. Quan tài bốn phía, ngồi từng cái huyết khí thao thiên ma tộc đại tướng. Kích tê hiền cát. Từng câu nghe không hiểu chú ngữ, từ đám bọn hắn trong miệng phun ra. Từng sợi hồng mang, theo bọn hắn trong lòng bàn tay bay múa mà ra, thẳng vào quan tài cổ lao trận văn phía trên. Quan tài phía trên, trận văn sáng lên huyết hồng quan mang, sau đó dần dần biến mất, cái này như là đom đóm. Lúc này, hô, hai thân ảnh trống rông xuất hiện. Hai người này, chính là Huyết Dạ cùng Trời Sát. Nhìn thấy cái này màn, Thiên Sát hai mắt trừng đến lão đại, một mặt không tin. Chủ thượng, đây là Thiên Sát hỏi. Huyết Dạ mỉm cười, ra vẻ thần bí, đừng nóng đội, ngươi rất nhanh liền biết. Nói xong, Huyết Dạ tay phải vung lên, xuất ra một tấm ghế, ngồi tại phía trên. Ngươi cùng một chỗ hỗ trợ đi. Huyết Dạ nói. Vâng, chủ thượng. Thiên Sát lui ra, xếp bằng ở quan tài trước, miệng lẩm bẩm. Từng sợi hồng mang, từ Thiên Sát trong lòng bàn tay bay ra, thẳng vào trong quan tài. Ông. Quan tài kim loại có chút rung động, tựa hồ có một loại nào đó quái vật muốn phá đất mà lên. Nhìn thấy cái này màn, Huyết Dạ âm thầm gật đầu, khoe miệng vung lên một vòng như có như không ý cười. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất 5 ngày, tướng thần lao tổ liền có thể sống lại. Đến lúc đó, hắc hắc. Một vòng ý cười, từ Huyết Dạ trên mặt lóe lên liền biến mất. Đại đồ lười, rời giường rồi. Tôn Hạo chính làm lấy mộng đẹp, một đạo thanh âm ôn nhu lọt vào thai tê dại. Mở ra nhìn lên, vừa vặn nhìn xem hai cái đôi mắt đẹp đang lườm chính mình. Nhìn thấy Tôn Hạo mục quang quét tới, Hoàng Như Mộng tranh thủ thời gian thu hồi mục quang, sắc mặt đỏ lên, đứng dậy, công tử, nắng đã chiếu đến ít. Ngày hôm nay không phải có chuyện gì sao? Nghe nói như thế, Tôn Hạo vỗ xuống cái chán, đúng rồi, hôm nay có chính sự, nhất định phải tìm không ai địa phương làm thí nghiệm. Tôn Hạo đằng đứng dậy, phi tốc mặc quần áo. Cường tráng cơ bắp nhìn thấy Hoàng Như Mộng trong mắt, mặt như màu hồng, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Rửa mặt, ăn cơm, ngồi trên tiên chu. Sở hữu quá trình, đều là đâu vào đấy. Ngồi tại tiên trong đỏ, Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng, mở miệng hỏi, Như Mộng, Thiên La Đại Lục cái nào địa phương người ít nhất, hoặc là không có người. Công tử, Thiên La Đại Lục không ai địa phương, cái kia chính là ngũ đại sinh mệnh cấm khu. Hoàng Như Mộng nói. Sinh mệnh cấm khu. Tôn Hạo khẽ nhíu mày. Loại này địa phương, quá mức nguy hiểm, vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Như Mộng, loại trừ sinh mệnh cấm khu bên ngoài đâu còn có cái gì địa phương không có người, tỉ như Tây Vực, có cái nào mấy cái địa phương ít người. Tôn Hạo hỏi. Công tử, Tây Vực, loại trừ sinh mệnh cấm khu, chính là tam đại hiểm địa, Cách Nhị Sa Mạc, Đỏ Lăng Hư Bổn Phí, Thâm U Bờ Biển. Những này địa phương, bình thường là không có người ai dám đi vào. Hoàng Như Mộng nói. Nhiều như vậy địa phương, vậy được, từng cái địa phương thí nghiệm. Như Mộng, chúng ta đi trước Cách Nhị Sa Mạc. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng gật đầu, ý niệm liên tiếp tiên thuyền. Mở ra không gian phiêu dược. Ông. Tiên thuyền trong nháy mắt biến mất tại bầu trời, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Cách Nhị hoang mạc chính giữa. Thu hồi phi thuyền, Hoàng Như Mộng mang theo Tôn Hạo phi thân mà xuống, đứng tại hoang mạc bên trên. Sóng nhiệt bốc hơi, bão cát gào thét. Nhìn, một mảnh hữu quạng cảnh sắc. Như Mộng, giúp ta nhìn xem bốn phía có người hay không. Tôn Hạo hỏi. Công tử, chờ một lát. Hoàng Như Mộng phóng thích thần niệm, quét về phía bốn phía. Phạm vi ngàn dặm bên trong, vào hết náo hải. Một đạo bóng người cũng không có phát hiện. Loại này địa phương, cực kỳ cằn cỗi, đừng nói tu tiên giả, liền xem như phàm nhân, cũng không nguyện ý tới đây.
Công tử, ngàn dặm bên trong, không có bất kỳ người nào.
Hoàng Như Mộng nói.
Vậy được, đem vậy đem truy đưa cho ta.
Được rồi, công tử.
Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng.
Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách đánh tiền mặt điểm tệ.
Hoàng Như Mộng từ linh hồn không gian xuất ra truy.
Thanh này truy, chính là hệ thống xuất phẩm, là Tôn Hạo dùng để đả thiết dùng.
Vô thượng đả thiết thuật, cũng phải cần rất đại lực tức giận.
Những năm gần đây, tự mình tìm tòi ra một bộ truy pháp, đặt tên là Liệt Thiên Truy Pháp.
Liệt Thiên Truy Pháp, hết thể 108 truy, truy truy trồng lên, uy lực gấp bội.
Bất luận cái gì quan sát, ở trong tay chính mình, đều chịu không được 108 truy.
Bình thường tới nói, chỉ cần mấy truy, liền có thể đem bên trong tạp chất khứ trừ sạch sẽ.
Đã lâu như vậy, còn không có loại nào kim loại để cho mình vung ra qua 10 truy.
Tiêu không biết, chính mình đánh vào này sa mạc phía trên, sẽ là hiệu quả gì.
Có thể hay không tê thiên liệt địa, trực tiếp đem đại địa đều cho đánh rách tả tơi.
Rất có thể.
Tôn Hạo cầm truy, thần sắc có chút khẩn trương.
Một khi thành công, đại biểu về sau không cần thu thập phúc duyên giá trị.
Giống như thất bại, vậy cũng chỉ có thể thành thật thu tụ phúc duyên giá trị.
Mặc kệ, tới đi.
Tôn Hạo hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, toàn bộ sức eo, bổ lực, tay hết lực mấy hội tụ một chỗ.
A.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, cầm truy, nhắm ngay mặt đất, hung hăng đập xuống.
Cách nhĩ sa mạc lòng đất, một gian cự đại trong động quật.
Huyết Dạ nhìn qua bộ kia quan tài, nhếch miệng lên, âm thầm đắc ý.
Tốt, xong ngay đây, ta còn tưởng rằng cần mấy ngày, hiện tại xem ra, hôm nay liền có thể phục sinh lão tổ.
Trời cũng giúp ta, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tướng thần lão tổ ngay ở chỗ này a.
Thần quỷ đạo nhân, ngươi không phải tính toán tường tận hết thể sao làm sao, đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Lời này vừa mới nói xong.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn.
Toàn bộ động quật, đều tại ong ong thẳng run.
Vách đá trên đỉnh, bùi đất vi vu mà rơi.
Trong lúc nhất thời, động quật bị bùi bặm bao phủ.
Huyết Dạ lông mày hơi đập, phía sau hai cái cánh nhanh chóng vỗ, hắn không ngừng lắc đầu, đây không có khả năng.
Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là ai.
Nói xong, Huyết Dạ tay phải bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, lấy tay chỉ một cái, ông.
Thiên phương không khí chân khí tầng tầng liên y rỉ, một hình ảnh thành hình.
Một đạo thân ảnh mơ hồ tay cầm truy, hướng xuống đánh tới.
Người này là ai cho bản tọa ngưng?
Huyết Dạ cắn chặt răng, điên cuồng điều lấy trong thân thể lực lượng.
Mấy sợi huyết khí từ trong tay phun ra ngoài, thẳng vào cái kia đạo thân ảnh mơ hồ bên trong.
Lập tức, thân ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Mắt thấy, thân ảnh mơ hồ liền muốn hiện ra tại Huyết Dạ trước mặt.
Lúc này, đạo thân ảnh kia hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, lao thẳng tới Huyết Dạ mà tới.
Ông,
đầu giống bị người trùng điệp một kích, đánh cho Huyết Dạ đầu hoành mình, mắt nổi đom đóm.
Phúc,
một ngụm máu khí phun ra ngoài.
Huyết Dạ dùng tay vung lại ngực, tay kia đè đầu, một bộ vẻ thống khổ.
Đáng chết, đây tuyệt đối là thần quỷ đạo nhân.
Hại chết tộc ta tế tự, kém chút để bản tọa trọng thương.
Thần quỷ đạo nhân, thù này không đội trời chung, ngươi chờ, ta sẽ đích thân tìm tới ngươi.
Huyết Dạ lớn tiếng gào thét, nhanh lên, cho ta nhanh lên, thời gian chờ đã không kịp.
Vâng, chủ thượng.
Sở hữu đại tướng, cấp tốc bắt đầu chuyển động.
Điên cuồng đè ép trên thân lực lượng, hội tụ ở trong lòng bàn tay, bay vào trong quan tài.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, từ phía trên truyền đến.
Giang giác.
Vách đá đỉnh chót, lan tràn xuất ra đạo đạo hình mạng nhện vết dạ.
Nhìn thấy cái này màn, Huyết Dạ sắc mặt đại biến.
Tiếp tục như vậy, lại đến một kích, vách đá chắc chắn băng liệt.
Đến lúc đó, thất bại trong gang tấc.
Cho ta ngưng.
Huyết Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra trường trượng, nhanh chóng huy động.
Từng đạo huyết sắc trận văn, từ hắn trong tay bay ra, bay vào vách đá đỉnh chót.
Trên vách đá vết dạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục.
Nhưng mà,
vâng,
lại là một tiếng vang thật lớn, chữa trị tốt vết dạ, nhanh chóng lan tràn.
Bùi đất bốn lạc, ẩm vang rung động.
Đáng chết.
Huyết Dạ sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng rút ra thân thể lực lượng, chữa trị vết dạ.
Vâng,
vâng,
vâng.
Tiếng vang không ngừng, căn bản không dừng được.
Như là có người ở phía trên vung lên kinh thiên cự truy điên cuồng đánh.
Khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn, càng biến càng lớn.
Huyết Dạ sử xuất huyết sắc trận văn, căn bản là không có cách ngăn cản.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, vách đá băng liệt.
Bùi đất lan tràn, cấp tốc rớt xuống.
Vâng.
Đá vụn đâm vào nhất chúng ma tộc đại tướng trên thân, tiếng nổ không ngừng.
Trên người bọn họ huyết sắc hộ thuẫn chập chờn bất định, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát.
A.
Huyết Dạ rút ra thân thể lực lượng, hình thành một cái cự đại huyết sắc hộ thuẫn, bao lại toàn bộ động quật. Nhanh lên, chớ ngẩn ra đó. Huyết dạ đại hống.
Vâng, chủ thượng.
Sở hữu ma tộc đại tướng điên cuồng đè ép lực lượng, tràn vào trong quan tài.
Ông.
Quan tài phía trên, hào quang màu đỏ, càng ngày càng chói mắt.
Bảnh.
Lãnh bao tiền lì xì tiền mặt không e giờ điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi.
Hệ chặt chú ý công.
Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh nhận lấy. Nắp quan tài tại kịch liệt run rẩy, như là có quái vật ở bên trong đập. Huyết dạ nhìn thấy cái này màn, trên mặt tinh mang không ngừng lấp lóe.
Thành, gần giống.
Hắn tự lẩm bẩm, nắm chặt nắm đấm.
Vâng.
Vâng. Tiếng vang càng ngày càng kịch liệt, mỗi một uy danh lực, đều là tăng lên gấp bội.
Phúc.
Huyết dạ phun ra một ngụm máu khí.
Huyết sắc hộ thuẫn, cũng lập tức băng liệt.
Không. Một tiếng không cam lòng gầm thét, im bặt mà dừng. Như là một kích trọng truy, hung hăng nện ở huyết dạ ngực. Hắn nửa quỳ dưới đất, trên mặt, đều là không cam lòng.
Tại hắn ngã xuống về sau.
Bành. Nhất chúng ma tộc đại tướng nhao nhao ngã trên mặt đất, hôn mê đi qua.
Coi như thiên sát, cũng không ngoại lệ.
Cùng nay đồng thời.
Bành.
Cự hình nắp quan tài phóng lên tận trời, xoay tròn cấp tốc, đem phía trên kinh khủng lực lượng, như con quay tựa như hóa giải đến bốn phía.
Bành.
Nắp quan tài bốn phía vách đá, như là đụng phải xoắn nát cơ, ngay tại nhanh chóng nổ tung.
Giống.
Rít lên một tiếng, từ quan tài bên trong truyền ra.
Một cái xích hồng sắc móng vuốt, theo quan tài bên trong rội ra.
Thị huyết, tham lam khí tức, đập vào mặt.
Ngay sau đó, một cô cao tới ngàn mét cương thi, trực lăng lăng đứng lên.
Thân thể của hắn hoàn toàn đỏ đậm, ngoài miệng mọc ra bốn cái răng nanh.
Duệ không thể đỡ khí tức, từ hắn trên người kéo dài mà ra.
Hắn chính là ma tộc lão tổ bốn tướng thần.
Tướng thần đưa tay phải ra, giữ tại vách quan tài phía trên.
Vách quan tài trong tay hắn xoay tròn cấp tốc, ngăn cản trên không hết thể uy năng.
Nhìn, tướng thần như là một cái tê thiên liệt địa chiến thần.
Cung nên lão tổ trở lại.
Hiện trường, huyết dạ cùng trời sắt quỳ lạy, bắt đầu dập đầu.
Tướng thần quét mắt hai người, không khỏi âm thầm lắc đầu, đứng lên đi, phía trên là chuyện gì xảy ra.
Lão tổ, hẳn là thần quỷ đạo nhân ngay tại công kích chúng ta.
Huyết dạ nói.
Thần quỷ đạo nhân chưa nghe nói qua nhân vật này, hắn là thời đại nào tướng thần hỏi.
Lão tổ, hắn là vừa vận hành không xuất thế.
Gần nhất một năm, hắn tính toán tường tận hết thảy, phá hư tộc ta rất nhiều chuyện tốt.
Huyết dạ nói.
Vừa mới xuất thế làm sao lại mạnh như vậy?
Tướng thần sắc mặt biến hóa.
Trên không kia cỗ chấn động lực lượng, càng lúc càng lớn.
Vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, càng là về sau, loại này lực chấn động càng là hung mãnh.
Đáng chết.
Tướng thần cắn chặt răng, dùng sức ngăn cản.
Nhưng mà,
tiếp theo truy lực lượng, càng khủng bố hơn gấp hai.
Phúc.
Một ngụm máu khí, từ tướng thần trong miệng phun ra.
Giờ khắc này, tướng thần cảm nhận được nguy cơ sinh tử.
Không có chút gì do dự. Dùng sức gạt ra một giọt tiên huyết, ném tại trong bình ngọc, ném cho huyết dạ.
Hai người các ngươi, đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp.
Tướng thần đem sở hữu lực lượng đều rót vào trong tay, hướng phía trước chỉ một cái, hình thành một cái truyền tống vòng xoáy gắn vào trên thân hai người.
Lao tổ.
Huyết dạ đại hống.
Nhưng mà.
Hắn vừa mới hô lên, liền cùng thiên sát cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ.
Tại hai người biến mất về sau.
Không.
Tướng thần phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét.
Giang giác.
Một tiếng vang lên.
Một vết nước từ tướng thần trên đầu, hướng thân thể lan tràn mà xuống.
Tướng thần toàn bộ thân thể một chút xíu vỡ ra.
Cuối cùng, bạo thành bột mịn.
Cùng hắn đồng dạng, còn có bên cạnh hắn nhất chúng hôn mê đi qua ma tộc đại tướng.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn.
Đỉnh bích toàn bộ nước toát ra, thẳng hướng phía dưới đè xuống.
Toàn bộ động quật, trong nháy mắt bị vùi lấp.
Vâng.
Tiếng vang không ngừng, có quy luật không ngừng vang lên.
Mỗi một âm thanh uy năng đều tại tăng gấp bội.
Toàn bộ lòng đất bị đánh cho càng ngày càng rắn chắc.
Chương 235, kinh khủng thần uy, vô pháp ngăn cản.
Cách nhĩ sa mạc lòng đất, một gian cự đại trong động quật.
Huyết dạ nhìn qua bộ kia quan tài, nhếch miệng lên, âm thầm đắc ý.
Tốt, xong ngay đây, ta còn tưởng rằng cần mấy ngày, hiện tại xem ra, hôm nay liền có thể phục sinh lão tổ.
Trời cũng giúp ta, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tướng thần lão tổ ngay ở chỗ này a.
Thần quỷ đạo nhân, ngươi không phải tính toán tường tận hết thể sao làm sao, đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Lời này vừa mới nói xong.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn.
Toàn bộ động quật, đều tại ong ong thẳng run.
Vách đá trên đỉnh, bùi đất vi vu mà rơi.
Trong lúc nhất thời, động quật bị bùi bặm bao phủ.
Huyết dạ lông mày hơi đập, phía sau hai cái cánh nhanh chóng vỗ, hắn không ngừng lắc đầu, đây không có khả năng.
Bản tọa ngược lại muốn xem
ngươi đến cùng là ai? Nói xong, Huyết Dạ tay phải bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, lấy tay chỉ một cái, ông. Thiên phương không khí chân khí tầng tầng liên y rỉ, một hình ảnh thành hình. Một đạo thân ảnh mơ hồ tay cầm truy, hướng xuống đánh tới. Người này là ai cho bản tọa ngưng? Huyết Dạ cắn chặt răng, điên cuồng điều lấy trong thân thể lực lượng. Mấy sợi huyết khí từ trong tay phun ra ngoài, thẳng vào cái kia đạo thân ảnh mơ hồ bên trong. Lập tức, thân ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Mắt thấy, thân ảnh mơ hồ liền muốn hiện ra tại Huyết Dạ trước mặt. Lúc này, đạo thân ảnh kia hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, lao thẳng tới Huyết Dạ mà tới. Ông, đầu giống bị người trùng điệp một kích, đánh cho Huyết Dạ đầu hoành minh, mắt nổi đom đóm. Phúc, một ngụm máu khí phun ra ngoài. Huyết Dạ dùng tay vung lại ngực, tay kia đè đầu, một bộ vẻ thống khổ. Đáng chết, đây tuyệt đối là thần quỷ đạo nhân. Hại chết tộc ta tế tự, kém chút để bản tọa trọng thương. Thần quỷ đạo nhân, thù này không đội trời chung, ngươi chờ, ta sẽ đích thân tìm tới ngươi. Huyết Dạ lớn tiếng gào thét, nhanh lên, cho ta nhanh lên, thời gian chờ đã không kịp. Vâng, chủ thượng. Sở hữu đại tướng, cấp tốc bắt đầu chuyển động. Điên cuồng đè ép trên thân lực lượng, hội tụ ở trong lòng bàn tay, bay vào trong quan tài. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, từ phía trên truyền đến. Giang giác. Vách đá đỉnh chót, lan tràn xuất ra đạo đạo hình mạng nhện vết dạ. Nhìn thấy cái này màn, Huyết Dạ sắc mặt đại biến. Tiếp tục như vậy, lại đến một kích, vách đá chắc chắn băng liệt. Đến lúc đó, thất bại trong gang tấc. Cho ta ngưng. Huyết Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra trường trượng, nhanh chóng huy động. Từng đạo huyết sắc trận văn, từ hắn trong tay bay ra, bay vào vách đá đỉnh chót. Trên vách đá vết dạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nhưng mà, vâng, lại là một tiếng vang thật lớn, chữa trị tốt vết dạ, nhanh chóng lan tràn. Bùi đất bốn lạc, ầm vang rung động. Đáng chết. Huyết Dạ sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng rút ra thân thể lực lượng, chữa trị vết dạ. Vâng, vâng, vâng. Tiếng vang không ngừng, căn bản không dừng được. Như là có người ở phía trên vung lên kinh thiên cự truy điên cuồng đánh. Khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn, càng biến càng lớn. Huyết Dạ sử xuất huyết sắc trận văn, căn bản là không có cách ngăn cản. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, vách đá băng liệt. Bùi đất lan tràn, cấp tốc rớt xuống. Vâng. Đá vụn đâm vào nhất chúng ma tộc đại tướng trên thân, tiếng nổ không ngừng. Trên người bọn họ huyết sắc hộ thuẫn chập chờn bất định, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. A. Huyết Dạ rút ra thân thể lực lượng, hình thành một cái cự đại huyết sắc hộ thuẫn, bao lại toàn bộ động vật. Nhanh lên, chớ ngẩn ra đó. Huyết Dạ đại hống. Vâng, chủ thượng. Sở hữu ma tộc đại tướng điên cuồng đè ép lực lượng, tràn vào trong quan tài. Ông. Quan tài phía trên, hào quang màu đỏ, càng ngày càng chói mắt. Bảnh. Lãnh bao tiền lì xì tiền mặt không e giờ điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi. Hẹ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh nhận lấy. Nắp quan tài tại kịch liệt run rẩy, như là có quái vật ở bên trong đập. Huyết Dạ nhìn thấy cái này màn, trên mặt tinh mang không ngừng lấp lóe. Thành, gần giống. Hắn tự lẩm bẩm, nắm chặt nắm đấm. Vâng, vâng. Tiếng vang càng ngày càng kịch liệt, mỗi một uy danh lực, đều là tăng lên gấp bội. Phúc. Huyết Dạ phun ra một ngụm máu khí. Huyết sắc hộ thuẫn, cũng lập tức băng liệt. Không. Một tiếng không cam lòng gầm thét, im bặt mà dừng. Như là một kích trọng truy, hung hăng nện ở Huyết Dạ ngực. Hắn nửa quỳ dưới đất, trên mặt, đều là không cam lòng. Tại hắn ngã xuống về sau. Bành. Nhất chúng ma tộc đại tướng nhao nhao ngã trên mặt đất, hôn mê đi qua. Coi như thiên sát, cũng không ngoại lệ. Cùng nay đồng thời. Bành. Cự hình nắp quan tài phóng lên tận trời, xoay tròn cấp tốc, đem phía trên kinh khủng lực lượng, như con quay tựa như hóa giải đến bốn phía. Bành. Nắp quan tài bốn phía vách đá, như là đụng phải xoắn nát cơ, ngay tại nhanh chóng nổ tung. Giống. Rít lên một tiếng, từ quan tài bên trong truyền ra. Một cái xích hồng sắc móng vuốt, theo quan tài bên trong rội ra. Thị huyết, tham lam khí tức, đập vào mặt. Ngay sau đó, một cô cao tới ngàn mét cương thi, trực lăng lăng đứng lên. Thân thể của hắn hoàn toàn đỏ đậm, ngoài miệng mọc ra bốn cái răng nanh. Duệ không thể đỡ khí tức, từ hắn trên người kéo dài mà ra. Hắn chính là ma tộc lão tổ bốn tướng thần. Tướng thần đưa tay phải ra, giữ tại vách quan tài phía trên. Vách quan tài trong tay hắn xoay tròn cấp tốc, ngăn cản trên không hết thể uy năng. Nhìn, tướng thần như là một cái tê thiên liệt địa chiến thần. Cung nên lão tổ trở lại. Hiện trường, Huyết Dạ cùng trời sắt quỳ lạy, bắt đầu dập đầu. Tướng thần quét mắt hai người, không khỏi âm thầm lắc đầu, đứng lên đi, phía trên là chuyện gì xảy ra. Lão tổ, hẳn là thần quỷ đạo nhân ngay tại công kích chúng ta. Huyết giả nói.
Thần quỷ đạo nhân chưa nghe nói qua nhân vật này, hắn là thời đại nào tướng thần hỏi.
Lao tổ, hắn là vừa vận hành không xuất thế.
Gần nhất một năm, hắn tính toán tường tận hết thảy, phá hư tộc ta rất nhiều chuyện tốt.
Huyết giả nói.
Vừa mới xuất thế làm sao lại mạnh như vậy?
Tướng thần sắc mặt biến hóa.
Trên không kia cỗ chấn động lực lượng, càng lúc càng lớn.
Vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, càng là về sau, loại này lực chấn động càng là hung mãnh.
Đáng chết.
Tướng thần cắn chặt răng, dùng sức ngăn cản.
Nhưng mà,
tiếp theo truy lực lượng, càng khủng bố hơn gấp hai.
Phúc.
Một ngụm máu khí, từ tướng thần trong miệng phun ra.
Giờ khắc này, tướng thần cảm nhận được nguy cơ sinh tử.
Không có chút gì do dự, dùng sức gạt ra một giọt tiên huyết, ném tại trong bình ngọc, ném cho huyết dạ.
Hai người các ngươi, đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp.
Tướng thần đem sở hữu lực lượng đều rót vào trong tay, hướng phía trước chỉ một cái, hình thành một cái truyền tống vòng xoáy gắn vào trên thân hai người.
Lao tổ.
Huyết dạ đại hống.
Nhưng mà.
Hắn vừa mới hô lên, liền cùng tiên sát cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ.
Tại hai người biến mất về sau.
Không.
Tướng thần phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét.
Giang giác.
Một tiếng vang lên.
Một vết nước từ tướng thần trên đầu, hướng thân thể lan tràn mà xuống.
Tướng thần toàn bộ thân thể một chút xíu vỡ ra.
Cuối cùng, bạo thành một mịn.
Cùng hắn đồng dạng, còn có bên cạnh hắn nhất chúng hôn mê đi qua ma tộc đại tướng.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn.
Đỉnh bích toàn bộ nước toát ra, thẳng hướng phía dưới đè xuống.
Toàn bộ động quật, trong nháy mắt bị vùi lấp.
Vâng.
Tiếng vang không ngừng, có quy luật không ngừng vang lên.
Mỗi một âm thanh uy năng, đều tại tăng gấp bội.
Toàn bộ lòng đất, bị đánh cho càng ngày càng rắn chắc.
Chương 236, nhược tích đạo nhân, liên tiếp đột phá.
Tôn Hạo thu hồi truy, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại sa mạc, trên trán lộ ra một đống hắc tuyến.
Chính mình lĩnh ngộ ra liệt thiên truy pháp, vậy mà không có nửa điểm tác dụng.
Cái này hoàn toàn liền là người bình thường cầm truy tại công kích đất cát, hắn kết quả có thể nghĩ.
Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi?
Lần thứ nhất xuất sư bất lợi, khó tránh khỏi có chút chán ngán thất vọng.
Tôn Hạo nhíu mày lông mày, âm thầm suy tư.
Đã truy vô dụng. Đao kia tử luôn có dùng a.
Tôn Hạo ngắm nhìn Hoàng Như Ngộng, nàng lập tức xuất ra một cái dao phay, đưa cho Tôn Hạo.
Đón lấy, Tôn Hạo hiện ra các loại dịch cốt đao pháp.
Nhưng mà, tại trên sa mạc vẫn là không có lưu lại cái gì ấn ký.
Đừng nói tê thiên liệt địa, tiểu liền hạt cắt đều không có biến mất một hạt.
Dao phay không được, đao bổ tuổi được sao?
Tôn Hạo cầm lấy dao phay, thi triển đốn tuổi thuật.
Kết quả, không dùng.
Loại trừ để hạt cắt văng tứ phía bên ngoài. Như cũ chưa cho lưu lại tổn thương.
Một phen thí nghiệm xuống tới, Tôn Hạo triệt để không còn tính khí.
Không phải nha, của ta kỹ năng đều như thế ngư bức, làm sao có thể không có thương tổn kỹ năng.
Có lẽ là cái này không đúng chỗ, thay cái địa phương thử một chút.
Nghĩ đến cái này, Tôn Hạo nhìn về phía Hoàng Như Ngộng, Như Ngộng, đi, chúng ta đi đỏ lăng hư thuần phí.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Ngộng nói xong, triệu hồi ra tiên thuyền, mang theo Tôn Hạo, biến mất tại bầu trời.
Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới nào đó phiến trên bầu trời.
Ở chỗ này, người có thể dẫm lên tại trên bầu trời, lại cũng không rơi xuống.
Như Ngộng, đây là đỏ lăng hư uổng phí. Tôn Hạo nhìn xuống mới đại lục, một mặt kinh hỉ.
Đúng vậy, công tử, nghe nói nơi này chính là lăng hư đạo nhân lưu lại mật cảnh cửa vào.
Hoàng Như Ngộng nói,
mật cảnh cửa vào.
Tôn Hạo mục quang quét về phía tứ phương, lại không thấy bất luận cái gì cửa vào, chỗ nào đi vào.
Công tử, hẳn là đóng lại. Tìm không thấy cửa vào.
Hoàng Như Ngộng mỉm cười lắc đầu.
Đã như vậy, vậy ta đi thử một chút.
Như Ngộng, xuất ra cổ cầm.
Được rồi, công tử.
Dọn xong cổ cầm, Tôn Hạo nhìn qua bốn phía, mỉm cười.
Tới trước thủ tĩnh tâm khúc, nhìn xem có hiệu quả hay không.
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo bắt đầu kích thích dây đàn.
Chanh.
Tiếng đàn vang lên, chấn động mà ra.
Êm hai thanh âm, thứ Tôn Hạo mũi tay gậy mà ra.
Kéo dài tứ phương, vang vọng toàn bộ thiên địa.
Hư không, lăng hư mật cảnh bên trong.
Có một vị nữ tử ngồi xếp bằng tại một viên quan tài thủy tinh tài trước, một bộ nhắm mắt tu luyện bộ dáng.
Người này không phải người khác, chính là Nhược Tích đạo nhân.
Mấy tháng trước, La Liễu Yên cùng Tô Y Linh liền đem linh tê đổ lấy ra đưa cho nàng.
Mấy tháng nay, nàng một mực tại nếm thử đột phá, mỗi lần muốn sờ đến cái kia đạo khảm thời điểm, nhưng mỗi lần đều là thất bại.
Giống như luôn luôn thiếu sót một điểm gì đó.
Nhược Tích đạo nhân đôi mi thanh tú cao chặt. Tựa hồ đạt đến khẩn yếu nhất trước mắt.
Chanh.
Lúc này, đạo đạo tiếng đàn, kéo dài mà tới.
Nghe được Nhược Tích đạo nhân trong lỗ thai, lông mày trong nháy mắt giãn ra.
Nàng trực tiếp nằm trên mặt đất, lộ ra hiểu ý mỉm cười.
Giang giác. Chỉ là trong nháy mắt, trên người nàng cảnh giới chi màng, lập tức băng liệt. Giờ khắc này, nàng rốt cục trở thành huyền tiên. Bất quá, này cũng chưa xong. Theo tiếng đàn vang lên, thực lực của nàng còn tại nhanh chóng tăng cường. Sau đó không lâu, tiếng đàn ngừng, Nhược Tích đạo nhân như cũ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Khoe miệng khẽ nhếch, vui mừng mặt mũi tràn đầy. Giang giác. Trên thân chi màng, lên tiếng mà nức. Giờ khắc này, nàng đột phá đến địa tiên cảnh. Đột phá, liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Đến cùng là vị nào tiền bối đang giúp ta? Nhược Tích đạo nhân tự lẩm bẩm, kích động nắm chặt nắm đấm. Rất lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, chờ nàng vừa mới đứng dậy. Chanh. Từng đạo tiếng đàn, liên miên mà gây nên. Vô hình sắc ý, phóng lên tận trời, xoắn về phía tứ phương. Vạn mã buôn đẳng, thiên quân giao chiến. Giờ khắc này, Nhược Tích đạo nhân cảnh sắc trước mắt, cấp tốc biến hóa. Nàng như cùng đi đến cái nào đó chiến trường, hóa thân một cái tiểu binh, bắt đầu thảm liệt chém giết. Trên người nàng nhuộm, tất cả đều là địch nhân tiên huyết. Không có cách nào, nàng không thể lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Trong lòng sắc ý, lao nhanh vạn dặm. Ở trong mắt nàng, chỉ có giết. Giết hết hết thể địch nhân, thủ hộ phía sau gia quốc. Dù là kiệt lực, nàng cũng không ngừng ngã xuống. Các loại, chờ, tiếng đàn ngừng, Nhược Tích đạo nhân cũng không mở hai mắt ra. Nàng lặng lặng cảm thụ được thể nội hết thể biến hóa, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Thật lâu, nàng mới mở hai mắt ra. Giết chóc đại đạo, ta vậy mà cảm ngộ giết chóc đại đạo, mà lại, trực tiếp đạt tới đỉnh phong chi cảnh. Nói cách khác, tại giết chóc đại đạo, ta đã là huyền tiên. Cái này giản thật sự có phải hay không có thể tư nghị? Đến cùng là vị nào tiền bối, lại có như là thông thiên triệt địa uy năng. Ta nhất định phải tiến đến bái kiến. Nghĩ như vậy, Nhược Tích đạo nhân đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra bí cảnh lúc. Chanh. Tiếng đàn tiếp tục vang lên. Lần này, tiếng đàn lúc gấp lúc trì hoãn, lúc nhanh lúc chậm. Không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ cái gì quy luật, không có bất kỳ cái gì tiết tấu. Nhược Tích đạo nhân tại trong không ngừng phiêu diêu, nhất thời tại cái này, một hồi tại kia, thân thể căn bản khó có thể khống chế. Cái này đây là không gian đại đạo đạo vận. Chuyện này quá đáng sợ. Nhược Tích đạo nhân tự lẩm bẩm, chấn động e rằng dùng phục thêm. Nàng hai mắt nhắm lại, cảm ứng đến bốn phía không gian đạo vận. Phóng thích tâm thần, để không gian đạo vận gột rửa. Các loại, chờ, tiếng đàn ngừng rất lâu. Nhược Tích đạo nhân mới mở hai mắt ra. Không gian đại đạo rất khó cảm ngộ, không nghĩ tới, ta vậy mà cũng đạt tới đại thành chi cảnh. Đến cùng là vị nào tiền bối, hết lần này đến lần khác giúp ta. Như thế đại ân, suốt đời khó quên. Là nên đi gặp vị tiền bối kia. Nói xong, Nhược Tích đạo nhân đứng dậy, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại lăng hư bí cảnh. Xuất hiện lần nữa lúc. Nàng đã đi tới cửa vào. Thần niệm liếc nhìn bốn phía, Nhược Tích đạo nhân không khỏi khẽ nhíu mày. Tiền bối đâu đi nơi nào? Một lát sau, nàng thu hồi thần niệm, không khỏi âm thầm thở dài. Ai, tiền bối tri ân, tại hạ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, về sau tái kiến, chắc chắn ở trước mặt bái tạ. Thu hồi tâm tình, Nhược Tích đạo nhân mục quang quét về phía giao chỉ cùng phương hướng. Là nên đi gặp cái nào hai cái tiểu gia hỏa, tự không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Còn có, là thời điểm đi gặp công tử. Ta có thể đi ra vẻ lo lắng, hết thể may mắn công tử. Nghĩ như vậy, Nhược Tích đạo nhân thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới giao trì cùng phía trên. Nàng mục quang liếc nhìn giao trì cùng, không khỏi trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Vô thượng thánh địa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có loại này vô thượng thánh địa, chỉ sợ không người nào có thể dung chuyển giao trì cùng. Phi thân mà xuống. Nhược Tích đạo nhân mục quang bốn quét, hơi nhíu gấp lông mày, không tại. Ta ở trên người nàng lưu lại ân ký, không ở nơi này mặt. Đến cùng ở nơi nào? Nhược Tích đạo nhân khẽ nhíu mày. Xin hỏi ngươi tìm ai? Lúc này, một cái giao chỉ cung đệ tử đi lên phía trước, mở miệng hỏi. Ta tìm La Liễu Yên. Nhược Tích đạo nhân nói. Ngươi là? Ta gọi Nhược Tích đạo nhân. Nhược Tích đạo nhân, xin chờ một chút, ta đi thông báo. Ân. Một lát sau, đệ tử đi ra, làm ra dấu tay xin mời, tiền bối, mời vào bên trong. Cung chủ không tại, bất quá thánh nữ lập tức trở về. Tốt. Nhược Tích đạo nhân đi theo đệ tử, nhanh chóng đi vào giao chỉ cung. Chương 237, đệ nhất nạn, rốt cuộc đã đến. Một chiếc bay hướng Thâm Vũ Hải ngạn phi thuyền bên trên. Tôn Hạo sắc mặt rất khó coi. Vừa rồi, liên tiếp gậy ba khúc. Vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đã không có lực sát thương, cũng không có phá vỡ lăng hư mật cảnh. Chuyện này quả thật cho hắn ngực hung hăng một kích, trong lúc nhất thời, khó có thể chịu đựng. Thật chẳng lẽ chính là ta nghĩ nhiều rồi. Ta những này kỹ năng, chỉ có thể giúp người khác tăng thực lực lên, cấp bị dùng, cấp tăng cường nội tính, đối ta lại một chút tác dụng cũng không có. Thậm chí, một điểm lực sát thương cũng không có. Ta bất quá là một cái siêu cấp vũ, em muốn hay không dạng này quá hố người. Tôn Hạo thì thảo, trên mặt đều là cho tàn. Là một vũ em, tại thế giới này, căn bản không có cách nào sinh tồn. Vấn đề chính là cái này vũ em, còn không thể cho mình trị liệu. Đơn giản quá hô có phải hay không? Thử một lần nữa, vẫn chưa được, vậy liền thành thành thật thật trở về thu thập phúc duyên giá trị đi. Tôn Hạo âm thầm nghĩ, nội tâm làm ra quyết định. Công tử, chúng ta muốn tiến hành không gian khiêu dược sao? Hoàng Như Mộng hỏi. Không cần, bay thẳng đi qua thuận tiện. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng khẽ gật đầu. Tây vực, tây bắc biên bờ biển. Cái này một mảnh liên miên bờ biển, bởi vì tới gần vô tận hải, lại bị người xưng là thâm vũ hải ngạn. Quanh năm suốt tháng, đều không gặp được một bóng người. Hô! Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Đại địa, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Lờ mờ bầu trời, tựa hồ muốn áp xuống tới. Lòng đất cái nào đó trong động quật. Thi Khôi tộc tộc trưởng Mạc Hồn ngồi tại chủ vị, nhìn qua nhất chúng thủ hạ. Không ra nửa bên mặt bên trên, con mắt tử không ngừng chuyển động. Đều chuẩn bị xong chưa? Mạc Hồn hỏi. Tộc trưởng, chuẩn bị xong, chỉ cần thần quỷ đạo nhân tiến vào đại trận, tuyệt đối có đến mà không có về. Ân. Mạc Hồn gật gật đầu, mực thêm, thần quỷ đạo nhân bây giờ tại nơi nào? Tộc trưởng, ngay tại đi nơi này đuổi, không lâu sau đó, liền sẽ đến. Nghe nói như thế, Mạc Hồn khẽ gật đầu. Đại tế tư quả nhiên là thần cơ diệu toán, biết thần quỷ đạo nhân sẽ đến nơi đây, một chút cũng không sai. Thần quỷ đạo nhân, ngươi không phải có thể tính toán tường tận hết thể sao lần này đâu. Lần này, mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, nhất định phải để ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mạc Hồn từng câu nói, trên mặt, đều là phẫn hận. Mặt đất, trong gió tuyết, bốn đạo thân ảnh mơ hồ, từ xa đến gần. Một người trong đó, cưỡi độc giác mã phía trên. Hắn lông mày bên trên, kết đầy băng xương. Người này, chính là Ninh Minh Trí. Tại phía sau hắn, thì là một khỉ một heo một la hán. Ôi, lạnh quá nha, ta lão chư đều nhanh biến thành đông lạnh heo. Sư phụ, nghỉ ngơi hội, sẽ, sấy một chút hỏa đi. Chư yêu nói. Ngươi một cái lợn chết, sợ cái gì lạnh. Sư phụ một phàm nhân, đều không nói gì. Hầu yêu nói. Hầu tử, ngươi xem nơi đó chư yêu chỉ vào tiền phương, nói. Kia là vô tận hải. Sư phụ, vô tận hải đến. Hầu yêu nói. Rốt cục đến vô tận hải. Thật sự là mệt chết lão chư. Chư yêu đặt mông ngồi xuống, sư phụ, cái này đều đi mấy vạn dặm, nghỉ ngơi một hồi đi. Bành. Một cái bạo lật, hung hăng đập vào chư yêu trên đầu. Chư yêu ôm lấy đầu, chạy đến Ninh Minh Trí bên cạnh, sư phụ, hầu tử lại đánh ta. Đó là ngươi lấy đánh. Đoạn đường này, ngươi thế nào mệt mỏi. Cái nào một lần, không phải ta lão hầu xuất thủ? Hầu yêu nói. Sư phụ, rõ ràng ta tiểu. Được rồi. Ninh Minh Trí một tiếng quát nhẹ, hai yêu lập tức an tĩnh lại. Ninh Minh Trí nhìn qua tiền phương, trên mặt, đều là lo lắng. Sư phụ, ngài làm sao rồi? Chẳng lẽ có yêu quái? Hầu yêu hỏi. Không phải. Ninh Minh Trí trùng điệp thở dài, vì sư lo lắng chính là, căn bản không có cách nào hoàn thành công tử giao phó sự tình. Sư phụ, lời này ý gì? Công tử nói qua, chúng ta đi về phía Tây, hội, sẽ, kinh lịch 9981 lần gặp trắc trở. Hiện tại đừng nói gặp trắc trở, liền một lần chướng ngại đều không có, hết thể quá thuận lợi á. Ninh Minh Trí nói. Sư phụ, chỗ nào không có gặp trắc trở? Chúng ta đều thành đông lạnh chứ á. Lạnh thành cái này cũng chưa tính gặp trắc trở. Coi như cái này không phải. Ba ngày trước, ta đói đến hai mắt choáng hoa, đều gầy đi trông thấy, cái này cuối cùng a. Còn có, lần trước đụng phải một cái sư yêu, đem ta quần đều cắn cái lô rách, cũng có thể tính một nạn a. Chư yêu. Nghe được Ninh Minh Trí trong lỗ thai, trên trán lộ ra một đống hắc tuyến. Được rồi. Ninh Minh Trí một tiếng quát nhẹ, chư yêu lập tức an tĩnh lại. Sư phụ, chẳng lẽ lần trước ta gõ chết sư yêu cũng không tính? Hầu yêu nói. Không tính. Ninh Minh Trí một trận lắc đầu, ngươi một gậy liền đem sư yêu gõ chết, chúng ta ăn ba ngày cơm no, thế này sao lại là gặp trắc trở, rõ ràng liền là hưởng thụ. Cái này. Hầu yêu thần sắc đọc lại, sư phụ, vậy ta lần sau hạ thủ nhẹ một chút. Đừng. Ninh Minh Trí khoát tay, không đem hết toàn lực, liền vì qua loa, công tử tự nhiên biết. Cái này 9981 nạn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ninh Minh Trí nói. Sư phụ, ta minh bạch. Hầu yêu gật gật đầu. Hầu tử, đều tại ngươi, ngươi nếu là thực lực yếu một chút, chúng ta đã sớm kinh lịch 81 kiếp nạn. Lần này tốt, cái này 81 kiếp nạn căn bản không có cách nào hoàn thành. Chư yêu nhìn qua hầu yêu, một trận châm chọc khiêu khích.
Xì.
Lấy đánh. Hầu yêu nâng gậy liền xông tới, cùng chư yêu chiến ở cùng nhau.
Keng.
Kim loại giao minh, không ngừng vang lên.
Một lát sau.
Ôi, đừng đánh mặt.
Sư phụ, cứu mạng nha, hầu tử mổ heo á.
Thối hầu tử, chết hầu tử, ta lão chư sẽ không bỏ qua ngươi.
Hầu ra ra, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai còn không được sao.
Hạn Bạt nhìn qua cái này màn, ngốc ngốc nở nụ cười, đại sư huynh cùng nhị sư huynh, thật náo.
Hảo hảo đùa, ta cũng hội, sẽ, đùa một hồi.
Nói xong, Hạn Bạt nhấc lên đòn gánh, liền vọt lên đi qua.
Nhìn thấy cái này màn, chư yêu cùng hầu yêu sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức tản ra.
Đại sư huynh, nhị sư huynh, đùa một hồi mà.
Hạn Bạt nói.
Nghe nói như thế, hai yêu mồ hôi lạnh chảy dọc.
Ai dám cùng ngươi ngươi một cái đổ biến thái đùa.
Lần trước, kém chút bị ngươi đánh chết.
Thứ sư đệ, trò chơi này không thích hợp ngươi đùa.
Chư yêu nói.
Ta cảm giác hảo hảo đùa đấy, lần sau muốn dẫn ta đùa.
Hạn Bạt nói.
Nhất định nhất định.
Chư yêu âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn về phía hầu yêu, gặp hắn gật đầu, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Đùa giỡn qua đi, mọi người trở lại Ninh Minh Chí bên người, đi theo hắn cùng một chỗ nhìn qua tiền phương.
Đi thôi.
Ninh Minh Chí một tiếng quát nhẹ, trước tiên đi về phía trước.
Ba người khác, theo sát phía sau.
Sau đó không lâu,
ba người đứng tại bờ biển.
Hô.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Trong đống tuyết, đống nhiên bước lên đèn đặc sương mù.
Chớp mắt chi gian, liền đem mấy người bao vây lại.
Nhìn qua cái này màn, Ninh Minh Chí trong mắt đều là tinh mang.
Đệ nhất nạn, rốt cuộc đã đến.
Ninh Minh Chí nói.
Đệ nhất nạn.
Chư yêu híp mắt nhìn lại, không nguyên cớ ra sắp vỡ.
Sư phụ, cái này chuyện này quá đáng sợ.
Nói xong, chư yêu nâng lên Ninh Ba, liền về sau chuyển đi.
Nhưng mà, hắn còn không có chạy ra hai bước, lại dừng bước lại.
Bành.
Hắn trùng điệp đâm vào một đạo vô hình bình chướng phía trên, bắn ngược rơi xuống đất, gặm đầy miệng băng tuyết.
Tầm mắt mọi người bị cản, không cách nào thấy rõ bốn phía.
Lúc này,
ha ha,
một trận tiếng cười từ hắc vụ bên trong truyền đến.
Thần quỷ đạo nhân, ngươi cũng có hôm nay.
Liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng cứu ngươi không phải.
Hôm nay, các ngươi phải chết ở chỗ này.
Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, như như sấm sét vang ở mỗi người lỗ tai.
Hừ.
Hầu yêu hừ lạnh một tiếng, tứ sư đệ, bảo vệ tốt sư phụ, cái khác, giao cho ta.
Được rồi, đại sư huynh.
Hạn Bạt đem Ninh Minh Chí bảo hộ ở sau lưng, một mặt thận trọng.
Giả thần giả quỷ, phá cho ta.
Hầu yêu huy động gậy sắt, nhắm ngay tiền phương, chính là thoáng cái đập đi qua.
Ông.
Một tiếng chấn lên, hắc vụ vỡ nát, phương viên hai dặm bên trong, hóa thành một mảnh chân không.
Hầu yêu còn không có kịp phản ứng.
Ngẩng đầu thấy một lần, không khỏi con ngươi co rút lại.
Chỉ gặp
một cái bàn tay đen thủi, che đậy thương khung, hướng hầu yêu tìm tòi mà xuống.
Hầu yêu sắc mặt đại biến, điên cuồng chạy trốn.
Chỉ là, chỗ nào còn trông con kịp.
Tiểu tiểu hầu yêu, cũng dám làm càn, chết.
Nương theo lấy một tiếng này, che trời đại thủ, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập vào hầu yêu trên thân.
Oeng.
Mặt đất chấn động, băng tuyết bắn tung tóe.
Đại địa hở ra, từng hàng nổ tung.
Hầu yêu bị đập vào lòng đất, không thấy tăm hơi.
Chương 238, thần quỷ đạo nhân, ngươi nhất định phải cái thứ nhất chết.
Vâng,
vâng,
che trời đại thủ, từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào hầu yêu trên thân.
Mỗi một cái, đều sẽ đem diện tích tuyết rung động lên, tuyết mặt bắn tung tóe.
Không chịu nổi một kích.
Tiểu tiểu hầu yêu, cũng dám cậy mạnh.
Một tiếng chào phúng, từ thiên truyền đến.
Tiểu hầu tử, chết đi.
Cái này vừa nói xong, ra thiên cự thủ, tiếp tục đập mặt đất.
Vâng,
vâng.
Khối tuyết sen lẫn bụi bặm, hình thành một cỗ song xung kích, đánh út về phía tứ phương.
Thùng thùng.
Đâm vào Hạn Bạt trước người bình chướng bên trên, thùng thùng rung động.
Đột nhiên.
Giống.
Gầm lên giận dữ, đánh rách tả tơi sơn hà.
Che trời đại thủ phía dưới, một cái kim sắc cự viên, nhanh chóng biến lớn.
Hai tay của hắn chống tại che trời đại thủ phía trên, cắn răng gầm thét.
Một đạo Phật ấn, tách ra chướng mắt quang mang, đánh vào che trời đại thủ bên trên.
Từ từ.
Phật ấn mang theo kinh khủng lực lượng, đốt đến che trời đại thủ hắc vụ tứ tán.
Hô!
Che trời đại thủ chạm điện thu về.
Phá cho ta.
Kim sắc cự viên cầm trong tay thiết côn, nhảy lên một cái, đụng vào trong mây đen, một gậy đập xuống.
Vâng!
Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển.
Một mảnh kim quang, bay thẳng cửu tiêu.
Chỗ đến, hắc khí tan hết.
Toàn bộ thiên địa, đều tại ong ong thẳng run, tựa hồ muốn vỡ nát.
Tiểu hầu tử, bản tọa xem thường ngươi.
chỉ bằng chút bản lĩnh này, cũng nghĩ đối phó bản tọa, chết. Cái này âm thanh qua đi. Hắc khí vô cùng vô tận, cấp tốc trào lên mà tới. Chớp mắt chi gian, lần nữa đem bốn phía bao phủ đến kín không kẽ hở. Hắc khí như mực, thôn vệ sở hữu quan mang. Giờ khắc này, kim sắc cự viên như là mất đi hai mắt, thấy không rõ bất luận cái gì cảnh sắc. Hắn không ngừng huy động gậy sắt, gõ tứ phương. Nhưng mà, hắc khí như tơ, cuốn ở gậy sắt phía trên, căn bản vung vẩy bất động. Vâng! Hai cái che trời đại thủ, từ hai bên gào thét mà tới. Như là đập mũi, đập vào kim sắc cự viên trên thân. Ông! Kim sắc cự viên đầu doanh mình, ông tác hưởng. Hắn cắn răng gầm thét, đau khổ trèo trống. Trong tay hắn gậy sắt, căn bản khó có thể huy động. Ông! Lại là hai bàn tay đánh tới. Lần này, lực lượng càng khủng bố hơn. Bốn phía không gian, như thấu kính vỡ nát ra. Phúc! Kim sắc cự viên phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây đâm vào mặt đất. Vâng! Nổ tung một mảnh bụi đất. Không biết tự lượng sức mình, dám cùng bản tòa đấu. Một tiếng khinh miệt thanh âm từ bầu trời truyền đến. Tiểu hầu tử, chết đi!